Chương 1786, cần giúp cầm hành lý sao? Chương 1786, cần giúp cầm hành lý sao? Ai ai, Linh Nhi, lời này của ngươi ta đúng vậy công nhận, mặc dù ngươi không tính là đẹp nhất nhưng là ngươi xem một chút chính ngươi, tại trọng điểm vị trí bên trên ngươi điểm nào bại bởi người khác, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy, ngươi không chỉ có thể làm, hơn nữa còn là tương đương tài giỏi. Gặp nhà mình lão bản rõ ràng nói ra lần này đối với mình nhận đồng nói, Triệu Linh Nhi trong nháy mắt có chút cảm động che miệng lại. Làm hệ thống sai khiến đến Giang Thành người bên cạnh, kỳ thật có đôi khi nàng cũng không biết vì cái gì chính mình muốn đối với Giang Thành như thế trung tâm. Chủ yếu là bình thường Giang Thành căn bản cũng không ở công ty, cho nên nàng cùng Giang Thành gặp nhau kỳ thật không coi là nhiều. Cho nên có một đoạn thời gian chính nàng cho mình tẩy não, đó chính là đại khái là bởi vì lúc đó nhìn thấy Giang Thành thời điểm cảm thấy hắn thật sự là quá đẹp rồi, tăng thêm người khác lại hiền hòa. Ông chủ như vậy đi chỗ nào tìm, cho nên chính mình mới sẽ đối với hắn cùng đối với công ty để ý như vậy. Mà giờ khắc này Giang Thành lời nói này, không thể nghi ngờ để nàng phần này trung tâm càng thêm kiên định. Giang tổng, ta không biết nói cái gì, ta chính là rất cảm động, tạ ơn ngài như thế xem trọng ta, vì không cô phụ kỳ vọng của ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định cho ngươi thật tốt làm. Lời nói này không chỉ có Giang Thành huynh đệ nhảy một cái, liền ngay cả một bên Trần Tuyết Nhi cũng nhịn không được cảm giác có chút kích thích. Mặc dù nàng còn không có chân chính trải qua, nhưng là cùng Giang Thành gặp nhau cũng từng có mấy lần, cho nên nàng đối với Giang Thành chân chính hiểu rõ viễn siêu Triệu Linh Nhi. Tự nhiên cũng nghe ra trong lời nói hai ý nghĩa, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Trần Tuyết Nhi lần nữa hờn dỗi trắng Giang Thành một chút, Giang tổng, ngài lại khi dễ Linh Nhi không hiểu chuyện có phải hay không, thật sự là bại hoại, theo ta nói à, ngài hay là thật tốt bảo vệ tốt thân thể, chú ý khổ nhàn kết hợp. Dù sao, tinh thần đầu tư bản đồ, còn phải dựa vào ngài lâu dài cầm lái đâu. Giang Thành biết Trần Tuyết Nhi mấy câu nói đó đã là trêu chọc, cũng là thực sự nhắc nhở, càng là trong lúc vô tình cho hắn một cái tự nhiên hoán đổi chủ đề bậc thang. Chỉ bất quá Giang Thành không muốn tiếp chiêu, mà là có chút dương mắt, ánh mắt trở nên sâu xa đứng lên. Mở ra lừa dối hai nữ lời nói thuật. Tuyết Nhi, Linh Nhi, hai người các ngươi biết đầu tư trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Trần Tuyết Nhi nghe vậy vô ý thức trôi chạy trả lời, ngữ khí chuyên nghiệp lại chắc chắn, ánh mắt, thời cơ, phong hiểm khống chế. Nói cho hết lời, Linh Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Còn có một thứ Giang Thành quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu xa, là bố cục. Đầu tư công ty, đầu tư hạng mục, đầu tư tương lai. Trên bản chất đều là tại bố cục. Có chút bố cục, thấy hiệu quả nhanh, có chút cần kiên nhẫn. Nhưng vô luận như thế nào, nên đầu nhập thời điểm, liền không thể keo kiệt tinh lực cùng tài nguyên. Nói xong Giang Thành tận lực dừng một chút, ánh mắt từ Triệu Linh Nhi u mê trên khuôn mặt rời đi, cuối cùng một mực khóa tại Trần Tuyết Nhi đáy mắt. Mang theo một loại không thể nghi ngờ chăm chú, nhưng lại cất giấu mấy phần như có như không mập mờ, làm công ty không phải là một cú, tinh thần có thể đi đến hôm nay, dựa vào là không phải nhất thời bất khí, là thận trọng từng bước bố cục, là đối với hạch tâm nghiệp vụ kiên nhẫn rèn luyện, là không keo kiệt tinh lực tiếp tục đầu nhập Tuyết Nhi, ngươi đạo lý này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Trần Tuyết Nhi mặc dù không biết Giang Thành vì cái gì trong lúc bất chợt nhắc tới cái, nhưng là hắn nói xác thực có đạo lý. Gặp Trần Tuyết Nhi gật đầu, Giang Thành tiếp tục nói đi xuống, kỳ thật quan hệ giữa người và người, cùng kinh doanh công ty không có gì khác biệt, có ít người cảm thấy tùy duyên liền tốt, tựa như những cái kia chỉ muốn kiếm lời nhanh tiền đoạn tuyến người đầu tư, kiếm bộn liền đi, tự nhiên đi không dài xa. Nhưng chân chính trọng yếu quan hệ, mặc kệ là đồng bạn hay là người càng đặc biệt hơn, đều cần giống kinh doanh hoạch tâm nghiệp vụ mở dạng, hoa tâm tư, có kiên nhẫn, hiểu lấy hay bỏ. Nói được cái này, Trần Tuyết Nhi rốt cục nghe hiểu. Cho nên Giang Thành đây là đang cùng chính mình nói tại sao muốn đi phi trường đón Vương Ngự Yên đúng không? Ánh mắt thẳng tắp tiến đụng vào Trần Tuyết Nhi đáy mắt, Giang Thành mang theo một loại thẳng thắn lại rào hoạt chăm chú, ngươi luôn nói miệng ta bẩn, thích nói giỡn, có thể ngươi suy nghĩ một chút, ta đối với tinh thần hoạch tâm nghiệp vụ, lúc nào qua loa qua. Đối với ta chân chính để ở trong lòng người, cũng giống vậy. Kinh doanh công ty, phải biết lúc nào nên tăng giá cả, lúc nào nên ẩn nút, phải nhớ kỹ mỗi một cái mấu chốt tiết điểm bỏ ra cùng thu hoạch, đối đãi người bên cạnh, cũng là như thế. Nói xong Giang Thành nhẹ nhàng cười cười, đáy mắt khí chất vô lại rút đi, chỉ còn lại có thuần túy chăm chú. Tựa như tinh thần sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ một cái nào có tiềm lực hạch tâm hạng mục, ta cũng sẽ không tùy tiện cô phụ bất kỳ một cái nào để ở trong lòng người. Kinh doanh công ty cần kiên nhẫn, cần bao dung, cần tại gặp được khó khăn lúc cùng một chỗ khiêng, đối đãi tình cảm, không phải là không như vậy. Ta có lẽ sẽ không nói cái gì dấu ngon dấu ngọt, nhưng ta lại giống thủ hộ tinh thần bản đồ mở dạng, thủ hộ ta để ý người, cho nàng đầy đủ duy trì, đầy đủ kiên nhẫn, đầy đủ tôn trọng. Không giống với Trần Tuyết Nhi, một bên Triệu Linh Nhi nghe được cái hiểu cái không, lại nhịn không được gật đầu, Giang tổng, ngài nói đúng. Tựa như ta đi theo ngài, ngài mặc dù không thường tới công ty, nhưng mỗi lần ta gặp được không giải quyết được vấn đề, ngài đều có thể một câu đánh thức ta, đây chính là ngài tại kinh doanh chúng ta những thuộc hạ này nha. Từ Triệu Linh Nhi trong miệng nghe được kinh doanh hai chữ, mà Trần Tuyết Nhi tâm lại giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, trong nháy mắt mềm mại xuống tới. Nhìn màn ảnh bên trong ánh mắt thâm thúy, ngựa khí chăm chú Giang Thành, đột nhiên cảm thấy trước đó những cái kia mập mờ trêu chọc, những cái kia nhìn như không đứng đắn trò đùa, phía sau đều cất giấu một loại bất động thanh sắc dụng tâm. Giang Thành rất hoa tâm không sai, nhưng là nàng đối với nữ nhân bên cạnh sát thực xứng đáng kinh doanh hai chữ. Liên lấy Vương Ngữ Yên tới nói, Giang Thành không có xem nàng như thành cá chậu chim lồng cũng không có chơi chán vứt bỏ, mà là tôn trọng ý nguyện của nàng bồi dưỡng nàng, thậm chí còn chuẩn bị vì nàng chế tạo tiêu chí khách sạn. Bây giờ vì khách sạn kinh doanh còn chuẩn bị cùng Mây Gạo hợp tác, dũng tâm như vậy sao có thể không tính là kinh doanh? Đương nhiên đây cũng là nàng đối với Giang Thành không hận nổi mấu chốt nhất nguyên nhân một trong. Trần Tuyết Nhi gương mặt có chút nóng lên, trước đó oán trách cùng bất đắc dĩ dần dần rút đi, nhìn về phía Giang Thành, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp tình cảm, nhẹ nhàng cắn cắn môi, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, không hổ là Giang Đồng, liền đối đợi tình cảm đều có thể nói đến như thế. Chứng chặt đàng hoàng, chỉ là hy vọng ngài đối với hạch tâm tài sản có thể nhiều chút kiên nhẫn, thiếu chút xáo lộ mới tốt. Giang Thành cười, đáy mắt giảo hoạt cùng chăm chú đan vào một chỗ, xáo lộ là vì càng nhanh đi tiến hạch tâm nghiệp vụ nội hạch, mà kiên nhẫn mới là lâu dài kinh doanh căn bản. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta đối với chân chính để ý tài sản cho tới bây giờ cũng không thiếu kiên nhẫn. Màn hình hai đầu, nhất thời lâm vào vi diệu trầm mặc. Triệu Linh Nhi còn tại suy nghĩ Giang Thành kinh doanh luận mà Trần Tuyết Nhi nhìn xem Giang Thành thâm thúy đôi mắt, nhịp tim lại càng lúc càng nhanh. Trên thực tế ngay cả chính nàng cũng không biết, chính mình còn có thể ngăn cản Giang Thành bao lâu. Cúp điện thoại xong đằng sau, xe cũng đặt tới kinh đô cơ tràng. Lúc này Vương Ngữ Yên cưỡi phi cơ chuyến chính đáp xuống trên liều cỏ. Rất nhanh, Vương Ngữ Yên liền kéo lấy một cái tiểu xảo dương hành lý, đi lại ung dung đi hướng đến lối ra. Nàng hôm nay mặc một thân cắt xén đắt thể trắng gạo sắc áo khoác, bên trong dựng màu sáng áo nhung dê, hạ thân là giản lược tu thân quần dài, tóc dài mềm mại mà khoác lên trên vai sau. Vì để cho Giang Thành nhìn thấy chính mình tốt nhất một mặt, nàng đặt đường dài máy bay khoang hạng nhất. Không chỉ có căn phòng độc lập còn có độc lập tắm gội phòng, nhưng là quần áo tóc đều là tỉ mỉ cọ rửa qua, cho nên cho dù trải qua đường dài phi hành, trên mặt cũng chỉ mang theo một chút mỏi mệt, nhưng là cái này từng tia cảm giác mệt mỏi lại làm cho nàng tăng thêm mấy phần thanh lãnh dễ nát mỹ cảm. Cùng nhau đi tới, hấp dẫn không ít hoặc sáng hoặc tối ánh mắt. Đối với những này nhìn chăm chú, Vương Ngự Yên sớm thành thói quen. Dù sao từ nhỏ đã là da trắng mỹ mạo mỹ nữ, những kinh nghiệm này đã sớm để nàng học xong làm như không thấy, chỉ là có chút buông thõng mi mắt, chuyên chú vào lộ tuyến của mình. Đi đến tương đối trống trải một điểm khu vực đằng sau, nàng mới lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Giang Thành phát ra tin tức. Chỉ bất quá dừng lại một cái, liền có một người mặc hưu nhàn Âu phục, nhìn qua giống như là thương vụ nhân sĩ tuổi trẻ nam nhân liền treo tự cho là đắc thể dáng tươi cười tiến lên đón. "Mỹ nữ, một người cầm hành lý sao? Nhìn có chút nặng, ta giúp ngươi đi." Vương Ngữ Yên bước chân dừng lại, nghiêng người tránh khỏi hắn tay. Dương mắt, ánh mắt trong suốt trong mang theo rõ ràng xa cách cùng cự tuyệt. Ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi, "Không cần, tạ ơn. Hành lý của ta rất nhẹ, mình có thể." Thanh âm của nàng êm hay, nhưng này phần lãnh đạm cũng làm cho nam nhân duỗi ra tay cứng lại ở giữa không trung, nụ cười trên mặt có chút không nhịn được. Đang muốn lại nói chút gì biểu hiện ra phong độ của mình hoặc kiên nhẫn. Giang Thành mang theo rõ ràng ý cười thanh âm ngay tại Vương Ngữ Yên bên người vang lên, "Mỹ nữ, cần hỗ trợ cầm hành lý sao?" Thanh âm này, Vương Ngữ Yên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt quay đầu. Chỉ gặp Giang Thành chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh nàng. Mặc đơn giản áo giả kịch màu đen cùng quần dài, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt nàng quen thuộc, loại kia có chút hỏng lại có chút hề bại ý cười, đang mục quang sáng rực mà nhìn xem nàng. Nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên tới vội vàng, tóc bị phi trường gió thổi hơi loạn, lại ngược lại thêm mấy phần dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc đẹp trai. Chương 1787, kéo đến tay cũng tê rồi. Chương 1787, kéo đến tay cũng tê rồi. Vương Ngữ Yên trong đầu trong nháy mắt xuất hiện Giang Thành chạy chậm đến tìm đến nàng chẳng cảnh. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Ngữ Yên nguyên bản thanh lãnh biểu lộ như là xuân tuyết sở dùng, khóe miệng khắc chế không được hướng dương lên lên. Đáy mắt trong nháy mắt giống rơi vào ngôi sao, sáng lấp lánh mang theo một tia ướt át. Phần kia từ bên trong ra ngoài lộ ra vui sướng cùng ngọt ngào, cùng vừa rồi đối mặt lạ lẫm bắt chuyện giả lúc hờ hững tưởng như hai người. Nếu không phải chung quanh tựa hồ còn có không ít người nhìn xem, nàng đã sớm chạy vội đi lên thân ở Giang Thành. Bất đắc dĩ nàng vốn chính là một cái tương đối thận trọng tính tình. Mặc dù không tốt lắm ý tứ trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, nhưng này phần thân cận cảm giác đã lộ rõ trên mặt. Trừng mắt nhìn đằng sau, Vương Ngữ Yên hít một hơi. Ngay sau đó trong thanh âm mang theo chỉ có lẫn nhau có thể hiểu mềm mại cùng dí dỏm, "Muốn a, hiện tại cầu còn không được, đây là tại là quá nặng đi, ta kéo đến tay cũng tê rồi." Trước đây sau tương phản to lớn thái độ, để bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn thối lui vị kia Âu phục nam nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lập tức một cỗ bị khinh thị, bị khác nhau đối đãi nổi nóng bật lên. Hắn nhìn xem Vương Ngữ Yên đối với Giang Thành trong nháy mắt kia nở rộ khuôn mặt tươi cười, lại nhìn xem chính mình mới vừa rồi bị lạnh cự xấu hổ. Hắn hỏi cũng đừng có, Giang Thành hỏi liền muốn. Dựa vào cái gì? Thấy mình bắt chuyện không thành cái kia thương vụ nam nết miệng liền muốn lui trở về. Vừa rồi Giang Thành tới thời điểm hắn liền đã dò xét sang xung thành. Một thân trang phục bình thường nhìn không ra logo, nhưng là bản hình rất tốt, chân mang gủ xì dày cứng. Lúc đó hắn liền đem Giang Thành coi thành một cái phú nhị đại. Hắn thấy, hắn loại nghề nghiệp này tinh anh mị lực khẳng định so loại này sẽ chỉ sống phóng túng phú nhị đại muốn hấp dẫn nữ nhân. Hắn lúc này chỉ cảm thấy Vương Ngữ Yên có chút có mắt không trọng. Chỉ bất quá ngay tại hắn quay người liền muốn lúc rời đi, chỉ gặp Giang Thành ánh mắt đã một lần nữa trở lại Vương Ngữ Yên trên mặt. Nét miệng lên một vòng càng thêm rõ ràng, mang theo khí chất vô lại cùng mập mờ độ cong, cố ý dùng có thể làm cho chúng quanh mấy người nghe rõ âm lượng, đối với Vương Ngữ Yên nói ra. Nghe được cái này, Giang Thành vươn tay nhận lấy Vương Ngữ Yên dương hành lý, mới kéo như thế một hồi tay liền chua. "Mỹ nữ, ngươi không được a." Nghe được cái này, Vương Ngữ Yên sóng mắt lưu chuyển hờn dỗi nhìn Giang Thành một chút, "Người ta quá lâu không có kéo thôi. Có chút lạnh nhạt a, là như vậy a?" Giang Thành kéo dài điệu, ánh mắt hài hước tại Vương Ngữ Yên trên mặt đi lòng vòng, "Nếu như ta giúp ngươi cầm hành lý nói, vậy tối nay ngươi coi như phải đi cùng với ta về nhà." Lời nói này đến ngay thẳng lại mập mờ, tràn đầy không cần nói cũng biết chiếm hữu và thân mật. Âu phục nam nghe được con mắt đều trừng lớn. Làm Giang Thành bên người cột tợ lệ bồi chơi người chơi giả dặn kinh nghiệm một trong, Vương Ngữ Yên mười phần hiểu rõ Giang Thành đối với các loại làn da yêu quý. Cho nên hôm nay cái này trùng phùng người xa lạ mới làn da nàng nhưng phải thật tốt diễn tiếp. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng a một tiếng, trên mặt hợp thời hiện ra một chút bối rối cùng có nhiễu. Có chút lui ra phía sau nửa bước cái này. "Vị tiên sinh này, chúng ta vừa mới nhận biết, đây có phải hay không là có chút quá nhanh gặp Vương Ngự Yên nói như vậy, cái kia thương vụ nam lần này trong lúc bất chợt liền đến đỉnh. Ta dựa vào, Soái ca dung mạo ngươi dạng chó hình người làm sao như thế? Lưu manh như vậy a? Có như thế cùng nữ hải tử nói chuyện sao? Gặp hai người ở giữa không khí bị đánh gãy, Giang Thành lúc này mới chậm rãi liếc mắt nhìn hắn. Như loại này con ruồi, Giang Thành một chút cũng lười nhác cùng hắn nói nhảm. Dù sao nàng nếu là người bình thường lời nói nên tại Vương Ngự Yên cự tuyệt hắn trong nháy mắt thể diện đi ra, mà không phải còn lưu tại nơi này hỏi vì cái gì. Trong ánh mắt kia hứng hở cùng một loại nào đó ở trên cao nhìn xuống ý vị để Âu Phục Nam rất không thoải mái. Giang Thành cái này thoáng nhìn rất ngắn, thậm chí nhìn cũng không có gì cảm xúc, lại giống như là một chậu nước đá bỗng nhiên rội xuống. Giang Thành ánh mắt không có chút nào sông, cũng không phải là hung ác hoặc phẫn nộ, tương phản mà là một loại gần như hờ hững bình tĩnh. Nhưng là cái kia bình tĩnh chỗ sâu lại lộ ra một loại chịu nặng trường kỳ ở thượng vị hình thành vô hình áp lực. Loại này triệt để không nhìn, so trực tiếp xem thường càng có cảm giác gáp bách. Âu Phục Nam chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, đến bên miệng khiêu khích lời nói lại ngạnh sinh sinh kẹp lại. Ánh mắt này cảm giác gáp bách làm sao mạnh như vậy? Bình thường đối mặt công ty mình lão bản thời điểm hắn đều không có cảm thấy áp lực mạnh như vậy qua. Hắn thậm chí vô ý thức lui non nửa bước, phản phất ánh mắt kia mang theo thực chất trọng lượng, để hắn có chút thở không nổi. Âu Phục Nam hầu kết đông núc nhích qua một cái, vô ý thức liền muốn lui lại, trong lòng không hiểu chỗ dạng. Nhưng vào lúc này, hắn liếc thấy Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng nhíu mày lại. Cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, giống một cọng cỏ cứu mạng, để hắn lập tức sinh ra hiểu lầm, nàng cao mày. Chính mình là Vương Ngữ Yên bên vực kẻ yếu, mỹ nữ này hẳn là muốn cảm động đi. Nàng nhất định là đối với cái này lỗ mãng đùa giỡn cảm thấy không vui. Nghĩ như vậy, bị Giang Thành ánh mắt áp chế khiếp ý, trong nháy mắt bị một cô anh hùng cứu mỹ nhân xúc động bao trùm. Thiểm cầu bản năng sau khi thức tỉnh, hắn hít sâu một hơi, quả thực là hướng phía trước tiếp cận nửa bước, đối với Giang Thành cất cao giọng, "Uy, ngươi nói chuyện có phải hay không quá phận? Không nhìn thấy người ta nữ hải tử không cao hơn sao?" Hắn vừa dứt lời, đã thấy Vương Ngự Yên ngửa mặt lên. Nàng sắc thực có chút nhíu lại lông mày, có thể ánh mắt kia lưu chuyển ở giữa, bất mãn tựa hồ là đối với mình. Chỉ gặp Vương Ngự Yên đối với cái kia thương vụ nam nhíu mày đằng sau nhìn về phía lại là Giang Thành. Vừa xem xét này, đáy mắt mang theo tức giận trong nháy mắt biến thành một loại dạng lấy mềm mại gần như nịnh nọt con trạch. Nàng nhẹ nhàng túm xuống sông thành ống tay áo, thanh âm vừa mềm lại nu, mang theo rõ ràng làm dịu ý vị, "Ngươi đừng nóng giận thôi." Nàng dừng một chút, lông mi run rẩy, gương mặt từ đỏ, sau đó nói ra lời nói lại làm cho Âu Phục Nam như bị sét đánh. "Ngươi cũng giúp ta kéo dương hành lý, vậy ta cùng ngươi về nhà là được." Nói xong, nàng thậm chí tiến về phía trước một bước, vươn tay nhẹ nhàng vòng lấy Giang Thành eo, đem bên mặt dán tại trước ngực hắn. Giang Thành cười nhẹ lên tiếng, cánh tay duỗi ra, cực kỳ tự nhiên đem Vương Ngự Yên ôm gần. Mà Vương Ngự Yên cũng thuận thế dựa vào hướng hắn, vừa rồi thanh lãnh xa cách không còn sót lại chút gì, trên mặt chỉ còn lại có một vòng nhàn nhạt ngọt đến như nhũn da đỏ ửng. "Đi thôi, ta đều có chút đói bụng." Lời này vừa rơi xuống, bên cạnh một mực dựng thẳng lỗ tai nhìn xem náo nhiệt hai cái tuổi trẻ không nhịn được trăm miệng một lời ta thao một tiếng. "Thốt ra, không phải đâu. Cái này tình huống như thế nào? Vừa rồi không còn nói quá nhanh sao?" Hắn đồng bạn cũng trừng to mắt, cái này ca môn nhi đến cùng làm gì? Hai câu nói liền giải quyết cho. Đây chẳng lẽ là cái gì kiểu mới bắt chuyện thủ đoạn? Sau khi nói xong hắn còn nhanh lấy điện thoại cầm tay ra đem vừa rồi Giang Thành nói lời nhanh chóng đánh tới bản ghi nhớ bên trên. Âu Phục Nam lúc này triệt để hóa đá tại nguyên chỗ, miệng mở rộng, một chữ cũng nói không ra. Tại một trận ánh mắt cợt nhã bên trong, hắn cơ giới xoay người, bước chân phủ phiếm hướng lấy phương hướng ngược rời đi. Ra sân bay đằng sau, Vương Thắng lập tức nhận lấy Giang Thành trong tay dương hành lý. Vương Ngữ Yên nhìn thoáng qua cửa ra vào ngừng lại xe con Hồng Kỳ. Tại vai quả đợi mấy tháng này nhìn đều là nhiều loại vai quả xe, bây giờ thấy hàng nội địa xe thời điểm thế mà cảm giác có chút nói không nên lời thân thiết. Nhận biết Giang Thành lâu như vậy, Giang Thành mở đều là đủ loại xe sang trọng. Mặc dù nàng biết có chút xe con Hồng Kỳ cũng không tiện nghi, nhưng là vẫn có chút ngoài ý muốn Giang Thành hôm nay mở lại là hàng nội địa xe. Chương 1788, ai nói không muốn chương 1788, ai nói không muốn tò mò. Vương Ngự Yên từ sau hông đi đến phía trước nhìn thoáng qua. Đầu tiên đập vào mi mắt là mặt kia tiên diễm cực kỳ phân lượng Hồng Kỳ cọc tiêu hàng không. Tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên trang trọng con trạch. Ngay sau đó, tầm mắt của nàng rời xuống, như ngừng lại biển số xe bên trên, kinh A000. Nhìn thấy cái này, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ. Thân là một cái nuôi mây an man đợi qua mấy năm biệt thự phòng khách phụ tá riêng, nàng không phải đã nói rồi sao chưa thấy qua việc đời nữ hải. Tăng thêm trong khoảng thời gian này tại Thụy Sĩ cùng Thụy Điển hai quốc gia này vừa đi vừa về xuyên thẳng qua, nàng cũng đã gặp không ít xe sang trọng cùng đặc thù giấy phép. Nhưng trước mắt khối này biển số xe hàng nghĩa, hoàn toàn khác biệt. Đây không phải đơn thuần số lượng khan hiếm, sau lưng nó đại biểu ý nghĩa tượng trưng cùng chuẩn nhập tư cách. Vượt xa khỏi tài phú cạnh tranh phạm chủ. Nàng giống 8888-9999 loại này cắt tường hào có lẽ có thể thông qua công khai đường tắt thu hoạch được. Nhưng trước mắt loại này không dẫn đầu, nhất là mang đặc biệt hậu tố hào đoạn. Tại một loại nào đó ngữ cảnh bên dưới, đại biểu là một loại hệ thống bên trong danh sách, tán thành hoặc đặc biệt thân phận, là chân chính không đúng phổ thông công chúng mở ra đặc thù tài nguyên. Một tia khó nói nên lời chấn động từ đáy lòng lướt qua. Một lần nữa dương mắt, nhanh chóng đảo qua thân xe trôi chạy mà uy nghiêm đường cong, lại nhìn về phía bên cạnh thần sắc như thường, chính ra hiệu nàng lên xe Giang Thành. Tại chiếc này đặc thù tọa giá làm nổi bật bên dưới, trên người hắn phần kia ngày bình thường mệ vải thông dòng, tựa hồ được trao cho càng thâm trầm, càng khó có thể hơn nắm lấy nội tình. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy, càng là tấp nập tiếp xúc Giang Thành, lại càng thấy cho hắn xa so với nàng đã từng lấy vì cái gì, càng thêm sâu không lường được. Phần này nhận biết cũng không để nàng cảm thấy xa lánh hoặc e ngại, ngược lại trong nháy mắt kinh ngạc sau, hóa thành một loại càng sâu hiếu kỳ cùng mơ hồ, bị mãnh liệt hấp dẫn rung động. Mỗi lần tại kiến thức đến Giang Thành sâu không lường được thời điểm nàng đều lại cảm khái chính mình lúc đó mù quáng bốc đồng. Mặc dù chủ động một chút, nhưng là đây đại khái là mình đời này làm chính xác nhất quyết định. Mới vừa lên xe, Vương Ngữ Yên phát hiện chỗ ngồi phía sau xe tấm che vị trí đã sớm thăng lên đi lên. Lên xe trước đó nàng lúc đầu nghĩ đến muốn thận trọng một chút, nhưng là khi nhìn đến xe này bảng số xe sau, Vương Ngữ Yên lập tức có chút phá công. Liên Giang Thành lên xe tư thế, liên tiếp hắn tọa hạ. Bằng ra chỗ ngồi có chút hạ xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Giang Thành còn không có vươn tay ôm chầm Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên cũng đã chủ động nghiêng người sang, một bàn tay tùy ý khoác lên Giang Thành sau lưng trên ghế dựa. Một tay khác ngón tay, lại không an phận bắt đầu chủ động ra gà. Soái ca nàng thanh nhã ép tới trầm thấp cố ý mang theo một tia mới từ nước ngoài trở về nhiễm lười biếng quyển lưỡi âm. Ánh mắt lại sáng giống như tôi chấm nhỏ, vừa rồi câu kia đêm nay cùng ta về nhà nói đến thật là thuận miệng a, có phải hay không đối với mỗi cái đến sân bay nhận nữ hải tử đều nói như vậy. Ân. Nàng nghiêng thân xích lại gần Giang Thành đằng sau môi đỏ cơ hồ áp vào hắn hai, ấm áp hô hấp như lông vũ đảo qua, hay là nói, liền chuyên môn chờ lấy ta trở về, dùng tốt lời này đến khi phụ ta. Giang Thành không nhúc nhích, tùy ý nàng làm loạn ngón tay cùng khí tức tới gần, chỉ là hầu kết tại nàng đầu ngón tay sát qua lúc, vài không thể xem xét đông nhúc nhích qua một cái. Giang Thành nhớ kỹ chính mình đối với Vương Ngữ Yên ban đầu ấn tượng chính là nàng không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, xoa bóp kỹ thuật cũng rất mỹ tiên. Nhất là hai ngày này chính mình cũng đợi tại Giang Sơ Nhiên bên kia. Mặc dù tại Giang Sơ Nhiên trên thân cũng thành công sử dụng tử tôn ở ra giám thẻ, nhưng là Giang Sơ Nhiên thủ pháp đúng là rất bình thường, dẫn đến hiện tại Vương Ngữ Yên chỉ pháp xuất động một cái, Giang Thành cũng có chút không nhẫn mại được thấp giọng hít một hơi linh khí. Gặp Giang Thành nhíu mày một cái lại thư giãn mở ra, Vương Ngữ Yên khỏe miệng không nhịn được cười một tiếng. Nàng cũng là một nữ nhân bình thường, nhất là trải qua Giang Thành cho sóng gió đằng sau, tại vai quả du học mấy tháng này đối với nàng mà nói quả thực là dày vò. Cho nên có đôi khi đang nghĩ đến Giang Thành thời điểm, nàng cũng chỉ có thể một thân một mình lưng beo giữa bọn hắn những cái kia thân mật hồi ức ngay sau đó cùng luyện tập pháp. Đương nhiên những thủ pháp này có một phần là nhắm vào mình, nhưng là cũng có một phần là nhắm vào như thế nào chinh phục Giang Thành. Thấy mình trong khoảng thời gian này vốn tại trong chăn khổ luyện kết quả rất có hiệu quả, trong lòng âm thầm vui vẻ đồng thời cũng càng thêm ra sức. Ngay tại Vương Ngữ Yên cho là hắn sẽ còn tiếp tục trầm mặc dung túng lúc, Giang Thành lại không có dấu hiệu nào dùng ngón tay thon dài nắm nàng cái cằm, có chút dùng sức, khiến cho nàng ngẩng đầu, thẳng tắp nên tiếp ánh mắt của hắn. Hắn mắt sắc tại tương đối mở tối chỗ ngồi phía sau lộ ra đến đặc biệt thâm trầm, ở trong đó quần quật lấy nàng quen thuộc, nhưng lại đều khiến nàng tim đập nhanh mạch nước ngầm. Không còn là sân bay lúc trêu tức lười biếng, mà là một loại càng có tính xâm lược chuyên chú. Không khi dễ ngươi khi dễ ai? Làm sao không nguyện ý cùng ta về nhà? Giang Thành khí tức hoàn toàn bao phủ xuống, mang theo mãnh liệt nam tính hormone cũng không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, Vương Ngự Yên nhịp tim bỗng nhiên là vỗ. Nhìn chằm chằm Giang Thành bờ môi, nàng lần nữa không nhẫn mại được chủ động xích tới. Cái kia rối giải cái cổ mang theo một tia muốn bị khống chế khát vọng. Ai nói không muốn, ngươi không thấy ta đều nói ta đói ta muốn ăn cái gì? Nói cho hết lời đằng sau, Vương Ngự Yên thậm chí còn lẻ lươi liếm lấy một chút chính mình bờ môi của mình bên dưới. Mặc dù động tác này so ra kem chính mình linh động đầu lưỡi độ linh hoạt, nhưng là vẫn để Giang Thành có chút nhịn không được một thanh lắm điều đi lên. Sau vài phút Giang Thành lúc này mới có chút không bỏ được buông ra Vương Ngự Yên. Vừa rời đi Giang Thành giang cẩm, Vương Ngự Yên đại chàng nha đầu thuộc tính liền bắt đầu bại lộ đi ra. Chỉ gặp nàng hít sâu một hơi đằng sau bắt đầu ngồi xổm ở Giang Thành bên chân. Ngẩng đầu nhìn Giang Thành một chút đằng sau bắt đầu yên lặng vùi đầu gian khổ làm ra. Một phút đồng hồ đi qua đằng sau Giang Thành phát hiện mánh khỏe, nha đầu này chỉ pháp công phu là tăng lên, nhưng là công phu miệng lại rõ ràng là bất lui. Bất quá cũng không thể trách nàng, công phu loại đồ chơi này ngày hôm đó gà nguyệt mệt mỏi từ từ tăng lên. Chính mình không ở bên người, chỉ pháp còn có thể chống giống luyện tập một chút, nhưng là cái này cũng không thể tìm một cái hoa quả để luyện tập đi. A, không đúng, ngươi nếu là như thế lắm điều lời nói, giống như cũng không phải không được ngang. Thất thần trong lúc hoảng hốt, Giang Thành nhìn thoáng qua Vương Ngự Yên. Gặp nha đầu này cố gắng có chút miệng méo chảy nước miếng bộ dáng, chỉ có thể vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Chương 1789, đè xuống sẽ như thế nào? Chương 1789, đè xuống sẽ như thế nào? Hồng Kỳ L5 im lặng trượt vào hậu hải bờ một chỗ tường cao biển sâu. Cửa son lặng yên mà khải, lại tiếp tục khép kín, đem trần thê ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Làm cho này chỗ dinh thự an toàn cùng nội vụ người tổng phụ trách, nàng bén nhạy đã nhận ra trong xe bầu không khí không thể tầm thường so sánh. Đó là một loại uy mang kín không kẽ hở thân mật cùng vận sóng, cách màu đậm cửa kính xe đều có thể mơ hồ cảm giác. Vương Thắng mặc dù không nói gì thêm, nhưng là trong tay lại là một cái lưu loát thanh tràng động tác. Trung quanh mấy tên đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên công tác lập tức hiểu ý y mắng mà nhanh chóng lui hướng hai bên mái nhà con bên dưới hoặc trong phòng các cổng. Trong lúc thoáng qua, bên cạnh xe liền chỉ còn lại có Hạ Lệ một người, như là như pho tượng đứng ở nguyên địa. Đã duy trì xin đợi tư thái, lại duy trì lấy một cái không xa không gần, đúng mức khoảng cách. Ngoài cửa sổ không nhìn thấy trong xe, nhưng là người bên trong xe lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Vương Ngữ Yên bị ép nằm ngoài bên cửa sổ, gương mặt dán chặt lấy hơi lạnh cửa kính xe. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn xem bên ngoài cấp tốc trở nên trống trải đi viện. Gặp Vương Thắng mang theo một đoàn người rời đi, cắn bờ môi lúc này mới rốt cục buông lòng ra một đạo miệng. Chỉ bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện Hạ Lệ dị thường. Giờ phút này tất cả mọi người mười phần dứt khoát xoay người rời đi, chỉ có Hạ Lệ còn đứng tại đó bên trong, ánh mắt tựa hồ so bình thường càng chuyên chú nhìn về phía chiếc này đứng im xe. Trong ánh mắt kia không có tò mò, càng giống là một loại chờ đợi xác nhận chỉ lệnh căng cứng, hoặc là một loại nào đó ngay cả chính nàng đều chưa hẳn hoàn toàn phát giác tâm tình rất phức tạp. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc Hạ Lệ. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Lệ làm việc tính chất cùng với nàng trước đó tại nuôi Mây An Man làm cấp bậc cao thự tư nhân quản gia có chỗ tương tự, đều là cực kỳ gần sát cố chủ sinh hoạt, cần cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng cùng giới hạn cảm giác tiếp thân phục vụ. Làm người từng trải, nàng quá biết Giang Thành loại nam nhân này đối với bên người nữ tính loại kia vô cùng bất nhập, gần như bá đạo lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Cái kia không chỉ là tài phú cùng quyền thế quan hoàn, càng là một loại hỗn hợp cực độ tự tin, ngẫu nhiên bộc lộ thâm trầm, cùng tại một ít thời khắc gần như tính trẻ con cường thế cùng tham muốn giữ lấy đặc biệt khí chất. Lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Lệ lúc, Vương Ngự Yên liền từ nàng tỉnh táo khắc chế chuyên nghiệp bề ngoài bên dưới, bắt được một tia rất khó phát giác, đối mặt Giang Thành lúc không giống với phổ thông nhân viên tạm thời ánh mắt. Trong ánh mắt kia có kính sợ, có tuyệt đối phục tùng, nhưng có lẽ cũng có một tia bị tồn tại cường đại bản thân hấp dẫn mà không thể không cưỡng ép kiểm chế gợn sóng. Bởi vì chính nàng chính là từ loại này tiếp thân phục vụ giới hạn bên ngoài, từng bước một bị hấp dẫn, cuối cùng cam tâm tình nguyện thậm chí chủ động vi phạm, bước vào mảnh này tràn ngập nguy hiểm cùng cực hạn dụ hoặc lĩnh vực. Nàng biết, chỉ cần là cái bình thường, có cảm giác nữ nhân. Thời gian dài đợi tại Giang Thành bên người, hô hấp lấy không khí chung quanh hắn, cảm thụ được hắn loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng lực không chế, rất khó không sinh ra một chút vượt qua làm việc phạm chủ mơ màng cùng rung động. Mười mấy giây đằng sau, ngay tại Hạ Lệ chuẩn bị quay người lúc rời đi, bị ép nằm ngoài bên cửa sổ Vương Ngự Yên tiểu thở hổn hển một tiếng, đằng sau trong lúc bất chợt cúi đầu xuống đầu nhìn về phía trong xe trên lan can cái kia nho nhỏ cửa sổ xe không chế khóa, cái kia nho nhỏ cái nút tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra kim loại đặc thù, tỉnh táo ánh sáng nhạt. Như thế xem xét, một cái to gan mang theo một chút khiêu khích cùng vi diệu tuyên cao ý vị suy nghĩ như là hỏa tinh giống như vọt qua trong đầu của nàng. Nếu là chính mình đè xuống cái nút này lời nói, Hạ Lệ biểu lộ sẽ như thế nào? Làm Giang Thành bên người nhất hiểu chuyện một trong những nữ nhân, nàng cho mình định vị là hiểu chuyện, biết đại thể, biết tiến thối, biết được từ lúc nào nên xuất hiện, lúc nào nên ẩn thân, sẽ không cố tình gây sự, sẽ không tranh giành tình nhân, cũng sẽ không cho Giang Thành thêm bất cứ phiền phức gì. Từ cùng Giang Thành cùng một chỗ một chớp mắt kia, nàng liền biết chính mình hẳn là đem tất cả cảm xúc đều thích đáng cất kỹ, đem những cái kia không nên có tiểu tâm tư đều dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất. Có thể hiểu chuyện cho tới bây giờ đều không phải là trời sinh, đó là tại nhận rõ hiện thực, cân nhắc lợi hại sau, vì chính mình lựa chọn tối ưu sinh tồn sách lược, là khắc chế mà không phải không có. Nàng không cách nào khống chế Giang Thành bên người sẽ xuất hiện ai, sẽ có bao nhiêu anh oanh yến yến bật bành. Giang Thành thế giới quá lớn, lực hút quá mạnh, nàng bất quá là hắn mênh mông tinh độ chung một viên tương đối gần, tương đối sáng chấm nhỏ mà thôi, mà lại nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua độc chiếm vùng tinh không kia. Nhưng là nàng muốn ở mảnh này tinh không trung tâm, tại Giang Thành đáy lòng chiếm cứ một chỗ cắm rủi, một cái đặc biệt khó mà bị tùy tiện thay thế mang theo nàng Vương Ngự Yên ấn ký vị trí. Mặc dù ý tưởng này tựa hồ quá có dã tâm một chút, nhưng là nàng từ trước tới giờ không cảm thấy có dã tâm là một chuyện xấu. Ngược lại là nàng không thể rời bỏ Giang Thành biểu hiện, bởi vì Giang Thành mang cho nàng cảm giác thật sự là quá cường liệt. Liên giống với lúc này, loại này mang theo một tia xé rách lại rất cảm giác vui thích nàng thật muốn cả một đời chiếm hữu. Cái này vi diệu chôn sâu tại hiểu chuyện phía dưới dã tâm, giờ phút này, tại động tình, cùng ngoài cửa sổ cái kia đồng dạng bị Giang Thành trường hấp dẫn bắt được nữ nhân thân ảnh kích thích bên dưới, lặng yên lên men, trở nên nóng hổi mà sao động. Rất nhanh, Vương Ngữ Yên đấy lòng điểm này bị lý trí đè xuống thuộc về nữ nhân vi diệu cảm xúc, như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, nổi lên tinh mịn gợn sóng. Đây là một loại ý mắng đọ sức, một trận chỉ tồn tại ở nữ nhân trực giác ở giữa liên quan tới tồn tại đặc thù cảm giác vi diệu nghiệm chứng. Mấy giây đằng sau, ngay tại Hạ Lệ chuẩn bị quay người lúc rời đi, ấn bị ép nằm ngoài bên cửa sổ Vương Ngữ Yên trong lúc bất chợt bị như vậy va chạm, không bị khống chế thở gấp một tiếng. Cái này âm thanh thở dốc lại kiểu lại bị mang theo khó nhịn thanh âm rung động, ngay cả chính nàng nghe đều lông hai nóng. Thấy mình châm ngòi đạt đến kết quả mình mong muốn, trong nháy mắt nàng bắt đầu ngón tay phản phất bị phần kia nóng rực thúc đẩy, mang theo một loại gần như bốc đồng đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt, bắt đầu làm bộ chính mình bởi vì sau lưng Giang Thành tiếp tục không ngừng quấy nhiễu mà lơ đãng trượt xuống, trùng hợp đặt tại cái kia hạ xuống cửa sổ xe cái nút bên trên, ấn xuống trong nháy mắt Vương Ngữ Yên đầu đột nhiên ngửa ra sau chủ động gần sát Giang Thành mặt, da thịt vừa kề sát gần, Giang Thành cũng túi đầu xuống tinh chuẩn nhất trụ Vương Ngữ Yên phấn nộn đôi môi mềm mại. Chương 1790, ta không phải cố ý. Chương 1790, ta không phải cố ý. Lúc này cửa sổ xe tại hai thân mật bên dưới lặng lẽ hạ xuống. Hạ xuống tôn kiên mát lạnh gió đêm, xen lẫn trong đình viện có cây hơi canh, không trở ngại chút nào rót vào. Cùng nhau thổi vào còn có trong đình viện chén kia cổ điện đèn cung đình bỏ ra mở nhạt vườn sáng. Cũng không có chút nào ngăn cản đem trong xe phía kia cực hạn mập mở tư mật không gian, cùng trong không gian chăm chú trùng điệp, thân mật vô gian hai người, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bại lộ tại Hạ Lệ đột nhiên quay lại sắc bén ánh mắt phía dưới. Cảm nhận được gió lạnh đằng sau Vương Ngự Yên thậm chí phát ra một tiếng hừ tận lực để thấp mang theo thanh âm rung động tiếng rên rỉ. Theo cái này âm thanh ám chỉ tính cực mạnh thanh âm để đã quay người rời đi bước chân trong nháy mắt dừng lại. Làm xuất ngũ linh đặc trùng, nàng thính giác cùng tốc độ phản ứng viễn siêu thường nhân. Cửa sổ xe motor điện cái kia cực kỳ nhỏ vù vù, cùng trong xe cái kia âm thanh mơ hồ lại cực kỳ lực xuyên thấu giọng nữ rên rỉ, dường như sấm sét nổ vang tại nàng độ cao cảnh giới trong nhận thức. Ân. A mặc dù biết Giang Thành khả năng cùng với nàng bạn gái tại trong cửa sổ xe vội vàng cái gì, nhưng là lúc này cửa sổ xe hạ xuống, nàng còn tưởng rằng đã kết thúc, Giang Thành liền muốn xuống xe. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, Hạ Lệ bỗng nhiên quay người lại. thân thể hơi nghiêng, bày biện ra đã cung kính lại tùy thời có thể ứng đối đột phát tình huống tiêu chuẩn tư thái. Nhưng mà, ánh vào nàng tầm mắt cũng không phải là trong dự đoán cửa xe mở ra hoặc Giang Thành thân ảnh. Xuyên thấu qua cái kia chầm chậm hạ xuống cửa sổ xe khe hở, nàng đầu tiên nhìn thấy là Giang Thành cơ bắp đường cong trôi chảy, ở trong xe lờ mờ dưới ánh sáng hiện ra mật sắc giống như quang trạch nửa người trên trần trụi. Ngay sau đó, tầm mắt của nàng không cách nào không chế hướng xuống di động. Giang Thành một cánh tay, chính lấy một loại tuyệt đối chiếm hữu tư thái, vòng qua Vương Ngự Yên eo thon, mà hắn một tay khác, cái kia khớp xương rõ ràng, ẩn chứa lực lượng tay, đã thăm dò vào Vương Ngự Yên bởi vì tư thế mà hơi có vẻ xốp xếp cổ áo chỗ sâu. Vài áo bị chống lên mập mờ độ cong, mơ hồ có thể thấy được ngón tay hắn hoạt động hình dáng. Vương Ngự Yên mặt nửa chôn ở Giang Thành cổ, chỉ lộ ra non nửa dương nhuộm đỏ ửng bên mặt cùng tán loạn tóc dài. Một màn này, giống một bức tỉ mỉ kết cấu lại vội vàng không kịp chuẩn bị ra ánh sáng tư mật bức tranh, mang theo nóng hổi nhiệt độ cùng không dung sai phân biệt ham muốn khí tức, thẳng tác động vào Hạ Lệ trong mắt. Thời gian phảng phất động lại một giây. Hạ Lệ trên mặt nghề nghiệp hóa bình tĩnh xuất hiện cực kỳ nhỏ vết rách. Con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào, lại cấp tốc cưỡng chế khôi phục. Quanh năm huấn luyện hình thành cường đại tự chủ để nàng không có lập tức rời đi ánh mắt hoặc biểu hiện ra cái gì thất thố. Nhưng này chợt lóe lên hỗn hợp có chân kinh, hiểu rõ, cùng một tia cực kỳ bí ẩn, ngay cả chính nàng đều chưa hẳn thừa nhận phức tạp nhói nhói, lại không có thể hoàn toàn che giấu. Cấp tốc rủ xuống tầm mắt, ánh mắt rơi vào chân mình ba tấc đầu trên mặt đất, phản phất nơi đó có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật cần nghiên cứu. Lưng ẩn đến mức so vừa rồi căng thẳng, cảm tuyến kéo căng. Thật có lỗi, Giang thiếu. Thanh âm của nàng vang lên, bình ổn đến không có một tia gợn sóng, phản phất vừa rồi nhìn thấy chỉ là không thể tầm thường hơn cảnh tượng, ta cái này rời đi. Nghe được Hạ Lệ lời nói, Vương Ngữ Yên tức thời ngắn ngủi dưới đất thấp hô một tiếng a. Vừa đúng sau khi kinh hô nàng lập tức thất kinh lập tức làm bộ muốn đưa tay đi theo dâng lên khóa. Chỉ bất quá Giang Thành động tác rõ ràng so Vương Ngữ Yên phải nhanh một chút, chủ động vươn tay nhấn xuống cửa sổ xe khóa. Rất xe tốc hành cửa sổ một lần nữa chậm rãi dâng lên, ngăn cách trong ngoài. Trong xe trong nháy mắt khôi phục tư mật. Mặc dù xe này cửa sổ là nàng chủ động đè xuống, nhưng là lúc này Vương Ngữ Yên khẩn trương cũng là không hoàn toàn tất cả đều là làm bộ. Dù sao cái này ra ánh sáng là thật sự rõ ràng. Nàng lúc này vẫn như cũ duy trì cứng ngắc tư thế, mặt bỏng đến dọa người, bên hai đều đỏ đấu. Lông mi thật dài run rẩy. Ta thật không phải là cố ý. Phải là của ta khuỵu tay không cẩn thận đụng phải. Giang Thành nhìn xem trong ngực người bộ này xấu hổ đến sắp bốc khói, lại nóng lòng giải thích bộ dáng, mới vừa rồi bị cắt đứt không vui lặng yên tán đi. Thay vào đó là một loại hỗn hợp có buồn cười cùng chịu mến cảm xúc. Nam sinh thị giác cùng nữ sinh thị giác tự nhiên liền không giống với. Mặc dù Giang Thành có được tâm lý cảm giác kỹ năng, chỉ cần truy đến cùng phía dưới có thể sẽ phát hiện Vương Ngự Yên tiểu tâm tư. Nhưng là hiện tại hắn cả lực chú ý đều tại sướng rên bên trong, lại thêm đối phương bất quá là Hạ Lệ. Nếu là lúc này Hạ Lệ đổi thành Chu Dĩnh hoặc là Dư Tiêu Tiêu bọn người, hắn có thể sẽ suy nghĩ nhiều một chút. Cho nên lúc này, như loại này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ Giang Thành một chút muốn truy đến cùng tâm tư đều không có. Rút ra tại nàng trong nội y tay, ngược lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua nàng nóng hổi gương mặt cùng ướt át khỏe mắt. Hù dọa. Thanh âm của hắn so vừa rồi ôn nhu chút, mang theo trấn an ý vị. Vương Ngữ Yên gật gật đầu, lại lắc đầu. Cuối cùng vẫn là ủy khuất chép miệng, ngay sau đó lại sau này tựa ở Giang Thành trên khuôn mặt, buồn buồn nói, thật là mất mặt. Vị thấy được chỉ bất quá lời tuy nói như vậy, gặp Giang Thành vì trấn an chính mình không chút động, vòng eo ngược lại còn chủ động hoạt động một chút. Cùng lúc đó, Vàng Thành một nhà bí ẩn đỉnh cấp câu lạc bộ tư nhân trong dạng, bầu không khí lại nóng rực, ồn ào náo động đến phảng phất muốn xông phá nóc nhà. To lớn hình cung màn hình chiếm cứ cả mặt tường. Chia cắt biểu hiện ra thị trường chứng khoán Mỹ quận trước số liệu, dày đặc bắn ra tin tức tin nhanh, cùng nhiều cái giao dịch tài khoản cái kia làm cho người ạ diện liền tiêu thăng tròn và khuyết giới diện. Trong không khí hỗn tạp đỉnh cấp xì gà nồng đậm, đắt đỏ nước hoang ngọt ngào, cùng một loại bị kết xù tiền tài mong muốn tô đậm đến đỉnh điểm gần như cuồng loạn phấn khởi. Hứa Chí ngồi tại chủ vị trên ghế salon, trong tay bưng một chén màu hổ phách Louis 13. Chỉ bất quá rượu trong ly lại nửa ngày không gặp giảm bớt. Bên cạnh hắn ngồi vây quanh lấy 7-8 người, nam nữ đều có, niên kỷ không đồng nhất, nhưng quần áo, phối sức thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân thần thái, đều rõ ràng ghi chú bất phàm của bọn hắn xuất thân cùng thân gia. Những người này chính là hắn gần đoạn thời gian lấy cùng hưởng Giang Thành cấp hoạch tâm tin tức liên thủ đánh lén đại sự tình làm tên, tỉ mỉ tụ tập lại minh hữu. Bọn hắn phía sau là cành lá đang chen khó gỡ tài nguyên mạng lưới, cùng giờ phút này hội tụ ở này, đòn bẩy cao mong đợi kinh người tiền vốn. Các vị, yên lặng một chút. Một người mặc tao màu tím áo sơ mi, ánh mắt phấn khởi nam tử trẻ tuổi đứng lên, nâng chén hô to. Khoảng cách mặt sách cái kia đồ bỏ mẹ tạ vợ buổi họp báo còn có 45 phút đồng hồ. Cũng là chúng ta Hứa thiếu dẫn đầu chúng ta thu hoạch quân đoàn lượng kiếm thời khắc. Ta đề nghị, sớm là tiếp xuống tài phú thị yến, cạn ly. Cạn ly. Đi theo Hứa thiếu, ngoạm miếng thịt lớn. Lần này kiếm lời lật ra, người mẫu trẻ du thuyền, nhất định phải an bài. Trong bao xương lập tức vang lên một mảnh phụ họa cười vang, chạm cốc gầm thanh cùng sen lẫn lời thô tục hưng phấn nghị luận. Trên mặt mọi người tràn đầy đối với sắp đến đồ sát chờ mong, phản phất tài phú kết sủ đã dễ như trở bàn tay. Một đám người uống một ngụm đằng sau một cái trang dung đẹp đẽ, ánh mắt tinh minh nữ nhân dựa đến Hứa Chí bên người. Giọng dịu dàng mở miệng, "Hứa ca, ta lúc này thế nhưng là đem áp đáy hòm tiền đều tới đây còn nói phục trong nhà hai vị thúc thúc cùng ném. Đêm nay qua đi, ngại nhưng chính là chúng ta trong vòng tròn sửa đá thành vàng cỗ nhỏ thần đến lúc đó đừng quên nhiều hơn dịu dắt muội muội nha." Một cái khác hơi có vẻ trầm ổn, nhưng đáy mắt đồng dạng lóe tham lam quang mang nam nhân trung niên cũng xích lại gần thấp giọng nói, "Hứa thiếu, ngươi lộ ra tin tức, ta tự mình tìm người từ Hoa Nhĩ Nhai mặt bên nghiệm chứng qua, hướng gió sát thực vi diệu. Lần này nếu có thể thành công, không chỉ có mọi người kiếm được đầy bồn đầy bát, ngươi tại trong vòng tròn danh vọng, coi như hoàn toàn khác biệt. Chương 1791, kỳ thực trải qua không tốt lắm. Chương 1791, kỳ thực trải qua không tốt lắm. Hứa Chí nghe những lời này, ép buộc chính mình kéo ra sửa đổi dương dáng tươi cười, giơ ly rượu lên, yên tâm, ta Hứa Chí có thịt ăn, tuyệt không để các huynh đệ uống canh. Trên mặt của hắn cố gắng duy trì lấy một loại tính trước kỹ càng phấn khởi hồng quang, ứng đối lấy người chung quanh lấy lòng cùng ồn ào. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện khóe miệng của hắn dáng tươi cười có chút cứng ngắc, ánh mắt chỗ sâu cất giấu một sợi không dễ dàng phát giác rời rạc cùng tâm thần bất định. Thừa dịp ngửa đầu uống rượu khoảng cách, dưới ánh mắt ý thức trôi hướng màn hình to lớn. Cuộc trước lượng giao dịch dị thường phóng đại, giá cổ phiếu lại tại vi rượu trên dưới chấn động, giống trước bao tác quỷ dị bình tĩnh. Hắn mấy ngày nay vận dụng quan hệ, thậm chí thông qua ngoại cảnh con đường lặng lẽ xác minh qua. Mặt sách mẹ tạ vợ chiến lược sớm ban bố tin tức thiên chân vạn sắc, tương quan kỹ thuật báo cáo bi quan luận điệu cũng đúng là trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Hết thảy tin tức đều ăn khớp hắn nghe lén đến bí mật ăn khớp hắn dự thiết đánh lén kịch bản. Nhưng vì cái gì? Càng là tiếp cận công bố câu đấu thời điểm, trái tim của hắn luôn luôn như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ẩn ẩn hốt hoảng. Loại cảm giác này, tựa như là đứng tại bên vách núi, rõ ràng nhìn xem bờ bên kia bảo tàng, nhưng dù sao cảm thấy dưới chân nham thạch tại bung lỏng. Trong đầu hiện lên Giang Thành tại quán ăn đêm lúc cái kia đạm mạc lười biếng ánh mắt, nhớ tới Thẩm Song bối rối tranh né bộ dáng, nhớ tới Giang Sơ Nhiên an tĩnh ngồi tại Giang Thành bên người bộ dáng. Những hình ảnh này mảnh vỡ giống như hiện lên, không những không thể để cho hắn an tâm, ngược lại giống tinh mịn trầm, đâm vào cái kia bất an đầu mượn. Có phải hay không quá thuận? Giang Thành người như vậy, trọng yếu như vậy bố cục, thật sẽ tùy tiện để cho người ta ở nơi công cộng nghe đi mấu chốt tin tức. Hứa Thiếu, người bên cạnh kêu gọi đem hắn từ trong nháy mắt trong hoảng hốt kéo về, phát cái gì ngốc đâu? Có phải hay không nghĩ đến đêm nay làm sao ăn mừng? Ha ha. Hứa Chí bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng quần quật lo nghĩ, thay đổi càng khoa trương hơn khuôn mặt tươi cười, đem trong chén còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Cay độc chất lòng thiêu đốt tiết hầu, cũng ý đồ thiêu hủy cái kia đáng chết tâm thần bất định. Ăn mừng. Hắn để cao âm lượng, ý đồ dùng thanh thế che giấu hết thảy, ăn mừng quá sớm. Đợi lát nữa bắt đầu phiên giao dịch, ta muốn nhìn lấy màn hình, nhìn tận mắt chúng ta tài khoản số lượng, nhảy trái tim bàn tay nhảy còn nhanh. Nói hay lắm. Tiếp bắt đầu phiên giao dịch ăn mừng. Cùng nhiệt la lên lần nữa bao phủ bạo xương. Hứa Chí ngồi trở lại ghế sofa, ngón tay vô ý thức dùng sức vuốt ve băng lánh chén rượu, con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng giảm bớt đến ngược. Lấp lóe số lượng, giờ phút này xem ra, lại giống một loại nào đó thẩm phán độc dây. Trong cửa sổ, cuồn hoan như sôi, ngoài cửa sổ, bóng đêm trùng nồng, phảng phất thôn phệ hết thảy cự thú, đang lặng lặng chờ đợi con mồi chính mình đem cái cổ đưa vào giữa răng. Bên này ngập trong vàng son, mà tứ hợp viện bên này Vương Ngự Yên lại chủ động bày ra đủ loại tư thế. Từ bị Giang Thành mang vào tứ hợp viện đằng sau nàng vẫn ở vào phấn khởi bên trong. Trong khoảng thời gian này khách sạn bồi dưỡng để nàng đối với đủ loại kiến trúc có càng sâu hiểu rõ. Từ xe con hồng kỳ đến tứ hợp viện Giang Thành hôm nay mang cho nàng trùng kích là gấp đôi. Không chỉ là Vương Ngự Yên, lúc này Giang Thành nằm tại Kim Ti Nam một trên ghế salon, tay bị Vương Ngự Yên eo. Nội tâm cũng đi theo cảm khái, Vương Ngự Yên không hổ là trừ dư Tiêu Tiêu bên ngoài bên cạnh mình mạnh nhất tự động hóa muội tử. Cùng mặt khác muội tử cùng một chỗ thời điểm đại đa số thời gian đều là hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cho nên từ Giang Thành mang theo nàng xuyên qua cửa hiên thời điểm nàng liền phát hiện tòa tứ hợp viện này chỗ khác biệt. Nàng Ngự Yên đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cửa hiên lập trên trụ tối điêu quấn nhánh liên văn. Đầu ngón tay chạm đến vân gỗ chỗ lõm xuống lúc, tận lực chậm lại bước chân. Thấy được nàng động tác, Giang Thành biết muội tử này hẳn là bệnh nghề nghiệp phạm bảo. Bàn tay còn giam ở nàng sau thắt lưng, lại không thúc nàng đi mau. Ưa thích chỗ này. Ưa thích. Vương Ngự Yên ngửa đầu nhìn hắn, trên lông mi còn dính lấy vừa rồi chưa tán đỏ ửng, cái này trên xà nhà hoa văn màu là tô thức a. Ta tại bồi dưỡng trên lớp gặp qua đồ lục, nói loại này cùng tỷ tranh màu muốn trước dùng lá vàng đặt cơ sở, lại điều khoáng vật thuốc màu, rất phiền phức nghe được cái này, Giang Thành nhìn sang, và ở thời điểm hắn liền tham quan qua một lần. Chỉ bất quá cũng giới hạn tại nhìn xem. Đã lâu không gặp Vương Ngự Yên, mặc dù vừa rồi tại trên xe đã nhàn nhạt trao đổi một chút, nhưng là dù sao không gian có hạn. Lúc này Giang Thành đầy đầu đều là Vương Ngự Yên váy bao mông dưới đáy phong cảnh. Không phải là vội vã muốn tắm rửa sao? Còn có tâm tư nghiên cứu kiến trúc. Ấm áp khí tức đảo qua hai, Vương Ngự Yên mặt trong nháy mắt vừa nóng, hô hấp lập tức loạn. Tay nắm chặt Giang Thành áo sơ mi và áo, dương mắt nhìn hắn, vừa rồi có tâm tư, bất quá bị ngươi như thế xem xét, trong nháy mắt lại không. Giang Thành nhíu mày, một tay khác đã thọ vào nàng váy, đầu ngón tay chạm đến tinh tế tỉ mỉ ra thịt lúc, Vương Ngự Yên nhịn không được run dậy. Chỉ bất quá Vương Ngự Yên cũng không có tránh, bởi vì nàng phát hiện nơi này bảo tiêu chuyên nghiệp tố dưỡng rất cao. Có thể nói bọn hắn mua đến một chỗ, những cái kia ngồi chờ bảo tiêu đều sẽ chủ động né tránh. Tại vai quả trải qua ra sao? Mặc dù lời này nàng đã không phải là lần đầu tiên nghe được hỏi, nhưng là, mặt đối mặt nghe được Giang Thành hỏi như vậy, Vương Ngự Yên nội tâm vẫn cảm thấy có chút ủ ấm. Nàng theo bản năng muốn gật gật đầu, nhưng là nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ Hạ Lệ, động tác trong nháy mắt lại dừng lại. Trên mặt vừa đúng dâng lên một tia khổ sở. Giang Thành nàng mở miệng, để nghẹn ngào vừa đúng mở mịt tại tiếng nói bên trong, đã động lòng người, lại không đến mức gây phiền. Ta, kỳ thật trải qua không tốt lắm. Vương Ngự Yên nói lời này đúng là nói thật. Chỉ là dĩ vãng nàng quá hiểu chuyện luôn luôn khắt chế không đi cho Giang Thành thêm phiền phức, cho nên một mực đem chính mình mặt trái cảm xúc đều giấu đi. Nhưng là vừa rồi tại nhìn thấy Hạ Lệ ánh mắt đằng sau nàng trong lúc bất chợt cảm thấy mình không có khả năng như vậy hiểu chuyện. Tục ngữ nói tốt, lại khóc hải tử có công án. Chính mình một vị để Giang Thành không cần lo lắng, sẽ chỉ mơ hồ chính mình cảm giác tồn tại. Giang Thành bên người từ trước tới giờ không thiếu người. Tại Giang Thành nam nhân như vậy trước mặt, thuần túy định đoạt hoặc nhan sắc là dễ nhất thay thế. Mà yếu ớt bên trong chân thực cùng cô độc bên trong ỷ lại có lẽ có thể gọi lên một tia vật khác biệt. Cho nên nàng duy nhất có thể làm chính là bắt lấy mỗi một lần cùng Giang Thành một chỗ thời gian. Ngay sau đó đem chính mình có thể nói, dùng biết đánh nhau nhất động đến hắn phương thức, nói ra. Nghe được cái này, Giang Thành dừng tay lại. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mặc dù nàng câu này không tốt có bộ phận tiểu tâm tư tồn tại, nhưng là Giang Thành cái này tra hỏi bên trong mang theo đau lòng hay là để Vương Ngự Yên hốc mắt không nhịn được phím hồng. Đem mặt vùi vào Giang Thành lồng ngực đằng sau, Vương Ngự Yên buồn buồn mở miệng. Không phải vật chất là cái nào không tốt. Người an bài hết thảy đều rất tốt, rất an toàn, cái gì cũng có, là trong lòng không. Nhất là tự mình một người một chỗ thời điểm, có đôi khi an tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, một chút. Nhất là lúc sau Tết. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng muốn cười một chút, lại so khóc còn khó nhìn, ngươi biết ta trước kia ở nhà. An Tết cũng không có ý gì, thậm chí đều không có gian phòng của mình, nhưng ít ra có chút nhân khí, cho dù là cãi lộn. Nhưng tại bên trong, là thật cảm thấy mình bị lưu đày, như cái như diều đứt dây, tung bay ở trên trời, dưới đáy không có cái gì. Đây là nàng lần thứ nhất như vậy trực tiếp đối với Giang Thành kể ra loại này không tốt. Không phải phàn nàn, mà là một loại gần như giao phó chỗ yếu hại thẳng thắn. Như Vương Ngữ Yên suy nghĩ nghe được cái này, Giang Thành đã sớm ngừng xoa nắn nàng mông kia chứng động tác, rút tay ra ôm chặt nàng. Giang Thành còn chưa mở miệng an ủi Vương Ngữ Yên lại vừa lúc ngẩng đầu, lệ quang tại đáy mắt lấp lóe, lại quật cường không để cho nó đến rơi xuống. Ta kỳ thật rất sợ, sợ ngươi bận rộn liền đem ta quên, sợ phát ra ngoài tin tức đá chìm đáy biển, sợ ta quá lâu không có trở về, ngươi liền đem ta đem quên đi. Trên thực tế Giang Thành cũng biết Vương Ngữ Yên lại cô đơn lại khổ sở, nhưng là không có cách nào, càng người có năng lực càng khó phân thân, mà lại đi theo bên cạnh mình liền muốn làm tốt giữ vững cô đơn chuẩn bị, bởi vì cái gọi là một phần cày cấy một phần tài phú, muốn giữ vững tài phú liền muốn chịu đựng cô đơn. Chương 1792, đây là quy tắc trò chơi. Chương 1792, đây là quy tắc trò chơi, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng ôm lấy Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên thổ lộ hết như nàng mong muốn, nặng nề mà rơi vào Giang Thành trong lòng. Nhưng là hắn là một tốt nam nhân, nam nhân tốt tốt liền tốt tại loại này cực hạn thanh tỉnh cùng thẳng thắn bên trên. Ta không lừa ngươi, nhưng ta cũng sẽ không vì ngươi cải biến quy tắc. Vương Ngữ Yên kỹ năng có thể cảm giác được hắn ôm cánh tay nắm chặt, đó là một cái mang theo thương tiếc cùng lý giải tư thái. Nhưng mà trong dự đoán nhẹ lời an ủi, ngọt ngào hứa hẹn lại chậm chạp không có đến. Giang Thành thanh âm so với vừa nãy trầm thấp, rút đi tình dục khàn khàn, mang theo một loại gần như tỉnh táo rõ ràng. Cùng vừa rồi ánh mắt ôn nhu không giống mới, lúc này Giang Thành cũng không có nhìn nàng. Ánh mắt tựa hồ rơi vào nơi xa hư vô một điểm nào đó, giống như là tại nói với nàng, lại như là đang trần thuật một cái không thể sửa đổi phát tắc. Ta biết ngươi rất khó chịu, một người tại địa phương xa như vậy, đưa mắt không quen, tư vị không dễ chịu. Dù sao Vương Ngữ Yến đối với mình thân mật giá trị đạt đến 99 điểm, cho nên Giang Thành cũng không nói rất khó nghe, trước khẳng định phần nhân tình này tự tính chân thực, cái này khiến nàng tâm an tâm một chút. Vương Ngữ Yên vừa định thuận cố này bị lý giải dòng nước cấm lại thổ lộ thứ gì. Giang Thành lời kế tiếp lại giống một bầu nước đá, tinh chuẩn tưới tắt nàng tất cả ảo tưởng không thực tế. Nhưng là dừng một chút đằng sau Giang Thành ngữ khí bình ổn đến gần như lanh khốc, ta không có cách nào cho ngươi hứa hẹn về sau ngươi mỗi một lần cô đơn, mỗi một cái nghĩ tới ta trong nháy mắt, ta đều có thể lập tức xuất hiện, hoặc là đem ngươi buộc ở bên người. Điểm này, ngươi ở bên cạnh ta ngày đầu tiên, nên minh bạch. Nói cho hết lời Giang Thành ánh mắt cũng rốt cục trở xuống Vương Ngữ Yên trên khuôn mặt. Hai con mắt thâm thúy kia bên trong, có thương tiếc, có lý giải. Nhưng rõ ràng hơn chính là một loại không thể nghi ngờ hiện thực cảm giác. Năng lực càng lớn, muốn khiêng đồ vật thì càng nhiều, phân thân thiếu phương pháp là trạng thái bình thường, đi theo bên cạnh ta, đạt được một ít gì đó, nhân thể tất yếu chịu được một cái khác vài thứ, tỉ như dài răng giặc chờ đợi cùng một chỗ cô tịch, đây là quy tắc trò chơi, rất tàn khốc, nhưng rất công bằng. Vương Ngữ Yên tâm đống nhiên trầm xuống, bối rối giống như thủy triều phun lên. Nàng không phải không biết những này, nhưng như vậy ngay thẳng đất bị điểm phá, hay là để nàng cảm thấy một trận khó xử cùng sợ hãi. Nàng sợ Giang Thành cảm thấy nàng lòng tham không đủ, sợ hắn cảm thấy nàng đang dùng nước mắt đòi lấy không nên muốn đổ bật, sợ cái này khó được một chỗ thời gian bởi vậy bị kín bóng ma, thậm chí ảnh hưởng nàng trong lòng hắn hiểu chuyện hình tượng. Tại Giang Thành bên người lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất ngay thẳng như vậy đem quy tắc nói ra. Lời nói này không có qua loa dâu ngọt, không có hư giả tương lai làm đổ, nó trực tiếp thẳng thắn, thậm chí có chút tàn nhẫn đem đoạn này quan hệ bên trong quyền lực không ngang nhau dưới quy tắc ngầm dọn lên mặt bàn. Đây không phải an ủi, mà là cáo chi nàng cảm thụ của nàng hắn tiếp thu được, nhưng hắn không cách nào, cũng sẽ không vì trấn an cảm thụ của nàng mà thay đổi chính mình quy tích hoặc cho ra ngân phiếu khống. Ôm ấp là ấm nói lại làm cho nàng đấy lòng dần dần phát lạnh. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt minh bạch chính mình đây là diễn quá mức, xúc phạm Giang Thành biên giới. Nhưng là trên thực tế nàng phía dưới tỏ tình còn nói sao? Ngồi rồi giống như thủy triều phun lên. Không, không phải, Giang Thành. Nàng cơ hồ là lập tức phản bác, hai tay nắm chặt trước ngực hắn vải áo, đội vàng lắc đầu, nước mắt lần này là thật bởi vì bối rối mà rớt xuống. Vương Ngữ Yên biết mình nhất định phải lập tức đem lời đầu kéo trở về, kéo về đến an toàn, thỏa đáng, có thể hiện ra nàng tốt trên quỹ đạo. Nhân sinh của nàng bởi vì Giang Thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc kệ là trên vật chất hay là trên tâm linh, hai cái này nàng đều không có cách nào rời đi Giang Thành. Lao công, ta chưa từng có hy vọng xa vời qua lời hứa của ngươi. Thật, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta nói những này không phải muốn cho ngươi khó xử, càng không phải là muốn cái gì hứa hẹn. nàng ngữ tốc rất nhanh, mang theo nóng lòng làm sáng tỏ thanh âm rung động, ta là muốn nói, mặc dù cô đơn, mặc dù có đôi khi sẽ biết sợ, nhưng là, nàng tăng thêm nhưng là hai chữ, ánh mắt một lần nữa tập trung, cố gắng gạt ra một chút dáng tươi cười, cứ việc trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn đặc biệt làm cho người ta đau lòng. Nhưng là, chính là bởi vì tại đoạn kia cảm giác bị toàn thế giới lãng quên cô đơn thời kỳ, tin tức của ngươi thành ta mỗi ngày duy nhất hy vọng. Dù là chỉ là ngươi tiện tay gửi tới một tấm hình, một câu ăn hay chưa hoặc là dạng sáng hồi phục một cái ân cũng có thể làm cho ta vui vẻ rất lâu, cảm thấy mình không có bị ném ra thế giới của ngươi. Vương Ngữ Yên lặng lẽ sửa đổi tự thuật trọng điểm. Ý tứ trong lời nói từ kể ra thống khổ lấy đòi lấy chú ý biến thành trần thuật thống khổ là vì tô đậm ngươi cho cỡ nào chân quý. Mà lại ta rất cảm kích, bởi vì ngươi mỗi ngày đều biết tìm ta. Có đôi khi là ta sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy ngươi nhắn lại, có đôi khi là đêm khuya ngươi về ta một cái vừa làm xong. Ngữ khí của nàng dồn dập lên, mang theo một loại nóng lòng chứng minh cái gì vội vàng. Ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều người, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, ta cũng không có trông cậy vào mỗi cái tin tức đều lập tức trở về. Thế nhưng là, ngươi kiểu gì cũng sẽ về. Dù là cách mấy giờ, dù là chỉ là đơn giản mấy chữ. Ta tính qua chính lệnh, ngươi bên kia tỉnh lại, thường là ta bên này đêm khuya, có thể ngươi kiểu gì cũng sẽ nhớ kỹ thanh âm của nàng lần nữa thấp kém đi, mang theo không thể tưởng tượng nổi nhu hòa, chỉ một điểm này điểm nhớ kỹ với ta mà nói, tựa như là trong đêm tối duy nhất băng. Nó nói cho ta biết, ta không có bị triệt để bước xuống, sợi dây này còn tại trong tay ngươi nắm chặt. Vương Ngữ Yên rất thông minh, nàng lời nói này, xa so với bất luận cái gì ngày thẳng ta yêu ngươi hoặc ta nghĩ ngươi đều càng có lực trùng kích. Bởi vì lời này khẳng định Giang Thành cho nàng phát những cái kia đức quãng tin tức đối với nàng tầm quan trọng. Nàng lần này hiểu chuyện sắc ngoài, lộ ra bên trong cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi lời nói tin tưởng không có một cái nào nam sinh có thể chống cự. Chương 1793, cả một đời. Chương 1793, cả một đời. Giang Thành trầm mặc nghe, cảm thụ được trong ngực thân thể khẽ run cùng phần kia vội vàng thổ lộ. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại nghe không ra Vương Ngữ Yên trong lời nói thật thật giả giả chuyển đổi cùng chút như kế. Nhưng là Giang Thành không có đâm thủng. Vương Ngữ Yên đối với mình thân mật giá trị đạt đến 99 điểm, cho nên coi như nàng có chút chính mình tiểu tâm tư thế thì cũng không phải chuyện gì xấu. Đến nàng loại này thân mật đáng giá nữ nhân thích hợp tâm cơ cùng nóng lòng lấy lòng tư thái, bản thân cũng là một loại tình thú cùng thần phục biểu hiện. Nàng sợ hãi, nói rõ nàng quan tâm phản ứng của hắn, nói rõ quy tắc của hắn nàng nhận được, đồng thời nguyện ý tại hắn xác định phạm vi bên trong tiếp tục trò chơi. Không tiếp tục cái đề tài này, Giang Thành cái kia nguyên bản dừng lại động tác tay, một lần nữa chụp lên nàng Vương Ngữ Yên cái mông, nhẹ nhõm kéo một cái, đem khoảng cách của hai người kéo lại gần nhất. Như thế một xoắn nắn, Vương Ngữ Yên trong nháy mắt hờn dỗi ngô một tiếng. Mặc dù ta không có khả năng cam đoan theo gọi theo đến, nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý, Giang Thành thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng băng lên, mang theo một tia một lần nữa dấy lên nghiền ngẫm nhiệt độ, ta có thể nuôi ngươi cả một đời. Lời này giống một viên đầu nhập tâm hồ cục đá, tràn ra không phải gợn sóng, mà là mãnh liệt sóng cả. Vương Ngữ Yên sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức một loại hỗn hợp có to lớn trùng kích, cùng hỉ cùng một loại nào đó quyết tuyệt cảm xúc chiếm lấy nàng. Đông nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng đến kinh người, bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm. Cả một đời ba chữ này cam đoan trực tiếp thay thế tất cả tái nhợt ngôn ngữ an ủi. Trong nháy mắt mới vừa rồi bị Giang Thành gõ sinh ra một tia lòng chua xót trong nháy mắt liền biến mất. Mặc dù Giang Thành mua cho nàng xe, thậm chí còn mua Thúy Hồ phục thức phòng lớn, thậm chí cho nàng an bài học tập đào tạo sâu cơ hội, có thể nói nàng đời có thể đạt tới độ cao này đều là bởi vì Giang Thành. Nhưng là Giang Thành nhưng chưa bao giờ nói qua chính mình có thể tại bên cạnh hắn đợi bao lâu. Con tưởng rằng nàng lần thứ nhất đem chính mình giao cho Giang Thành thời điểm liền hỏi qua Giang Thành bọn hắn hiện tại là quan hệ như thế nào, có phải hay không bạn gái của nàng. Lúc đó Giang Thành chỉ nói, chính mình cảm thấy là bạn gái của nàng, đó chính là. Lời này Vương Ngữ Yên làm sao lại nghe không hiểu. Ý tứ chính là ngươi muốn theo ta chơi, ngươi chính là của ta bạn gái, ngươi không nghĩ rằng chúng ta quan hệ trong đó liền kết thúc. Lời này cặn bã đến rõ ràng có một loại theo như nhu cầu cảm giác. Nhưng là hiện tại nghe được lời này rõ ràng cùng thời điểm đó khác biệt. Lời này mặc dù không phải trên ý nghĩa truyền thống cam đoan, nhưng là liền giữa bọn hắn loại quan hệ này mà nói, lời này đã là một loại nguyện ý đối với nàng phụ trách ý tứ. Nội tâm mặc dù hoan hỉ, nhưng là nàng chưa hề nói tạ ơn cũng không có nhảy cẫng hoan hô. Chỉ là tại một lần nữa gần sát trong nháy mắt, thân thể trước tại ý thức làm ra phản ứng, mềm nhũn phụ thuộc đi qua đằng sau một chân trực tiếp liền ôm lấy Giang Thành. Vậy ta có thể nhớ kỹ, lao công. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một tia sống sót sau hai nạn ỉ lại, cùng một chút xíu vừa đúng hồn nhiên, về sau, coi như các loại lại lâu, cô đơn một người thời điểm, nghĩ đến câu nói này, ta liền không sợ. Sau khi nói xong lại chủ động đem môi đụng lên đi. Cái này luôn cùng bình thường treo chọc không giống với, Vương Ngữ Yên in lên chính là Giang Thành cái cảm. Trịnh trọng ấn ký càng giống là một loại đóng dấu xác nhận sau thuộc về nghi thức. Ta sẽ thật tốt, một mực thật tốt, để cho ngươi nuôi đến bất lo. Vương Ngữ Yên lần này đóng dấu cùng biểu quyết tâm nàng trọng thân vị trí của mình, bị có được, dễ thỏa mãn, cầu lâu dài. Nhìn xem nàng gần trong gang tấc, mang theo chưa khô nước mắt lại cố gắng lộ ra nhu thuận kiên định mặt. Giang Thành khẽ miệng rốt cục câu lên một tia cực kỳ nhạt gần như nhìn không thấy độ cong. Không tiếp tục dùng ngôn ngữ đi đánh giá hoặc hứa hẹn càng nhiều. Hành động vĩnh viễn so ngôn ngữ càng mạnh mẽ hơn, nhất là vào giờ phút như thế này. Cái kia nguyên bản tại nàng trên mông xoa nắm tay, đột nhiên tăng thêm lực đạo, đưa nàng càng chặt chẽ hơn ấn về phía chính mình, để nàng rõ ràng cảm thụ lẫn nhau thân thể biến hóa cùng nhiệt độ. Một tay khác thì từ bên eo của nàng trượt xuống, xuyên qua đầu gối của nàng một cái tiêu chuẩn, tràn ngập chiếm hữu ý vị ôm công chúa trực tiếp đem nàng bế lên. Lúc này Vương Ngữ Yên nhẹ hưng phấn hoàn toàn không thua kém Giang Thành. Dưới hai tay ý thức vòng lấy cổ của hắn, khóe miệng đường cong so Giang Thành rõ ràng nhiều. Chỉ nói không luyện không thể được. Giang Thành ôm nàng, bộ pháp vững vàng hướng lấy phòng ngủ phương hướng đi đến, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng này phần nghiền ngẫm nhiệt độ đã kéo lên, để cho ta nhìn xem. Ngươi làm sao cái thật tốt pháp? Đi đến trong phòng đằng sau mũi chân đá lên cánh cửa, cửa trục phát ra tiếng vang nặng nề, ngăn cách trong đình viện bóng đêm. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ngoài cửa sổ đèn cung đình xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh, rơi vào gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà bên trên, chiếu ra pha tạp đường vân. Đem Vương Ngữ Yên đặt ở phủ lên nệm êm giường La Hán bên trên, túi người nhìn xem nàng. Quang ảnh rơi vào trên mặt hắn, một nửa sáng tỏ một nửa ám trầm, lộ ra đặc biệt thâm thúy. Vương Ngữ Yên nằm tại mềm mại trên đệm, nhìn xem hắn che xuống thân ảnh, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của hắn, chủ động hôn lên. Gắn bó như môi với răng trong ngáy mắt, Vương Ngữ Yên có thể cảm nhận được rõ ràng Giang Thành thân thể cứng ngắc, theo sau chính là càng mãnh liệt đáp lại. Lúc này hai người liền ngay cả rửa mặt tâm tư cũng bị mất. Vương Ngữ Yên ngón tay tại hắn phía sau lưng du tẩu, cảm thụ được hắn trôi chạy cơ bắp đường cong, thân thể không tự chủ được hướng về thân thể hắn dán càng chặt hơn. Ngay tại hai người khó hòa giải lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó là Hạ Lệ thanh âm trầm ổn, "Giang thiếu, bữa tối đã chuẩn bị tốt, phải chăng hiện tại truyền lên?" Nghe được cái này, Giang Thành khẽ chau mày. Dưới tình huống bình thường Hạ Lệ hẳn là hiểu mình bây giờ đang bận việc, hôm nay chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Giang Thành phản ứng, Vương Ngữ Yên trong nháy mắt liền hiểu được Hạ Lệ ý tứ. Làm một cái phòng khách quản lý, hiện tại loại tình huống này căn bản liền sẽ không đi lên đụng. Cho nên Hạ Lệ đây là đang phản kích nàng vừa rồi cố ý mở cửa sổ cử động. Nhưng là lui một bước tới nói, Hạ Lệ là thế nào phát hiện? Vương Ngữ Yên chỉ coi Hạ Lệ là một cái bình thường tiếp thân nữ bộc, nhưng lại không biết nàng lính đánh thuê thân phận. Chương 1794, sợ cái gì? Chương 1794, sợ cái gì? Nàng giác quan đã sớm bị quanh năm lính đánh thuê kiếp sống rèn luyện đến viễn siêu thường nhân. Vừa rồi tại trong đình viện, nàng vốn là gặp Giang Thành cùng Vương Ngữ Yên thân mật, vô ý thức quay người né tránh, có thể khỏe mắt liếc qua lại bắt được Vương Ngữ Yên cái kia đạo liếc trộm tới mang theo khiêu khích ánh mắt. Mới đầu nàng chỉ coi là nữ nhân ở giữa tiểu kế so sánh, trở về phòng sau phục bản chi tiết, mới đột nhiên nhớ tới Vương Ngữ Yên quay cửa xe xuống trong nháy mắt, đầu ngón tay dừng lại độ cong. Vậy căn bản không phải vô ý đụng vào, mà là tinh chuẩn khống chế. Hạ Lệ đứng tại dưới hiên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong ống tay áo bên cạnh dấu giếm vi hình máy truyền tin. Nàng không phải quan tâm Giang Thành bên người có bao nhiêu tiểu nữ, mà là chán ghét loại này đùa nghịch tiểu thông minh thăm dò. Từ bị hệ thống sai khiến tới đằng sau, nàng đã cảm thấy Giang Thành trong thế giới, trung thành vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Vương Ngữ Yên loại này tận lực ở trước mặt nàng biểu thị công khai cảm giác tồn tại hành vi, đã là đối với nàng khiêu khích, cũng là đối với Giang Thành quy tắc coi thường. Nàng nhất định phải để nữ nhân này rõ ràng, ai mới là chân chính có thể lưu tại Giang Thành người bên cạnh. Cho nên hôm nay nàng mới có thể thất thố như vậy. Trong phòng Vương Ngữ Yên động tác trong nháy mắt cứng đờ, vô ý thức muốn đẩy ra Giang Thành. Vừa rồi Giang Thành mới nói qua với nàng quy tắc, lúc này chính là nhất hiểu chuyện thời điểm nào dám gây sự a, nhưng là không nghĩ tới mới khẽ động liền bị Giang Thành đè xuống phía sau lưng. Vẫn là câu nói kia, là một cái nam nhân tốt, tại không có lật xe tình huống dưới, Giang Thành sẽ không đi để ý những chi tiết này. Không có dừng lại ăn cỏ dâu động tác, lắm điều một ngụm đằng sau đối với ngoài cửa có chút mồm miệng không rõ lên tiếng, đợi lát nữa. Ngoài phòng tiếng bước chân dừng một chút, lập tức truyền đến Hạ Lệ cung kính đáp lại, là. Đằng sau liền không có tiếng vang. Vương Ngữ Yên nhịp tim đến nhanh chóng, nàng dán Giang Thành lỗ tai, thanh âm mang theo thanh âm rung động, ngô ngươi chờ chút, cửa đóng một chút, Hạ Lệ còn ở bên ngoài sợ cái gì? Giang Thành hôn vào lồng ngực của nàng, ngón tay trực tiếp đem váy bấn lên. Vừa rồi tại lúc trên xe Vương Ngữ Yên tất chân đã bị kéo hỏng. Cho nên hiện tại cũng không cần thiết tiến hành cái gì bá tổng cởi ngươi quần lung, quần đông, lông quần, quần mùa thu loại hình sự tình. Tương phản cái gì đều không cần, chỉ cần hướng bên cạnh một nhóm, trực tiếp liền sụp dẹt ba bắt đầu thi. Mà lại bởi vì vừa mới mở qua, cho nên cũng không tồn tại cái gì lạnh nhạt loại hình tình huống. Gặp Vương Ngữ Yên kinh hô một tiếng, Giang Thành nết miệng lên hồi lâu không có xuất hiện nhỏ nhị khắc, không sai, một tính đến cũng không có chút nào ngừng lại. Hơn một giờ đằng sau hai người mới rửa mặt xong. Vương Ngữ Yên uốn tại Giang Thành trong ngực mười phần nhu thuận cho Giang Thành nốt cơm. Gặp hắn cầm điện thoại nhìn xem thị trường chứng khoán, quan tâm mở miệng nói, ngươi có phải hay không còn phải làm việc, nếu là có làm việc ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trước làm việc. Nghe được cái này, Giang Thành vươn tay chịu bến sờ sờ mặt của nàng, không có việc gì, chính là gần nhất đang bán không cái này cổ phiếu, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch nhìn một chút. Vương Ngữ Yên không tiếp xúc qua cổ phiếu, nhưng lại biết kẻ có tiền đều ưa thích đầu tư cổ phiếu. Tiếp lấy Giang Thành xin hỏi nói tình huống kia như thế nào? Còn có thể, lợi nhuận đã siêu chục tỷ. Cái này nếu là trước kia Vương Ngữ Yên khẳng định sẽ khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân trối, nhưng là đi theo Giang Thành bên người đằng sau, nàng kiến thức chán tăng một chút. Biết chục tỷ đối với Giang Thành tới nói cũng không tính cái gì, cho nên gặp Giang Thành nói ra nhẹ nhàng như vậy nàng cũng là không cảm thấy kỳ quái. Cũng biết điểm ấy mức tại Giang Thành trong mắt bất quá là bình thường, liền chỉ là cười lại đưa một khối ấm áp xương sườn đến hắn bên môi. Giang Thành một bên cắn xuống xương sườn một bên lấy ra tư nhân điện thoại bấm Trần Tuyết điện thoại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn trong giọng nói ôn nhu giảm đi mấy phần, nhiều hơn mấy phần thượng vị giả trầm ổn. Trần quản lý, mặt sách nhiều đơn 175 đến 177 đô la khu gian kiến thương, tổng lượng 40 triệu cố. Buổi trưa video điện thoại đã trêu ghẹo sang Xuân Thành. Lúc này gặp Giang Thành hoán đổi đến trạng thái làm việc Trần Tuyết Nhi cũng đoan chính thái độ. Ngữ khí cung kính đáp lại, "Giang tổng, ngài nói, ta bên này nhớ kỹ. Dùng nặc danh tài khoản từng nhóm tiến, mỗi bút không cần vượt qua 5 triệu cố, tránh đi giám sát tương hồng, báo cáo cuối ngày trước nhất định phải toàn bộ kiến thương hoàn tất." Trần Tuyết tại đầu kia cấp tốc xác nhận, "Minh bạch, 40 triệu cố nhiều đơn, 175-177 đô la khu gian, nạp danh tài khoản từng nhóm kiến thương, tránh đi đại ngạch giao dịch dự cảnh. Cần cho Hứa Chí Cương bên kia ném đơn làm phối hợp sao? Vừa rồi giám sát đến bọn hắn tại 176.2 đô la treo một nhóm hợp đồng khống. Không cần. Giang Thành liếc mắt trên màn hình điện thoại di động nhảy lên giá cổ phiếu, đáy mắt lướt qua một tia lanh ý, để bọn hắn trước ném, chúng ta chỉ cần đem lưới trải tốt. Nhớ kỹ, kiến thương quá trình muốn ổn, chớ kinh động bọn hắn, chờ bọn hắn đem thẻ đánh bạc toàn ép tiền đến, lại thu lưới. Tốt Giang tổng, ta hiện tại liền thông chi thao bản đoàn đội chấp hành, đến tiếp sau thời gian thực số liệu cùng giải quyết bức phát ngài hồng thư. Ân. Giang Thành lên tiếng, đang muốn tắt điện thoại, lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, đòn bẩy tạm thời không thêm, bảo trì tự có tiền bốn thao tác, lưu đủ an toàn đệm. Tốt. Lúc này, bằng thành câu lạc bộ tư nhân bên trong đèn đuốc sáng trưng, to lớn hình cùng trên màn hình chính nhảy lên mặt sách 176.8 đô la thời gian thực giá cổ phiếu. Hứa Chí Cương treo cùng các quyền quý thông khí điện thoại, quay người liền đối với cả phòng người vỗ bộ ngực, yên tâm. Nội bộ tin tức tuyệt đối đáng tin cậy, mặt sách mẹ tạ vợ đốt tiền đốt tới nhanh ngăn nước, tăng thêm số liệu bê bối không có rõ ràng, đợt này chí ít ngã xuống 170 đô la. Trong đám người lập tức có người phụ họa, Hứa thiếu, chúng ta cái này 300 ức cùng ngươi cùng một chỗ thêm vào, ngươi nói làm sao thao tác liền làm sao thao tác. Hứa Chí bị thổi phồng mặt mày hớn hở, nắm lên trên bàn điện thoại vệ tinh bấm thao bản thủ dãy số, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ cường thế. Nghe, đem cách mở trong tài khoản 500 ức toàn đổi thành đô la, lại theo 115 thêm đòn bẩy, tổng cộng đụng đủ 1200 ức nhân dân tệ. Phân ba nhóm treo hợp đồng khống, nhóm đầu tiên 30 triệu gỗ treo 176.5 đô la, nhóm thứ tháng 2 năm 40 triệu gỗ treo 176 đô la, còn lại 51 triệu gỗ đặt ở 175.5 đô la, hôm nay báo cáo cuối ngày trước nhất định phải toàn thành giao. Bên đầu điện thoại kia thao bản thủ do dự nhắc nhở, Hứa tổng, 1200 ức nhân dân tệ có thể làm 0.01 ức gỗ, đã chiếm mặt sách lưu thông quận 0.8 đòn bẩy thêm cao như vậy, một khi giá cổ phiếu bán ngược, chúng ta đóng vị thế tuyến 185 đô la rất dễ dàng tiếp xúc đến bán ngược cái giám. Hứa Chí trực tiếp đánh gãy, đưa di động hướng trên ghế salon quăng ra, cầm chén rượu lên được một hớp, tinh thần bên kia đều đi theo vững ra, ngươi không thấy vừa rồi 176.2 đô la ném đơn. Đó chính là hắn thủ bút. Đi theo hắn làm, có thể thua thiệt. Cả phòng người bị hắn nói đến tâm phục khẩu phục. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra cho nhà mình thao bản thủ giận sôi lệnh, hội sở bên trong trong nháy mắt tràn ngập thêm đòn bẩy treo hợp đồng không thanh âm. Lại không người phát giác, Giang Thành thao bản đoàn đội chính thông qua nạp danh tài khoản, lặng lẽ tại 175-177 đô la khu gian xây 40 triệu cố mặt sách nhiều đơn, giống một tấm lưới, lặng lặng trở lấy con mồi lên mạng. Cùng ngày thị trường chứng khoán Mỹ báo cáo cuối ngày, mặt sách giá cổ phiếu hơi ngã 0.5 thu tại 176.1 đô la, Hứa Chí 1.01 ức cố hợp đồng khống toàn bộ thành giao, bình quân bán khống chi phí 176.8 đô la. Cái này thành quả để hắn thở dài một hơi, nhưng là cũng bởi vì ngắn ngủi bông lỏng mới khiến cho hắn có chút lâng lâng. Hắn tại hội sở bên trong bày tiệc ăn mừng, uống đến lúc nửa đêm, còn vỗ bộ ngực cùng các quyền quý cam đoan, ngày mai chờ lấy nhìn, mặt sách khẳng định tấp mở, chúng ta chí ít kiếm lời 10 điểm. Chương 1795, quá nhiệt tình chương 1795, quá nhiệt tình thần quang nghiêng nghiêng giải vào khắc hoa cửa sổ gỗ lúc, Vương Ngự Yên vừa tỉnh liền vô ý thức nhìn về hướng bên người vị trí. Gặp Giang Thành không tại, nàng chống đỡ tay ngồi dậy, mềm mại mềm gấm từ đầu vai trở xuống, lộ ra trắng non trên da thịt mấy chỗ màu đỏ nhạt vết tích. Khẽ cắn môi dưới, đưa tay vuốt vuốt bên eo. Nơi đó còn lưu lại tối hôm qua bị lặp đi lặp lại nắm chặt lúc lưu lại bị chua. Như thế khẽ động, trong nháy mắt có loại rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Cái này nếu là đổi thành trước kia coi như liên tục ma sát cái mấy lần vậy cũng không mang theo hô một tiếng. Lúc này không thoải mái rất rõ ràng là bởi vì nghỉ ngơi hơn mấy tháng. Nhớ tới chính mình tối hôm qua vừa khóc lại cầu bộ dáng, đầu ngón tay đều không tự giác cuộn tròn cuộn tròn. Thay đổi y phục đi ra cửa phòng sau, nàng có chút mờ mịt đứng tại dưới hiên, không biết nên hướng đến nơi đâu. Gió sớm phất qua, mang theo trong đỉnh viện hoa chi tử trong eo, nàng mới lấy lại bình tĩnh, thuận con đường đá xanh đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy Giang Thành thanh âm trầm thấp từ thư phòng bên kia truyền đến. Vương Ngữ Yên bước chân dừng lại, do dự có hay không muốn đi qua quấy rầy, cũng đã bất chi bất giác đi tới cửa thư phòng. Cửa khép hờ lấy, nàng xuyên thấu qua khe hở trông thấy Giang Thành ngồi tại gỗ tử đàn bàn đọc sách sau, đầu ngón tay chính khoác lên điện thoại bên dưới, màn hình lóe lên, tựa hồ đang video trò chuyện. Vương Ngữ Yên lúc đầu muốn rời đi, không ngờ Giang Thành lại dương mắt nhìn về hướng nàng. Dương mắt trong nháy mắt nhìn thấy Vương Ngữ Yên thời điểm Giang Thành biểu lộ đều là không có thay đổi gì, thậm chí nhìn thấy Vương Ngữ Yên muốn rời khỏi, còn đối với nàng đưa tay ra. Đương nhiên, Giang Thành sở dĩ sẽ chiêu Vương Ngữ Yên tới, tự nhiên cũng là bởi vì cảm giác nguy hiểm kỹ năng không núp nhích tí nào. Tối hôm qua gõ tăng thêm 3 lần đặt cơ sở rút đánh, chỉ có thể nói hiện tại Vương Ngữ Yên hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Như lần trước Chu Nhan đi tới cùng Chu Dĩnh video sự tình hẳn là không tồn tại. Nhìn Giang Thành động tác, Vương Ngữ Yên hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Bởi vì nghe thanh âm Giang Thành tựa hồ đang cùng một nữ hài tử video. Màn hình bên kia nữ sinh đang có một dựng không có một dựng cùng Giang Thành nói chuyện. Nghe nội dung này có khả năng nàng cũng là Giang Thành nữ nhân. Cho nên hiện tại Giang Thành mắc gọi mình quá khứ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đối phương cũng biết chính mình tồn tại? Lại hoặc là Giang Thành là đang khảo nghiệm chính mình? Mặc dù có chút choáng váng nhưng là Vương Ngữ Yên hay là thả nhẹ bước chân đi vào trong. Sở dĩ thả nhẹ bước chân là bởi vì nàng cũng không có muốn tại nữ hài này trước mặt bại lộ chính mình. Tối hôm qua Sở Dĩ sẽ ở Hạ Lệ trước mặt cố ý hạ xuống cửa sổ xe, đó còn là bởi vì nàng biết Hạ Lệ không phải Giang Thành bên người nữ nhân. Nhưng là cùng là Giang Thành nữ nhân bên cạnh, suy bụng ta ra bụng người, nếu như nàng cùng Giang Thành tại video thời điểm khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn thấy Giang Thành bên người có khác nữ nhân. Cho nên Vương Ngữ Yên cũng không tính lên tiếng. Nhẹ nhàng đi đến Giang Thành trước mặt, đằng sau nàng nô đầu ra nhìn thoáng qua. Góc độ của nàng nắm chắc rất tốt, có thể nhìn thấy Chu Dĩnh đồng thời lại không bị camera cho bắt được. Lúc này Chu Dĩnh chính nghiêng đầu ngồi tại trước bàn trang điểm, trên mặt mang theo màu đỏ khung kính mắt. Lọn tóc còn cài lấy cái trắng hồng sắc gấu nhỏ kẹp tóc, lộ ra cố hồn nhiên sức lực. Trong tay nàng chính cầm một bình sữa bò, ngẫu nhiên hít một hơi thời điểm động tác chậm gì gì. Ngay cả dương mắt nhìn về phía Giang Thành lúc, đôi mắt đều mang tự nhiên phân choáng, giống ngâm mật cánh hoa đảo. Hơi nhíu xuống tiểu xảo cái mũi, chóp mũi nổi lên một chút đáng yêu đỏ, lập tức lại cong lên mắt cười cười, nụ cười kia thuận đáy mắt thủy quang cấp mở, mềm đến giống sáng sớm vừa trưng tốt bánh bằng sữa. Chu Dĩnh dương mắt trong nháy mắt kia, Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy hô hấp đều dừng nửa nhịp. Đó căn bản không phải mày như Viễn Sơn, trong mắt chứa thu thủy có thể khái quát đẹp. Đó là một loại mang theo nhiệt độ kiểu. Làn da đều lộ ra tinh tế tỉ mỉ từ bạch quang trạch, lúc nói chuyện bờ môi nhẹ nhàng nết lên, lộ ra một chút mượt mà môi trâu. Cả người như bị tỉ mỉ che chở lấy lớn lên tiểu hoa, ngay cả động tác đều mang không chút hoang mang mềm ý. Vương Ngự Yên trong lòng đống dương chua chua, nhưng lại không thể không thừa nhận, nữ hài này đẹp mang theo chủng để cho người ta không có cách nào sinh ra địch ý hồn nhiên, ngay cả nàng nhìn đều có chút mắt long long. Nàng gặp qua Dư Tiêu Tiêu xinh đẹp, cũng đã gặp tiểu nhân nhân thanh lãnh, có thể trên người các nàng đều thiếu đi Chu Dĩnh phần này tự nhiên mà thành tiểu nhuyễn. Lúc này Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy mình tại Chu Dĩnh phần này đặc biệt xinh đẹp trước mặt, lại xinh xinh rơi xuống hạ phòng. Rủi xuống mi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lên Giang Thành đưa qua tới mu bàn tay, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Chỉ nghe thấy trong màn hình bay tới đạo kiểu nhuyễn giọng nữ, tối hôm qua ngươi ngủ rất sớm sao? Ta cho ngươi phát video ngươi nhìn không thấy. Giang Thành không có phát hiện Vương Ngữ Yên làm một cái nữ nhân so sánh loại tiểu tâm tư này. Nhìn xem Vương Ngữ Yên đưa đầu động tác, ánh mắt rơi vào trên người nàng điện thoại cũng di động nửa phần, chỉ hướng nàng rũi rũi tay. Vương Ngữ Yên hiểu ý tiến lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng che ở tay hắn trên lưng, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Giang Thành vẫn như cũ nhìn về phía màn hình điện thoại di động, mở miệng trả lời, tối hôm qua tới vị mối khách cũ, quá nhiệt tình, một mực đem ta kẹp ở giữa không để cho ta đi, ứng phó đến cuối cùng ta đều ngủ lấy. Lúc nói chuyện Giang Thành đầu ngón tay còn nhẹ béo nhẹ bóp Vương Ngữ Yên tay. Chỉ bất quá ánh mắt cũng không có từ trên màn hình rời đi. Dù sao cảm giác nguy hiểm kỹ năng không có nửa điểm nhắc nhở, hắn từ đầu đến cuối đều lộ ra bưng lòng. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Vương Ngữ Yên mặt bá đỏ lên. Đêm qua không phải liền là nàng quân lấy hắn, kẹp lấy hắn, khóc không để cho hắn đi a, so sánh lên Giang Thành bình tĩnh, lúc này Vương Ngữ Yên hai chân không nhịn được kẹp kẹp. Hờn dỗi nhìn Giang Thành một chút. Nàng nhìn ra được tối hôm qua Giang Thành đối với mình dị thường cũng dã. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào hắn mới vừa nói chưa thành ngữ. Bất quá mặc dù cũng có chút không thoải mái, nhưng là cũng bởi vì nghỉ ngơi hơn mấy tháng cho nên tối hôm qua Giang Thành đối với nàng hứng thú rõ ràng rất lớn. Trừ điểm ấy, trọng yếu nhất chính là quá lâu không có ở cùng một chỗ, ngược lại là có chút gấp trương. Không đúng, trương tự có thể đi rơi. Nói như vậy, trên mạng nói rất đúng. Muốn bảo trì thân thể tuổi trẻ chặt chẽ liền phải thích hợp nghỉ ngơi. Đêm qua thử một chút đằng sau đúng là dạng này nang. Lấy Giang Thành tần suất, nếu như mình là bên người nàng duy nhất nữ nhân nói, chỉ sợ hiện tại đã rất bung lòng. Nếu như từ góc độ này suy nghĩ lời nói, Giang Thành bên người có những nữ nhân khác cũng là không phải một chuyện xấu. Chương 1796, uống nhiều quá cơ thể không tốt. Chương 1796, uống nhiều quá cơ thể không tốt. A ngươi cũng đừng uống quá nhiều à, uống nhiều quá thân thể không tốt, yên tâm đi, ta chính là suy nghĩ nhiều uống, người cũng không để cho, ta bất quá là lướt qua một chút, lướt qua hai chữ vừa ra Vương Ngự Yên rốt cuộc nghe không nổi nữa, gương mặt bỏng đến sắp bốc cháy, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Hoán trách nhẹ nhàng đập Giang Thành một chút, con mắt hướng phía Giang Thành chớp chớp, để hắn đừng có lại nói lung tung. Nếu không phải sợ quấy rầy Giang Thành tán tỉnh, nàng khẳng định sẽ ngồi xổm ở Giang Thành trước mặt cho hắn biểu diễn một chút cái gì gọi là lướt qua. Không dám lại hướng trên màn hình nhìn, cũng không hỏi nhiều nửa câu, chỉ thuận theo có chút túi người, tại Giang Thành trên mu bàn tay rơi xuống hai cái cực nhẹ cực đu hôn. Động tác kia cẩn thận từng ly từng tí giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, cánh môi chạm đến lúc thậm chí mang theo nhỏ xíu run rẩy. Hôn xong nàng liền buông tay ra, quay người lúc váy liền bậy đều không có dơ lên bao nhiêu được cong, rón rén lui ra ngoài. Thằng đến đi ra xa mấy bước, Vương Ngự Yên mới đưa tay che chính mình nóng lên gương mặt, tựa ở trên cột trụ hành lang nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Người này thật là quá hư. Có thể Giang Thành phát hiện nàng thời điểm không có ra hiệu nàng rời đi, ngược lại còn để nàng đi vào cử động, ngược lại để khỏe môi của nàng lại không tự giác lặng lẽ cong lên một vòng đường cong. Lúc trước tại nuôi Mây An Man làm tư nhân quản gia thói quen nghề nghiệp, để nàng phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ Giang Thành thần lên nhu cầu. Lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình nên đem hắn thường uống kỳ môn hồng trà ấm bên trên, phối thêm vừa nướng xong bánh bao đầu. Nghĩ như vậy, Vương Ngữ Yên thuận tứ hợp viện kết cấu thường thường đỉnh viện đi. Cũng nhanh đến đại sảnh thời điểm Vương Ngữ Yên chỉ thấy Hạ Lệ chính đứng tại dưới hiên, cầm trong tay khối nửa làm khăn lau, tinh tế lau sạch lấy trên cột trụ hành lang khắc hoa. Phòng bếp phương hướng bay tới nhàn nhạt hương trà, trên bàn đá đã bày xong hai cái thanh hoa tách trà có nắp, bên cạnh trong đĩa bánh bao đậu còn bốc hơi nóng. Ngay cả đũa đều theo trái đũa phải môi quy củ thả chỉnh chỉnh tề tề. Vương tiểu thư tỉnh. Hạ Lệ ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí không có gì chập trùng, Giang tổng đi tiền viện thư phòng nói chờ ngươi rửa mặt xong cùng một chỗ dùng bữa sáng. Vương Ngữ Yên gật gật đầu, trong lòng lướt qua một tia vi diệu thất lạc. Nàng vốn muốn mượn phục vụ lộ ra sở trường của mình, nhưng là Hạ Lệ đã tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Chuyện tối ngày hôm qua hai người đều lòng dạ biết rõ, nhưng là lẫn nhau lại hết sức ăn ý không có mở miệng. Làm phiền ngươi, chúng ta Giang Thành sau khi hết bận lại cùng hắn cùng một chỗ ăn. Nói xong Chi Vương Ngữ Yên liền thuận hành lang hướng hậu viện đi, nghĩ kỹ ngắm nghĩa cẩn thận chỗ này hậu hải tứ hợp viện. Càng đi càng cảm thấy đến kinh diễm, trong đình viện quả liễu cây dáng dấp cành lá rậm rạp, dưới cây trong bể cá nuôi vài đôi cá chép, núi giả dòng nước bố cục vừa vặn ngăn trở hướng tây bắc gió lùa. Theo nàng tại Thụy Sĩ bồi dưỡng lúc tiếp xúc phương đông phong thủy chi thức nhìn, đây là tàng phong tụ khí tốt cách cục. Chính phòng cách cục cao rộng đại khí, lao du một trên cửa sổ tùng hạc duyên niên chạm chỗ tinh tế tỉ mỉ nhập vi, hiển nhiên là trước kia trong cung thợ thủ công thủ bút. Treo trên tường cũng không phải là đương thời lưu hành quý báu bức tranh, mà là một bức bồi một mạc sơn thủy trục đứng. Ký tên là một vị nào đó đã chết thư họa đại gia tư ấn, để lấy phong thanh trăng sáng bốn cái xấu kim thể chữ. Nhất làm cho Vương Ngữ Yên âm thầm kinh hãi là cửa thư phòng đôi kia cẩm thạch hòn đá nhỏ sư. Bất quá cao hơn một xích, chạm trổ lại tinh xảo đến kinh người, ngay cả bẩm sư tử quan xoắn đều lộ ra linh khí. Tại nuôi mây An Man cũng nhìn qua không ít đồ tốt, nàng từng nghe thầy phong thủy nói qua, loại này nhỏ mà tình trấn trạch vật trang trí, đây không phải là có tiền liền có thể bày đồ vật. Chỉ có khí chàng vị trí cực mạnh người mới có thể trấn trụ. Người bình thường vào ở đến ngược lại sẽ bị khinh bị trận áp chế, nhẹ thì ngủ không an ổn, nặng thì mọi việc không thuận. Bất quá nghĩ đến hôm qua Giang Thành mở chiếc kia đặc thù biển số xe con hồng kỳ, Vương Ngự Yên lập tức lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Giang Thành rõ ràng không phải cái gì người bình thường, phòng này hắn ở khẳng định để ép được. An điểm tâm xong đằng sau Vương Ngự Yên liền biểu thị chính mình muốn ra cửa. Giang Thành thấy thế nhíu mày. Mặc dù hắn nữa thích hiểu chuyện nữ nhân, nhưng là quá phận hiểu chuyện ngược lại là có vẻ hơi lạnh nhạt. Vương Ngự Yên tựa hồ có chút xem hiểu Giang Thành biểu lộ, mở miệng giải thích, ta muốn đi gặp tiểu di ta. Tiểu di? Ta nhớ được ngươi đã nói khi còn bé cha mẹ ngươi ly hôn. Vương Ngự Yên nhẹ gật đầu, ly hôn đằng sau mẹ ta cơ hồ không có liên lạc qua ta, đợi đến ta sau khi tốt nghiệp đại học nàng mới bắt đầu liên hệ ta. Nàng buông thõng mắt, đầu ngón tay vô ý thức vân vê góc áo, ngươi cũng biết, trong nhà của ta liền hai gian phòng, cha ta đem lớn gian kia lưu cho mẹ kế cùng bọn hắn hài tử, ta từ nhỏ đến lớn đều không có ngủ qua giường, cũng không có tủ quần áo của mình, thẳng đến đại học dừng chân ta mới rốt cục trên giường ngủ. Mùa đông ghế sofa hở, ta tổng bọc lấy hai tầng cũ chăn mền, nghe buồng trong đệ tiếng cười, đặc biệt muốn ta mẹ. Có lần thực sự chịu không được, ta toàn nửa tháng tiền lẻ, chạy đến cửa ngõ buồng điện thoại công cộng cho mẫu thân đánh tới. Điện thoại vang lên không có hai tiếng, chỉ nghe thấy đầu kia chuyển đến đệ đệ ta thanh âm. Hắn nói, mẹ, hôm nay sinh nhật của ta, nhanh đổi bánh ngọt nha. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng qua sinh nhật, bất quá hắn là đệ đệ, hắn có thể sinh nhật, ta rất vui vẻ. Ta đối với điện thoại nói, chúc đệ đệ sinh nhật vui vẻ. Chỉ bất quá thốt ra lời này xong, mẹ ta liền có chút không nhịn được hỏi ta tìm nàng đến cùng chuyện gì. Ta cùng ta mẹ nói, ta ngủ ghế sofa lạnh quá, ba ba không cho ta mua cái mới quần áo, tiền sinh hoạt cũng hầu như không đủ. Lời còn chưa nói hết, mẹ ta liền bắt đầu răn dạy ta, không cho phép nói loại này đủ dũ nói. Bao lớn người, chút chuyện này đều gánh không được. Lời nói này xong, ta còn muốn lại cầu hai câu, thế nhưng là trong ống nghe lại chỉ còn đủ cục âm thanh bận. Về sau từ cấp 2 đến đại học, ta cùng Đường Mạt Lộ lúc cũng nói chuyện điện thoại mấy lần, thế nhưng là nàng hoặc là nói trong nhà không có tiền hoặc là dứt khoát không tiếp. Thẳng đến tốt nghiệp đại học một năm, mẹ ta lại đột nhiên ở giữa bắt đầu tấp nập liên hệ ta, vừa mới bắt đầu ta còn thật cao hứng, cảm thấy mẹ ta rốt cục nhớ tới ta. Cũng không có mấy lần ta liền đã hiểu, mẹ ta tìm ta, mãi mãi cũng đúng sinh nhật của ta nhanh đến mua cho ta cái mới bao đi lại hoặc là ngươi đệ muốn mới nhất điện thoại, ngươi tiền lương cao, giúp hắn mua trừ muốn ta mua đồ bên ngoài, nàng chưa từng có hỏi qua một câu ngươi trải qua có được hay không. Giang Thành bàn tay nhẹ nhàng che ở nàng trên vai, mang theo để cho người ta an tâm nhiệt độ. Vương Ngữ Yên lúc ngẩng đầu, hốc mắt còn hiện ra đỏ, lại nhẹ nhàng giật giật khoe miệng, hiện tại cũng không cần thiết, là tiểu di ta không giống với, chỉ cần có cơ hội nhìn thấy ta nàng đều sẽ cho len lén cho ta đưa tiền, mua cho ta quần áo, ta học đại học thời điểm cha ta không nguyện ý nộp học phí, cho nên ta chỉ có thể đi làm công một bên kiếm lời học phí một bên kiếm lời tiền sinh hoạt, có một ít ta thật sự là không có cách nào, liên hệ tiểu di ta, hắn không nói hai lời liền cho ta. Đóng học phí tương phản cha mẹ ruột của ta lại không cần Vương Ngữ Yên nói tỉ mỉ Giang Thành đều biết là chuyện gì xảy ra. Vương Ngữ Yên ba ba Giang Thành lần trước liền đã biết từ chuyện gì xảy ra. Lúc đó không nghĩ tới nàng thân sinh mụ mụ cũng dạng này, từ nhỏ đến lớn đều không liên hệ. Nhân đại học nhất tốt nghiệp ngươi ngược lại là nhớ tới có cái nữ nhi. Cái này không phải liền là điển hình sinh không nuôi, sau khi lớn lên muốn nàng không công hiếu thuận nàng sao? Ai, đây chính là mẹ không yêu cha không đau hài tử. Giang Thành đem Vương Ngữ Yên ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen chi đằng sau mở miệng nói ra, vậy ta đưa ngươi đi, đúng rồi trời tối ngày mai ta muốn cùng Lôi tổng ăn cơm, đến lúc đó ngươi đem thời gian trở lại tới. Vương Ngữ Yên khẽ giật mình, lập tức trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái. Lôi tổng, nàng mặc dù không rõ ràng cụ thể là ai, nhưng có thể làm cho Giang Thành lấy tổng tương xứng cũng đơn độc cước cơm, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Vậy sẽ không là bằng hữu ở giữa tụ hội, mà càng giống là một loại nào đó chính thức trường hợp. Hắn muốn dẫn nàng đi, không phải giấu ở tư nhân trong sân, mà là đưa đến trong thế giới của hắn đi. Chương 1797, gấp cái gì nha, lại ngủ một chút nhi đi. Chương 1797, gấp cái gì nha, lại ngủ một chút nhi đi. Trong chốc ngắn này, trong nội tâm nàng dâng lên cũng không phải là đơn thuần nhẹ cưỡng, mà là một loại phức tạp hơn cảm xúc. Mấy phần thụ sủng nhược kinh ngọt, mấy phần sợ chính mình không đủ đắc thể hoàng, còn có vẻ mơ hồ, bị nghiêm túc đối phó rung động. Giang Thành nguyện ý để nàng xuất hiện tại như thế trường hợp, trình độ nào đó, chẳng lẽ là một loại uy mắng tán thành cùng tiếp nhận. Tốt. Nàng ngẩng đầu, hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe mắt có chút cong lên, trời tối ngày mai ta sớm chuẩn bị. Sau khi nói xong Vương Ngữ Yên chủ động hôn lên Giang Thành. Hôn xong đằng sau Vương Ngữ Yên cũng không có ở kề cận Giang Thành. Vương Ngữ Yên rời đi về sau Giang Thành ánh mắt liếc một cái không xa Hạ Lệ. Từ tối hôm qua chính mình cùng Vương Ngự Yên tại thân mật thời điểm Giang Thành liền phát hiện một chút mánh khóe. Lúc này gặp Hạ Lệ Sử ở một bên, Giang Thành lần này là triệt để minh bạch. Trước đó bất kể là ai đến, Hạ Lệ đều là mười phần tận tụy. Lần này làm sao lại cùng Vương Ngự Yên đòn kiêng lên? Bất quá coi như nhìn ra vấn đề, Giang Thành cũng không có ý định quản. Hắn là nam nhân tốt điểm trọng yếu nhất đó chính là bất can thiệp vào. Giang Thành yên lặng móc ra điện thoại bắt đầu nhìn Trần Tuyết Nhi cho mình phát tới số liệu trên màn hình Excel bảng biểu rõ ràng bày ra lấy kiến thương rõ ràng chi tiết, 40 triệu cố nhiều đơn phân tán tại 12 cái nặc danh tài khoản, bình quân kiến thương chi phí 176.3 đô la, vừa lúc kẹt tại Hứa Chí Cương 3 nhóm hợp đồng không giá cả khu gian bên trong. Tiến hành cùng lúc số lượng số liệu biểu hiện, kiến thương thời đoạn mỗi khoản giao dịch đồng đều khống chế tại 450 vạn 490 vạn cô ở giữa. Đối ứng thành giao số lượng trụ thể bình ổn không khác thường cao phong, hoàn mỹ tránh đi ngày lẻ 5 triệu cố đại ngạch giao dịch dự cảnh tuyến. Phía dưới cùng tập hợp cột ghi chú mấu chốt số liệu, bên ngoài quận thành giao số lượng chiếm tỷ lệ 62, bên trong quận chiếm tỷ lệ 38, bên ngoài quận tiếp tục lớn hơn bên trong quận hình thái nói rõ mua quận tiếp nhận lực mạnh mẽ. Tiến hành cùng lúc tuyến từ đầu đến cuối vững vàng tại đồng đều giá tuyến thượng phương, chưa xuất hiện rất phá trèo chống dấu hiệu. Hứa Chí bên kia là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Say rượu để đầu hắn đau nhức một nước, mở mắt ra đã nhìn thấy bên người còn nằm hai cái mặc tơ tằm váy ngủ nữ nhân, hai người chính đưa tay quấn cánh tay của hắn. Đè xuống kết nối đằng sau thao bàn thủ thanh âm lo lắng lập tức hắn rót vào lỗ tai, "Hứa tổng, hiện tại là thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch thời đoạn giữa trưa, mua cuộn điên rất. Hợp đồng khống phủ thua thiệt nhanh hai cái điểm, khoản thua lỗ 24, lại chướng 0.8 đô la liền sở dự cảnh tuyến, muốn hay không cắt lỗ?" Nghe được cái này, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, váy ngủ nữ nhân bị động tác của hắn mang đến lung lay một chút, lại dính đi lên, mềm thành âm nũng nịu, "Hứa thiếu, gấp cái gì nha, ngủ tiếp một lát thôi." Hứa Chí hắn lúc này không có tối hôm qua đói khát, không kiên nhẫn một thanh liền đẩy ra nàng. Nữ nhân không có ngồi bước vàng, bị hắn đẩy từ trên giường ném tới bên giường trên mặt thảm. Cái mông té đau muốn mạng, nhưng lại không dám mắng đường phố. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Một bên một cái khác nữ thấy thế không những không có đi đỡ nàng, ngược lại hướng phía nàng ném một vòng cười trên nỗi đau của người khác cười. Hứa Chí một chút đều không có nhìn các nàng. Đột nhiên liền đứng lên, chân trần dẫm tại thảm nhung dê bên trên. Đi đến trước cửa sổ sắt đất, mở ra uy tín tin tức, nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động 178.2 đô la số lượng, đốt ngón tay bóp trắng bệ. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đầu tư trưng cầu ý kiến quản lý Lao Chu bưng lấy mặt phẳng đi tới. Vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy trên mặt thảm ủy khuất gạt lệ nữ nhân. Cái kia cặp mông trắng như tuyết chứng trực tiếp liền để ánh mắt của hắn đăm đăm. Liếc một cái chỉ lại không nhịn được quét một chút một bên chỉ mặc áo ngủ không mặc áo ngực một cái khác mỹ nữ chân dài. Lao Chu ánh mắt mặc dù không có dừng lại thêm, nhưng là nhịn không được nuốt động tác lại bán rẻ nội tâm của hắn ý nghĩ. Nhìn xuống không nhìn tới hai cái này bưu vật, bước nhanh đi tới Hứa Chí thấp giọng nói, "Hứa tổng, ngài nhìn cái này chấn động kỳ mua quận, chúng ta 179 đô la hợp đồng khống vừa treo liền bị dây tiếp, tất cả đều là đại đơn, không giống tán hộ nghe được cái này." Hứa Chí lảo đảo ngồi vào trên ghế salon, trước mắt không nhận khống địa hiện lên tối hôm qua tiệc ăn mừng hình ảnh. Hứa Thiếu ánh mắt tuyệt đi theo ngài chuẩn kiếm lời thổi phồng còn tại bên thai đảo quanh. Có thể giờ phút này trong tay hợp đồng khống lại giống khối nung đỏ quay hàn, vòng đến đầu ngón tay hắn run lên. Thất bại đại giới thật sự là quá lớn. Hiện tại mặc dù rút lui hắn có thể nhẹ nhàng lòng loại thương nổi, nhưng là lần sau những người này chắc chắn sẽ không lại dễ dàng tin tưởng hắn. Gặp Hứa Chí mặt lạnh lấy không nói chuyện, cái kia mặc trong suốt băng tia chân dài nữ nhân cười khanh khách đi tới bên cạnh hắn, cầm lấy trong chén ấm lấy tỉnh rượu trà. "Hứa Thiếu, ngài đừng tức giận, uống trước đánh thức rượu trà đi." Nhìn xem nàng cái kia một bộ quyến rũ dáng vẻ, vẫn ngồi ở trên đất nữ nhân kia hung tợn trừng mắt nàng. Hai người bọn họ đều là đoàn ca múa bình thường luyện múa cạnh tranh, tối hôm qua có thể bị Hứa Chí cho chúng, lúc này hai người đều coi hắn là thành thái tử một dạng, hai người âm thầm phân cao thấp. Đêm qua thời điểm nàng coi như qua, Hứa Chí tại trên người nàng hao tốn 380 bên dưới, mà chính mình chỉ có 150 bên dưới. Không có chút nào thoải mái coi như xong, mấu chốt là cuối cùng cái kia có thể quyết định vinh hoa phú quý đồ vật thế mà còn không tại trên người nàng. Cho nên vừa rồi Hứa Chí lúc tỉnh lại nàng mới có thể nóng nảy muốn nắm cả hắn để hắn lại tiếp tục một chút. Mặc dù nhìn hắn cái kia mềm mặt thể cốt một lần nữa sát suất lớn có chút treo. Tối hôm qua ảo giác để nữ nhân kia cho là mình tương đối được sủng ái, nhưng là rõ ràng đây chính là một loại ảo giác mà thôi. Hứa Chí trong nháy mắt trợn mặt, một thanh kéo qua hắn cổ tay, dùng sức đẩy, "Không, có chuyện của ngươi cũng đừng ngủ đụng. Cho ta đứng bên cạnh chờ lấy." Nữ nhân kia lảo đảo đụng vào bàn trà, cái chén bịch quẳng xuống đất, mảnh vỡ tung tóe đầy đất. Nhìn xem nàng cái kia cơ hồ trong suốt táo bị đẩy nhoáng một cái đãng, một bên lão Chu nước bọt cũng nhịn không được mất rồi một giọt. Nuốt một cái đằng sau lại mở miệng, "Hứa Thiếu, cái này muốn hay không trà một chút?" "Trà cái gì trà?" Hứa Chí Cương đông nhiên quay đầu, ngựa khí xông đến rất, mặt sách mẹ tạ vỡ lỗ thủng lấp không lên, số liệu bê bối không có tiêu, chứng đều là hư. Thông chi thao bàn thủ, lại treo 5 triệu cố hợp đồng khống tại 179.5 đô la, xảy ra vấn đề ta gánh lấy. Hiển nhiên nội tâm đánh cờ một phen đằng sau hắn hay là lựa chọn cược. Đại hàng mấy năm này có thể nhanh chóng phát triển cũng không thể rời bỏ cược. Lao Chu nắm nuốt mặt phẳng ngón tay nắm thật chặt, thanh âm ép tới thấp hơn, có thể ba nhà hải ngoại quỹ đầu tư còn tại tảo hóa, chúng ta hợp đồng không căn bản ép không được. Mà nên trước đòn bẩy suất đã 115 lại thêm kho sẽ tới 117, một khi giá cổ phiếu đột phá 182 đô la, phong hiểm dự cảnh tuyến liền đột phá cái rắm. Hứa Chí Cương đưa di động hướng trên bàn trà đập một cái, màn hình sáng lên. Vừa vặn đối với xác nhận chốt đơn cái nút. 182 đô la là trần nhà. Tối hôm qua vừa cùng người cam đoan hôm nay kiếm lời 10 điểm, hiện tại chặt kho chính là nhận thua thiệt, ta Hứa Chí Cương mặt để ở đâu? Nói xong hắn cầm chén rượu lên rót miệng lãnh cửu, ép buộc chính mình tỉnh táo. Đầu ngón tay ở trên màn ảnh xẹt qua đối với xác định ra đơn cái nút do dự một chút. Cuối cùng cắn răng nói, thông chi thao bản thủ, không cho phép đóng bị thế. Lại treo 5 triệu cổ hợp đồng khống tại 179.5 đô la, giữa trưa đợt này chấn động kỳ, vừa vặn thừa dịp thấp thêm thẻ đánh bạc, buổi chiều vừa mở cuộn liền có thể đè xuống. Xảy ra vấn đề ta gánh lấy. Lao Chu không dám phản bác nữa, chỉ có thể túi đầu cho thao bản thủ phát tin tức. Gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tin tức vừa phát ra ngoài, Hứa Chí Cương điện thoại liền chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Trên màn hình số lượng đột nhiên nhảy một cái, màu đỏ 178.5 đô la trong nháy mắt dừng lại, ngay sau đó lại nhảy đến 178.7 đô la. Thao bản thủ giọng nói tin tức rất nhanh liền phát qua, "Hứa tổng, 179.5 hợp đồng khống vừa treo lên liền bị dây tiếp, đối phương tất cả đều là đại đơn ăn hàng." Chương 1780, ngươi cũng xứng đắc ý chương 1780, ngươi cũng xứng đắc ý nghe được cái này, Hứa Chí Cương cầm di động tay bắt đầu phát run. Giang Thành mặt không nhận khống địa tại nổ trong đầu mở, tấm kia vĩnh viễn vân đạm phong khinh mặt, giờ phút này giống cây gai, hung hăng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Giang Thành vĩnh viễn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ? Dựa vào cái gì chính mình phí hết tâm tư bố cục, lại khắp nơi bị hắn ép một đầu? Một cô nóng hổi hận ý thuận mạch máu bay thẳng đỉnh đầu, càng nghĩ càng cử chỉ điên rồ, trong lồng ngực quẩn quẩn lấy tất cả đều là nhất định phải thắng, nhất định phải đem Giang Thành giẫm tại dưới chân suy nghĩ. Hắn muốn để Giang Thành nhìn xem, ai mới là chân chính thao bản thủ. Hắn muốn tự tay xé nát Giang Thành bộ kia bình tĩnh sắc mặt, để hắn thua thất bại thảm hại. Mọi người đều biết, người chỉ cần một cử chỉ điên rồ liền sẽ mất đi sức phán đoán, nhất là loại chuyện này hay là cùng thị trường chứng khoán móc nối. Tại giá cổ phiếu mặt, người vốn là lại dễ dàng trở thành dân cờ bạc. Bồi thường tiền rút ra thời điểm không bỏ được, hướng xuống sông lại không dám. Hứa Chí lúc này chính là cái như thế tình cảnh lưỡng nan. Hít sâu một hơi đằng sau nhưng vẫn là gượng chống lấy cười lạnh, tiếp liên tiếp. Càng nhiều càng tốt, các loại giá cổ phiếu ngã xuống đến, những này nhiều đơn tất cả đều là chúng ta lợi nhuận. Chỉ là lời này nói ra lúc, hắn không có phát giác thanh âm của mình tại chỗ dạng. Trên màn hình giá cả còn tại từng phần đi lên nhảy, căn bản không có quay đầu ý tứ. Mà giờ khắc này một bên khác, Giang Thành điện thoại lại bắn ra Trần Tuyết Nhi thời gian thực số liệu đẩy đưa, Hứa Chí Cương 179.5 đô la treo lên 5 triệu cổ hợp đồng khống đã bị liên hợp quỹ đầu tư dây tiếp, trước mắt giá cổ phiếu 179.2 đô la, tiến hành cùng lúc tuyến tại 179-180 đô la khu gian chấn động, chưa xuất hiện trên diện rộng ba động. Sau khi xem xong, Giang Thành đầu ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ hai lần. Trở về đầu giọng nói, ngữ khí nghe không ra mảy may gợn sóng, để quỹ đầu tư bên kia không tốt quận, đừng đem giá cổ phiếu kéo quá mau, cũng đừng để nó rớt phá 179 đô la. Liên bảo trì cái này chấn động biên độ, dùng nhỏ đơn số lượng vừa đi vừa về làm, đem đổi tay suất đặt ở 0.5 trong vòng, tận lực nhìn giống thị trường bình thường ba động, để bọn hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Bên đầu điện thoại kia Trần Tuyết Nhi lập tức hiểu ý, minh bạch, cái này thông chi thao bản thủ chấp hành. Cũng không lâu lắm, Giang Thành điện thoại lại thu đến số liệu mới, Hứa Chí Cương mới tăng 3 triệu cổ hợp đồng khống đến 180 đô la, đã tiếp bản. Trước mắt nó tổng hợp đồng không số lượng đạt 1.81 tức cố, đòn bẩy suất 1.17, đối ứng đóng vị thế tuyến 185 đô la. Theo sát lấy chính là Trần Tuyết Nhi giọng nói, Giang tổng, Hứa Chí Cương quả nhưng thêm thẻ đánh bạc muốn hay không hiện tại bắt đầu bước nhỏ kéo trướng, tham dò bên dưới ranh giới cuối cùng của hắn. Giang Thành đầu ngón tay vuốt ve mép chén, ánh mắt rơi vào ánh mặt trời ngoài cửa sổ bên trong, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, không cần phải gấp gáp. Để giá cổ phiếu lại tại 179-180 đô la lay động một hồi, các loại thị trường chứng khoán Mỹ buổi chiều cũng bắt đầu phiên giao dịch, lại để cho mặt sách bên kia thả cái hợp tác thêm nhiệt nhỏ tin tức, hiện tại liền buộc hắn, ngược lại dễ dàng để hắn chạy. Thu đến chỉ lệnh đằng sau, liên hợp quỹ đầu tư bắt đầu bước nhỏ điều chỉnh thao tác. Nguyên bản chậm chạp kéo lên giá cổ phiếu dần dần hạ xuống. Lúc này Hứa Chí gian phòng hai nữ nhân đều đã an tĩnh mặc quần áo tử tế ngồi ở một bên, mà Hứa Chí vẫn như cũ mặc màu trắng áo choàng tắm, liên xuyên quần cuộc tâm tư đều không có. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình. Sau mười mấy phút, khi thấy số lượng từ 179.1 đô la một chút xíu nhảy xuống, cuối cùng dừng ở 178.2 đô la lúc, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Căng cứng bả vai trong nháy mắt sụt xuống. Ta đã nói rồi. Lớn tiếng sau khi nói xong vô đuổi cười ra tiếng. Bưng lên trên bàn rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, vừa rồi bối rối cùng khẩn trương quét sạch sành sanh. Thậm chí còn chừng Lão Chu một chút, đây chính là chủ lực phô trương thanh thế, hiện tại chẳng phải ngã trở về. Lão Chu, ngươi xem một chút, ta nói 182 đô la là trần nhà, không sai đi. Lão Chu nhìn xem mặt phẳng bên trên giá cổ phiếu xu thế, lông mày mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, nhưng cũng không có phản bác nữa, chỉ là thấp giọng nói, giá cổ phiếu là hạ xuống nhưng mua cuộn còn tại, Hứa tổng hay là đến lưu ý được rồi được rồi. Hứa Chí phất tay đánh gây hắn, giọng nói mang vẻ vung đi không được nhẹ nhàng, có ta nhìn chằm chằm đâu, có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi đi ra ngoài trước, buổi chiều cuộn bắt đầu phiên giao dịch trước lại tới báo cáo. Nói hướng trên ghế salon khẽ dựa, áo choàng tắm cổ áo nuối lòng chút, ánh mắt đảo qua đứng bên cạnh hai nữ nhân, lúc trước lệ khí triệt để tản, nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Lão Chu thấy thế, cũng không dám nói thêm nữa, gật gật đầu quay người lui ra ngoài, đóng cửa lúc còn cố ý chậm lại động tác. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong phòng hai cái này bưu bật. Hai người kia trước đó nàng cũng tại Hứa Chí ba phòng làm việc nhìn qua. Tuy nói sớm bị không ít quan lại quyền quý nhúng chàm, có thể giờ phút này đứng ở đằng kia, tư thái vẫn như cũng là nhất lưu, ngay cả vùng thong tay tư thái đều lộ ra cố tận lực duy trì nhu mị. Hắn hầu kết lặng lẽ lăn bên dưới, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa lên, đem trong phòng mập mở khí tức cách tại sau lưng. Cửa phòng vừa khép lại, Hứa Chí liền hướng phía xuyên thấu minh đai đeo áo ngủ nữ nhân giơ lên cái cằm, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, "Tới, cho ta lại rót chén rượu." Nữ nhân kia lập tức cười tiến lên, xoay người lại lấy rượu bình lúc, cổ áo đi xuống chút. Bên cạnh cái kia trước đó bị đạp đổ nữ nhân siết chặt góc áo, nhìn xem một màn này, đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia không cam lòng. Hứa Chí tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay lơ đãng sát qua tay của nữ nhân cóng, ánh mắt lại chuyển hướng một bên khác, "Ngươi cũng tới, sự ở nơi đó làm gì?" Bị điểm danh nghe được cái này, nội tâm trong nháy mắt cũng thiếu, nhưng là vẫn làm bộ có chút ủy khuất cắn cắn môi, từ từ đi qua. Trong thời gian kế tiếp, trong phòng chỉ còn lại có chén rượu va chạm nhẹ vang lên cùng ngẫu nhiên nói nhỏ. Chỉ bất quá không tới 5 phút thời gian, cái kia xuyên thấu minh đai đeo nữ nhân trước đỏ mặt chỉnh lý tốt quần áo, rón rén đi ra. Lại qua một vài phút, một nữ nhân khác cũng túi đầu đi theo ra ngoài, dưới áo ngủ bảy còn dính lấy điểm nhăm nheo. Hai người mới vừa đi tới cuối hành lang, xuyên thấu minh đai đeo nữ nhân liền dừng bước lại, xoay người hung tợn trừng mắt đối phương, đắc ý cái gì? Bị trừng nữ nhân đưa tay sửa sang tóc, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, chí ít ta nhiều hơn ngươi 10 bên dưới, ngươi nói là đắc ý nói. 10 bên dưới? Xuyên thấu minh đai đeo nữ nhân cười nhạo một tiếng, đưa tay giật giật cổ áo của mình, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chính là 50 bên dưới đối với 40 bên dưới, ngươi cũng không cảm thấy ngại có ý tốt tính. Tối hôm qua ta mấy trăm hạ độc không nói, ngươi điểm này số lần, cũng xứng đắc ý. Chương 1799, cảm tạ. Chương 1799, cảm tạ. Một nữ nhân khác sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, có chút không dễ chịu trừng mắt liếc Hứa Chí cửa phòng. Nội tâm âm thầm hứ một câu, tuổi quá trẻ, so lão tử ngươi còn không được vừa muốn phản bác, chỉ nghe thấy hành lang một đầu khác truyền đến tiếng bước chân. Hai người lập tức ngậm miệng, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau bước nhanh đi ra. Giang Thành bên này cùng Trần Tuyết Nhi trò chuyện xong sau liền để điện thoại di động xuống. Hứa Chí Cương bên kia, lưới đã nắm chặt, cá đang giãy giụa, chỉ cần chờ đợi phù hợp thời cơ sách can liền có thể, gấp không được. Gặp Giang Thành đứng người lên, Hạ Lệ mở miệng thông lệ hỏi thăm, "Giang thiếu, ngài ăn xong sao?" Ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lúc này nàng chính ăn tĩnh dọn dẹp trên bàn đồ uống trà, trong tay động tác hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn, lưu loát, gần như không phát ra dư thừa tiếng vang. Bóng lưng thẳng tắp, quanh thân tản ra một loại người sống chớ gần lãnh đạm khí tức. Cùng cái này xa hoa lại ấm áp nhà trọ hoàn cảnh tựa hồ có chút không hợp nhau, nhưng lại dị thường hài hòa dung nhập cuộc sống của hắn. Giang Thành bước chân dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Lại nghĩ tới vừa rồi cái kia chợt lóe lên Hạ Lệ cái kia nhỏ xíu phản ứng dị thường. Cái này độ trung thành gần đẳng 120 nhưng tính cách từ đầu đến cuối như băng phong mặt hồ giống như nữ bảo tiêu kiêm sinh hoạt trợ lý, tựa hồ cũng có nàng chính mình chưa từng phát giác tâm tình chợt trợn. Nghĩ đến cái này, ân, một tiếng đằng sau Giang Thành tâm niệm vừa động, im lặng gọi ra hệ thống. Tính danh: Hạ Lệ Niên Linh, 24 thân cao, 1.8 nhan trị, 90 thân tài, 93 ở từ, không thân mật giá trị, 88 độ trung thành, 1H không khóa chặt tài liệu cá nhân, trung thái hôn huyết đen, sinh nhật nhìn thấy sinh nhật một cột kia ngày lúc, Giang Thành hơi sững sờ. Đây cũng quá đúng dịp đi, Hạ Lệ sinh nhật lại là hôm nay. Ngươi cứ nói đi, duyên phận loại vật này chỉ cần tới, đó là cản cũng ngăn không được. Nhớ nàng như thế một cái thở nhỏ bị làm đặc thù nhân viên bồi dưỡng, tại tàn khốc huấn luyện cùng sinh tử trong nhiệm vụ trưởng thành người, sinh nhật đối với nàng mà nói, chỉ sợ sớm đã không phải một cái đáng giá kỷ niệm thời gian, có lẽ vẹn vẹn chỉ là trên tư liệu một cái ký hiệu. Mà chính mình lúc nào không nhìn, hết lần này tới lần khác hôm nay mở ra nhìn thấy, đây không phải duyên phận đó là cái gì? Nghĩ như vậy, Giang Thành ngược lại là không có lập tức đi ra ngoài, mà là đi hướng gian phòng của mình. Hạ Lệ nghe được hắn rời đi phòng khách tiếng bước chân, động tác trên tay chưa ngừng, chỉ là lông mi vài không thể xem xét chấn động một cái. Nàng quen thuộc Giang Thành tới lui tự nhiên, quen thuộc tại hắn lúc cần phải xuất hiện, tại hắn không cần lúc cần vào bối cảnh. Mấy phút đồng hồ sau, gặp Giang Thành liền đi ra. Cầm trong tay một cái màu xanh đậm, buộc lên dây lụa màu bạc hình vuông một quả. Hộp không lớn, nhưng đóng gói khảo cứu. Gặp Hạ Lệ nhìn mình, Giang Thành đưa tay đem hộp đưa tới, nặng. Hạ Lệ thấy thế dừng lại trưng bày trà mới chén động tác. Quay người mặt hướng Giang Thành ánh mắt rơi vào hộp quà bên trên, vươn tay động tác bình ổn tiếp nhận hộp quà nàng nhìn thoáng qua hộp quà. Lại dương mắt nhìn về phía Giang Thành, thanh âm bình ổn hỏi, "Giang thiếu, là cần ta chuyển giao cho ai? Hay là cần ta đi làm chuyện gì?" Gặp nàng nghĩ tới là như thế này, Giang Thành lập tức có chút bất đắc dĩ. "Không, tặng cho ngươi." Lời này để Hạ Lệ nắm hộp quà ngón tay vài không thể xem xét nắm chặt một cái trước mắt. Giấy đóng gói phát ra cực kỳ nhỏ cắt âm thanh, lập tức bị nàng khống chế lại. Nét mặt của nàng xuất hiện ngắn ngủi trống không. Cặp kia luôn luôn tỉnh táo sắc bén, thời khắc quan sát đến chung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay con mắt, giờ phút này điên lặng nhìn xem Giang Thành, lại chậm rãi rời về phía trong tay một quả. Đại não tựa hồ đang giờ khắc này dừng lại vận chuyển, không cách nào lập tức xử lý câu này đơn giản lời nói phía sau hàng nghĩa. Đưa nàng? Vì cái gì? Tối hôm qua có được đã gặp qua là không quên được năng lực người, nàng trước tiên ngay tại trong đầu tìm kiếm lấy hôm nay là cái gì thời gian đặc thù. Khế ước ký kết cho năm. Không, đều không phải là. Trí nhớ của nàng giống tinh mật nhất dụng cụ giống như nhanh chóng kiểm tra, loại bỏ tất cả khả năng làm việc liên quan. Sau đó, một cái cơ hồ bị chính nàng lãng quên vẹn vẹn tồn tại ở thân phận văn bản tài liệu nơi hẻo lánh số lượng, đột ngột nhảy ra ngoài. Là sinh nhật của nàng sao? Nhận biết này giống một viên đầu nhập đầm sâu hòn đá nhỏ. Kích thích không phải mãnh liệt bằng nước, mà là một loại cực kỳ lạ lẫm, thậm chí mang theo điểm luống cuống rất nhỏ gợn sóng, từ nàng băng phong tâm hồ chỗ sâu nhất, lặng yên khuyết tán ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhớ kỹ, lại càng không có người đặc biệt vì này cho nàng đưa thứ gì. Thế nhưng là Giang Thành thế mà nhớ kỹ. Hắn không chỉ có nhớ kỹ, còn chuẩn bị lễ vật sao? Một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc đột nhiên chiếm lấy nàng. Trái tim bộ vị truyền đến một loại xa lạ, rất nhỏ rung động, như bị lông vũ mũi nhọn cực nhẹ gai vướt một cái, có chút ngứa, có chút tê dại, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin mở miệng. Nàng nhìn xem Giang Thành, trong ánh mắt rút đi ngày thường sắc bén cùng khoảng cách cảm giác, nhiều hơn mấy phần hiếm thấy giật mình lo lắng cùng mềm mại. Nhưng nàng rất nhanh lại ý thức được chính mình thất thố, cố gắng muốn một lần nữa kéo căng bộ mặt đường cong. Hạ Lệ phản ứng tại Giang Thành trong dự kiến. Tại sinh nhật thời điểm trong lúc bất chợt cho người tặng quà kinh hỉ như vậy sự tình nếu như đổi thành những nữ sinh khác, hoặc là cuồng hỉ hoặc là chính là cảm động rơi lệ. Giống nàng như thế cực kỳ gắng sức kiềm chế ở chính mình còn muốn giả trang ra một bộ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, đại khái cũng không có mấy cái. Bất quá loại này mặt ngoài càng khắc chế người muội tử, xác suất lớn trở lại gian phòng của mình càng lại ôm lễ vật khóc càng hung loại kia. Mở ra nhìn xem. Hạ Lệ tựa hồ bị bất thình lình chỉ lệnh từ phân loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, vô ý thức tuân theo mệnh lệnh, nhưng lại tại chạm đến dây lụa lúc dừng lại. Nàng chưa bao giờ tại nhiệm vụ hoặc làm việc bên ngoài, như vậy chính thức tiếp thụ qua một kiện thuần túy lễ vật. Mở ra nó, mang ý nghĩa một loại nào đó tư nhân biên giới vượt qua. Nhưng Giang Thành ánh mắt liền như thế bình tĩnh rơi vào trên người nàng, chờ đợi nàng. Thói quen tiếp nhận nhiệm vụ nàng mấp máy môi sau nàng lưu loát giải khai dây lụa màu bạc, xốc lên màu xanh đậm nắp hộp. Nhu hòa nội bộ sấn trên nệm, lặng lặng nằm một sợi dây chuyền. Một đầu thiết kế khá tinh xảo, thậm chí có thể nói có chút chói mắt dây chuyền. Mảnh khảnh bạch kim liên thân, chủ rơi là một cái thiết kế đặc biệt hình quạt mặt dây chuyền, biên giới khảm nạm lấy tinh mịn kim cương. Ở trong phòng dưới ánh sáng lưu chuyển lên thanh lãnh lại hào quang óng ánh. Hộp áo lót bên trên, in nhận ra độ rất cao bờ gạ gì chữ. Đây là bảo cách lệ đỉ và giờ giảm hệ liệt dây chuyền. Cho dù đối với hàng xa xỉ cũng không quá nhiều nghiên cứu Hạ Lệ, cũng có thể từ cái kia đặc biệt thiết kế cùng hàng hiệu tiêu chí bên trong, đánh giá ra giá trị của nó không ít. Nàng cũng chấp hành qua không bảo vệ trọng yếu tài sản nhiệm vụ, tiếp xúc qua các loại giá trị liên thành vật phẩm. Nhưng những cái kia đều không có quan hệ gì với nàng, chỉ là mục tiêu hoặc chẳng cảnh. Mà giờ khắc này, đầu này đắt đỏ, mỹ lệ, lại rõ ràng thuộc về nữ tính đồ trang sức dây chuyền, thật là Giang Thành đưa cho nàng. Giang thiếu. Hạ Lệ ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục đại bộ phận tỉnh táo. Đem mở ra hộp quà thoáng hướng phía trước đưa. Cái này, quá quý giá. Thân phận của ta cũng không thích hợp đeo dạng này trang sức, cũng không đáng ngại như vậy tốn kém. Nhìn xem nàng cặp kia ý đồ dùng nghề nghiệp hóa tỉnh táo để che giấu luôn cuốn con mắt, Giang Thành không có đi tiếp cái hộp kia, mà là đi về phía trước hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cái gì gọi là không đáng? Hạ Lệ, đồ vật là chết, người là sống. Giang Thành thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu. Để Hạ Lệ ngón tay dừng một chút, mặc dù không có mở ra thâm tình đôi mắt, nhưng là Giang Thành lại nói nghiêm túc. Đồ vật chính là đông đồ vật, ta từ trước tới giờ không cảm thấy bất luận một cái nào đồ vật giá trị có thể vượt qua nó bị tặng cho đối tượng bản thân. Câu nói này giống một chiếc chìa khóa, vội vàng không kịp chuẩn bị mở ra Hạ Lệ Trần Phong nhiều năm tâm. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hơn 20 năm gần đây, sinh nhật nàng mà nói, cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái băng lãnh ký hiệu. Là trại huấn luyện viên dùng để tính toán tuổi tác, phân chia huấn luyện giai đoạn một cái dấu ngắt câu. Là thân phận văn bản tài liệu trong góc một chuỗi râu ria số lượng. Nàng sớm thành thói quen màu đen y phục tác chiến, chủ thủ đoạn thương làm bạn thời gian, quen thuộc đem chính mình sống thành một thanh đao sắc bén. Từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời đẹp đẽ như vậy sáng chói quà tặng. Loại này đẹp đẽ trang sức đối với nàng mà nói, đó chính là nên thuộc về một thế giới khác đồ vật. Một cái nàng chưa bao giờ bước chân, cũng cho là mình vĩnh viễn sẽ không cần, thuộc về phổ thông nữ hải tinh xảo thế giới. Những cái kia bị tận lực tâm tình bị đè nén, những cái kia chưa bao giờ có người để ý ủy khuất cùng cô độc, tại thời khắc này mãnh liệt mà ra. Nàng cắn môi, cố gắng không để cho nước mắt đến rơi xuống, đầu vai lại khống chế không nổi nhẹ nhàng run rẩy. Thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng khàn khàn, mang theo nghẹn ngào, tạ ơn chương 1800, bị người nhớ kỹ, nguyên lai là loại cảm giác này. Chương 1800, bị người nhớ kỹ, nguyên lai là loại cảm giác này. Giang Thành lời này có ý tứ là sợi dây chuyền này giá trị, không ở chỗ nó hàng hiệu, kim cương có thể là thiết kế, mà ở chỗ nó là đưa cho Hạ Lệ. Bởi vì là ngươi, cho nên nó được trao cho ý nghĩa, mà không phải bởi vì nó đắt đỏ, mới lộ ra ngươi đặc biệt. Một loại trước nay chưa có, mãnh liệt rung động đống nhiên vọt tới nàng tim, so vừa rồi càng sâu. Cái kia 88 điểm tình cảm trị số giống như là bị đầu nhập nước nóng nhiệt kế, đông nhiên hướng lên tăng nhanh một đoạn nhỏ. Nhưng lại bị nàng cường đại ý chí lực gắt gao ấn xuống, chỉ ở tâm hồ chỗ sâu kích thích kịch liệt bước lên vận sóng. Giang Thành không có trả lời vươn tay trực tiếp đi lấy trong hộp bạch kim dây xích. Đầu ngón tay ôm lấy bạch kim dây xích lung lay, mang theo điểm hứng hờ điệu, xoay qua chỗ khác. Hạ Lệ nhịp tim lọt nửa nhịp, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, nhưng vẫn là bản năng xoay người, lưng thẳng tắp, ngoan ngoãn đưa lưng về phía thân đi. Lạnh buốt dây xích dán lên phía sau cổ làn da trong nháy mắt, nàng nhịn không được đánh cái run rẩy. Giang Thành ngón tay không tính là tinh tế tỉ mỉ, mang theo điểm kén mỏng. Trong lúc lơ đãng sát qua nàng bên gáy mẫn cảm nhất da thịt, trêu đến nàng tính thai phút chốc nóng lên. Giang Thành vốn chỉ là nghĩ đến giúp nàng đeo lên dây chuyền, đáng nhìn tuyến rơi vào nàng trắng non thon dài trên cổ lúc, lại không tự giác dừng lại. Ân, trắng non chân mềm, đến gần thời điểm còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trong nháy mắt, Giang Thành không nhịn được nghiêng thân tới gần. Nguyên lai từ phía sau chế trụ nút thắt bị Giang Thành kéo đến trước ngực vị trí. Hai cánh tay vòng lấy Hạ Lệ bả vai, cổ có chút tựa ở bả vai nàng chỗ, từ từ loay hoay nút thắt. Trong lúc bất chợt như thế thân mật động tác trong nháy mắt liền để Hạ Lệ hai chân chậm rãi kẹp chặt một chút. Nàng có thể cảm giác được người sau lưng động tác không tính thuần thục. Có thể điểm này đụng vào lại giống mang theo dòng điện, một đường xông vào đáy lòng, quay đến nàng nhịp tim như nổi trống, thùng thùng đụng phải màng nhĩ. Làm Giang Thành tiếp thân nữ buộc, nàng nghe được phong trào tiếng phóng đãng cũng không ít. Mặc dù thân phận của nàng rất đặc thù, nhưng là bỏ đi thân phận kinh lịch tới nói, nàng cũng là bình thường nữ nhân. Coi như bình thường lại thế nào khắc chế, trường kỳ tại loại hoàn cảnh này kích thích bên dưới nàng hay là rất dễ dàng miên man bất định. Nhất là Giang Thành hay là như thế một cái tuổi trẻ bối cảnh cường đại vóc người lại đẹp nam nhân. Lúc này bị Giang Thành như thế vòng trong ngực, nàng chỉ cảm thấy ban đêm ngẫu nhiên nghĩ đến Giang Thành thời điểm trong tay bắt đầu giờ y y bãi động các loại tư thế bắt đầu cụ tượng hóa. Hạ Lệ mặc mặc nhắm mắt lại. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, nàng chưa kịp bắt đầu tưởng tượng cùng cụt một tiếng, Giang Thành đã cài tốt tiếng hóa. Không có phát giác được Hạ Lệ dị thường, Giang Thành chậm rãi thu tay lại. Vòng qua nàng bảy thân thể đi đến trước mặt của nàng, ánh mắt nửa điểm không có khách khí, rơi thẳng vào nàng xương quai xanh phía dưới trên mặt dây chuyền. Lại thuận mảnh kia đẹp đẽ độ cong, chậm rãi đảo qua cổ áo của nàng, đáy mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Nửa ngày, hắn mới lười biếng mở miệng, giọng nói mang vẻ điểm cà lơ phất phơ ý vị, "Sách, khoan hãy nói, rất thích hợp ngươi." Thẳng đến Giang Thành bóng lưng đi ra đại sảnh biến mất tại hành lang gấp khúc, Hạ Lệ mới giống như là bị rút đi tất cả chèo chống lực đạo. Cực kỳ chậm rãi, hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, ở trên thảm bỏ ra ánh sáng sáng tỏ lúng đốm. Cũng rơi vào trong tay nàng màu xanh đậm hộp quà bên trên, cái kia dây lụa màu bạc lóe ra nhỏ vụ quang. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay có chút phát run, nhẹ nhàng chạm đến một chút trước ngực mặt dây chuyền. Lạnh buốt kim loại xúc cảm chân thật nhắc nhở lấy nàng vừa rồi phát sinh hết thảy không phải ảo giác. Lại đi đến phòng khách một bên sáng bóng như gương cửa sổ pha lê con trước, nhìn xem phản chiếu ra chính mình. Cần cổ vệt kia đột ngột, lóe nhỏ vụn quang mang tinh xảo tô điểm. Không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị đất bị đeo ở trên người nàng. Nàng nhìn chằm chằm bên cửa dây chuyền, nhìn cực kỳ lâu. Ấm áp, một loại xa lạ, không để cho nàng biết nên như thế nào an trí ấm áp. Đang cố gắng thẩm thấu nàng quanh năm cảnh giới giác quan. Còn có một kia, ngay cả chính nàng đều không muốn truy đến cùng bí ẩn rung động cùng ý nghĩ ngọt ngào. Bị một mực đặt ở băng sơn phía dưới, chỉ tiết lộ ra một tia cơ hồ không thể nhận ra khí tức. Trên mặt biểu lộ cuối cùng quy về một mảnh yên lặng quẩn cung é. Phản phất trước đó tất cả nội tâm gợn sóng cũng chỉ là huyễn ảnh. Nhưng chỉ có chính nàng biết, đáy lòng cái kia băng phong dưới mặt hồ. Có đồ vật gì, đã lặng yên hòa tan một góc, lộ ra dưới đáy chưa bao giờ kỳ nhân, mềm mại hồ dường. Nàng cuối cùng không có lấy xuống dây chuyền. Túi đầu nhìn chăm chú phần này đột nhiên xuất hiện lễ vật. Sinh nhật. Sao? Nguyên lai, bị người nhớ kỹ, là như vậy cảm giác. Giang Thành bên này lúc này đã ngồi xe con hồng kỳ đi tới hậu hải phụ cận một cái vốn riêng đồ ăn. Không đợi bao lâu, Thưởng Tân xe liền đứng tại bên đường. Hắn bước nhanh xuống tới, nhìn xem Khê Sơn tiểu quán biển gỗ vốn riêng quán cơm cửa ra vào bước nhanh đi vào. Rất nhanh liền đang phục vụ viên dẫn vào dưới đường đi tới Giang Thành định bao xương. Nhìn thấy Giang Thành trong nấy mắt, giọng nói mang vẻ vừa đúng cung kính, "Thành ca, nơi này không sai, nhìn xem rất lịch sự tao nhã đó à." Giang Thành tựa ở trên ghế trúc, đầu ngón tay chuyển chén trà, nhàn nhạt gật đầu, tùy tiện tìm địa phương, thanh tịnh. Hai người ngồi xuống, phục vụ viên thêm vào trà nóng lui ra ngoài, trong bao xương chỉ còn lại có dòng nước qua trà sông nhẹ văng lên. Tường Tân mở miệng trước, trên mặt mang đáp thể cười, "Thành ca, ta nghe An Tử nói, các ngươi lần này tại mặt sách bên kia thao tác, xôi gió xôi nước à?" Chương 1801, còn có thể chịu đựng được chương 1801, còn có thể chịu đựng được. Giang Thành dương mắt lườm hắn một chút, khóe miệng mấp máy, ngồi. Gặp Giang Thành không có dự mình, Tường Tân mặc dù xấu hổ nhưng là trên mặt ngược lại là giả bộ như một bộ hiền hòa dáng vẻ. "Mọi người còn chưa tới a?" Giang Thành chậm rãi cầm qua chén trà trong tay thổi thổi, uống một ngụm đằng sau nhìn về hướng Tường Tân, "Ta liền ước ngươi một người." Nghe được cái này, Tường Tân thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Giang Thành hẹn hắn thời điểm hắn cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao trước đó cùng Giang Thành chạm mặt vậy cũng là người khác tổ cục. Lần này Giang Thành hẹn hắn đi ra đến, hắn còn tưởng rằng chính mình rốt cục có thể giảng Giang Thành chính mình tổ cục. Nhưng là không nghĩ tới thứ này lại có thể là đơn độc hẹn mình. Cái này ngược lại là nhất thời để hắn có chút không rõ Giang Thành ý tứ. Chính mình hẳn là không có đắc tội hắn mới đối. Giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hoa tắc, đa tạ Thành ca mời khách. Tường Tân trực tiếp dùng đùa giỡn ngữ khí hóa giải chính mình vừa rồi lộ ra biểu lộ. Đang nói, cửa phòng khách bị nhẹ nhàng gõ vang, mặc màu trắng sần sám phục vụ viên bưng thực đơn đi tới, mặt mày cong đến vừa đúng, "Hai vị tiên sinh, cái này bọn họ cửa hàng mỗi ngày đồ ăn cũng không giống nhau, đây là tiệm chúng ta thức ăn hôm nay đơn." Nói xong liền đem xây lấy ám văn thực đơn đưa cho Giang Thành. Đã thấy Giang Thành chi đưa tay tiếp một phần khác cứ như vậy phơi ở giữa không trung. Gặp Giang Thành không có đưa thực đơn, thấy thế lại bất động thanh sắc thu về, đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng điểm một cái. Khóe môi ý cười không thay đổi, trong ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua một tia ước lượng, lập tức liền như không có việc gì bưng chén trà lên. Nhận lấy phục vụ viên đưa tới thực đơn đằng sau, Giang Thành lật qua lại thực đơn ngữ khí bình thản nói ra, "Tiệm này là bằng hữu giới thiệu, nghe nói lao bản là lao Bắc Kinh, kinh vị đồ ăn làm được địa đạo, hai chúng ta từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, tổng ăn bản bang đồ ăn cũng dính, hôm nay thay cái miệng." Giang Thành không có đem thực đơn đưa cho mình cử động càng làm cho Tưởng Tân tâm tư càng thêm bất ổn. Miễn cưỡng gật đầu cười đáp lại, "Còn không phải sao, đến Bắc Kinh liền nên nếm thử địa đạo kinh vị, trước đó đến bên này đi công tác, một mực không có tìm được thích hợp tiệm ăn." Đầu ngón tay xẹt qua mấy món ăn tên, Giang Thành không có đi xem Tưởng Tân, đối với sông phục vụ viên dứt khoát báo đi ra, "Kinh thịt muối tiêu, thiêu đốt con thịt nướng, lại đến một phần ngày mồng 8 tháng chạp tỏi trượt lá gắt nhọn, món chính muốn chiêu bài mì sốt, canh phẩm liền thêm cái chua cay trứng cá mực canh." Báo xong tên món ăn, trực tiếp đem thực đơn đưa trả lại cho phục vụ viên. Gặp Giang Thành toàn bộ hành trình không có hỏi qua Tưởng Tân một câu muốn ăn cái gì, phục vụ viên khách khí hỏi một câu, "Vị tiên sinh này, ngài nhìn còn cần thêm điểm cái gì sao?" Tưởng Tân trên mặt cười cứng một cái trước mắt, lập tức khoát khoát tay, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, thành ca điểm đều là địa đạo kinh bị, không cần tăng thêm. Tốt, hai vị xin chờ một chút, phục vụ viên lui ra ngoài sau, trong bao xương bầu không khí yên tĩnh mấy phần. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt một lần nữa phụ lên bộ kia hiền hòa cười. Luyến Sách bên kia động thái ngươi cũng đang chăm chú. Tưởng Tân trong lòng điểm này tâm thần bất định còn không có đè xuống, Giang Thành nhẹ nhàng một câu lại đem chủ đề tốn trở về nguyên điểm, chiêu này chơi đến thực sự xinh đẹp. Hắn âm thầm tắt lưỡi, trên mặt lại nửa điểm không dám lộ. Mình tại thương trường sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, sớm luyện được một thân gặp người nói tiếng người bản sự. Liền xem như nhà mình công ty lão hồ ly, cũng ít có thể làm cho hắn như vậy từng bước cẩn thận. Có thể hết lần này tới lần khác đối mặt Giang Thành, hắn luôn cảm giác mình ý đồ kiếp như bị người nhìn thấu, giống như từ đầu tới đuôi đều bị nắm mũi dẫn đi. Hắn nhớ kỹ Giang Thành cũng bất quá tiếp cận 19 tuổi, nhưng là trên thân có thể phần kia bất động thanh sắc trầm ổn, còn có nắm lòng người phân tức, lại lao luyện đến không tưởng nổi. Phải biết, Giang gia tại kinh đô căn cơ sâu không lường được, xa không phải bọn hắn loại địa phương này lập nghiệp đất hiếm thế gia có thể so sánh. Giang Thành đơn độc hẹn hắn, tuyệt không có khả năng là đơn thuần ăn cơm đơn giản như vậy. Tưởng Tân nâng chung trà lên nhấp một miếng, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, lại không để xuống đáy lòng ước lượng. Hắn che giấu đáy mắt phức tạp, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia đắc thể cười, thuận Giang Thành lời nói hướng xuống tiếp, đó là tự nhiên, Thành ca ngươi xuất thủ, lần nào không phải ổn chuẩn hung ác, chúng ta những người này cũng chính là đi theo dính chút ánh sáng, nhìn cái náo nhiệt. Ai, ngược lại là không nghĩ tới hai chúng ta yêu thích vẫn rất một dạng. Giang Thành đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Lần trước tại quầy rượu biết Tưởng Tân gia lý chuyện làm đất hiếm buôn bán thời điểm, Giang Thành liền để bảo an tiểu đội đã điều tra một chút nhà bọn hắn. Tưởng gia tại 18 năm trước đó đất hiếm đại vương tên tuổi đó cũng là nổi tiếng. Chỉ bất quá năm nay chính sách sau khi hạ xuống, thời gian liền bắt đầu gian nan. Khai thác chỉ tiêu nắm chặt, bảo vệ môi trường tơ hồng vẽ đến càng ngày càng nghiêm. Du lịch sâu gia công kỹ thuật hàng rào lại cao đến không hợp thói thường. Tưởng gia nắm trong tay lấy mỏ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lợi nhuận bị áp xúc đến càng ngày càng mỏng. Trước lúc này dựa vào đất hiếm nằm kiếm tiền phong quang, sớm thành thoảng qua như mây khói. Càng đừng đề cập nội bộ gia tộc khác nhau. Thế hệ trước trông coi mỏ già không chịu buông tay, thế hệ trẻ tuổi muốn chuyển hình lại không tiền vốn không có đường. Mới một cái chính sách đánh xuống, lớn như vậy gia nghiệp liền ẩn ẩn có bấp bênh tư thế. Hắn thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn về phía đối diện ngồi nghiêm chỉnh Tưởng Tân, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngựa khí nghe không ra cảm xúc. Chỉ xem náo nhiệt không có ý nghĩa, muốn hay không tham gia náo nhiệt. Tưởng Tân không nghĩ tới Giang Thành thái độ chuyển biến nhanh như vậy, cầm chén trà tay đều nắm thật chặt. Ngày đó tại quầy rượu thời điểm, hắn để một ngụm, Giang Thành đều không có nhả ra, càng không phản ứng chính mình. Hôm nay trong lúc bất chợt hẹn mình lại mở miệng muốn lấy chính mình một ngụm canh uống, mặc dù biết có vấn đề, nhưng là vẫn ăn ngay nói thật, muốn, làm sao không muốn? Chính là trước đó một mực không có có ý tốt mở miệng, sợ Thành ca cảm thấy ta đuổi tới được nhờ. Giang Thành thế nhưng là hữu tâm ý cảm giác kỹ năng người. Tưởng Tân trên khuôn mặt mặc dù rất ổn ở, nhưng là hiển nhiên nội tâm ý nghĩ rất nhiều. Khẽ cười một tiếng, đằng sau Giang Thành đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Ngữ khí tùy ý lại mang theo cố không thể nghi ngờ chắc chắn, làm ăn vốn chính là ngươi tới ta đi, có lợi ích cùng một chỗ kiếm lời, nào có cái gì ngượng ngùng. Thoại âm rơi xuống, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Tưởng Tân trên mặt, nói thẳng, nói đến, nhà ngươi đất hiếm sinh ý, gần nhất sợ là không tốt lắm đi. Lời này vừa ra, Tưởng Tân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bưng chén trà động tác đông nhiên giữa không trung. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt liền hiểu. Giang Thành hôm nay hẹn hắn đi ra, ở đâu là đơn thuần dẫn hắn kiếm tiền, rõ ràng là để mắt tới Tưởng gia đất hiếm sản nghiệp. Một cỗ phức tạp cảm xúc đông nhiên xông lên đầu. Hắn mấp máy môi, ngón tay vô ý thức vuốt ve lạnh buốt vách chén. Tưởng gia đất hiếm sản nghiệp là tổ tông chân thật sông ra tới căn cơ, là toàn cả gia tộc sống yên phận căn bản. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ giá thị trường thủy triều lên xuống, sản nghiệp quyền lên tiếng từ đầu đến cuối một mực nắm ở người Tưởng gia trong tay. Nếu để cho Giang Thành trộn lẫn tiền đến, cố nhiên có thể dựa vào hắn bốn liếng cùng thông thiên con đường bản hoạt dưới mắt tự cục. Vừa bạn rất tốt chỗ tất nhiên muốn phân đi hơn phân nửa, nói không chừng còn muốn cho ra một bộ phận hạch tâm quyền nói chuyện. Đến lúc đó, trong gia tộc những cái kia thủ cựu lão cổ đông bọn họ khẳng định sẽ nhảy ra liều chết phản đối. Chớ nói chi là cái này muốn động chính là Tưởng gia mấy đời người để giành được bốn liếng, cũng không phải vô cùng đơn giản kiếm một chén canh nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, trên mặt lại nửa điểm không dám tiết lộ mảy may, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra cái ung dung cười, ngựa khí bình ổn đến nghe không ra sơ hở. Thành ca nói đùa, bất quá là giá thị trường chấn động thôi, Tưởng gia điểm ấy căn cơ còn có thể chịu đựng được. Chương 1802, so kiếm tiền trọng yếu. Chương 1802, so kiếm tiền trọng yếu. Giang Thành giống như là không nghe ra hắn trong lời nói dáng chống đỡ, đầu ngón tay vẫn như cũ chậm rãi tại mặt bàn gõ, thanh âm kia không lớn, lại một lần bên dưới đập vào Tưởng Tân trong lòng, mang theo không thể bỏ qua cảm giác áp bách. Hắn đặt chén trà xuống, dương mắt lúc, đáy mắt ý cười phai nhạt mấy phần, ngựa khí bình dị, nhưng từng chữ đâm trúng yếu hại. Chịu đựng được. Tưởng gia khai thác giấy phép tục kỳ kẹt tại phê duyệt cục bao lâu? Còn có thành tây mạnh kia mỏ đồi kho bảo vệ môi trường chỉnh đốn và cải cách thông chi, sợ là thứ hai liền muốn áp vào khu xưởng cửa đi. Tưởng Tân nắm chén chuôi tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Đây đều là Tưởng gia hiện tại khó giải quyết nhất cục diện rồi dám. Ngay cả trong gia tộc thành viên hoạch tâm đều không có mấy cái toàn chi tình, Giang Thành lại hời hợt nói ra. Cho nên đêm đó từ quầy rượu sau khi trở về, Giang Thành liền bắt đầu điều tra mình nhà đi. Gặp Tưởng Tân tiết nghiêm mặt không có trả lời, Giang Thành lùi ra sau tại trên ghế trúc, tư thái thanh hẳn, ngữ khí lại mang theo không được xía vào chắc chắn, đất hiếm sâu gia công kỹ thuật hàng rào, Tưởng gia gặm bất động. Chính sách tơ hồng, các ngươi quấn không ra. Nội bộ gia tộc khác nhau, càng là hao không nổi. Chỉ dựa vào trông coi điểm này mỏ, có thể chống bao lâu? Giang Thành có chút nghiêm thần, ánh mắt sắc bén như ưng, lần thứ nhất nhìn chừng chừng hướng Tưởng Tân. Nhưng là, các ngươi tưởng ra xử lý không được sự tình đến ta cái này, cái kia cũng không tính là sự tình nghe được cái này, Tưởng Tân sắc mặt đông nhiên liền thay đổi. Hắn tự nhiên không có hoài nghi Giang Thành lời nói, tay của người này cổ tay cùng năng lượng, hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần. Có thể càng là rõ ràng Giang Thành năng lực, phía sau lưng của hắn thì càng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cùng loại đại lão này liên hệ, chưa từng có ở giữa đường có thể đi. Hoặc là, ôm chặt bắp đùi này, để lung lay sắp đổ Tưởng ra khởi tử hồi sinh. Hoặc là, chính là dẫn sói vào nhà, bị hắn bất động thanh sắc nuốt đến không còn một mảnh, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nhìn xem Tưởng Tân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, Giang Thành chậm rãi bồi thêm một câu, về phần đại giới, bất quá là để Tưởng ra đất hiếm, từ nằm kiếm tiền biến thành đứng đấy kiếm lời tiền nhiều hơn mà thôi. Tưởng Tân hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, trong lòng cây cân triệt để lung lay. Giang Thành lời nói, câu câu đều dẫm tại hắn trên chỗ yếu hại, cũng dẫm tại Tưởng ra tử huyệt bên trên. Hắn biết, đây không phải bố thí, là hợp tác, càng là một trận không được chọn đánh cờ. Thật lâu, hắn mới câm lấy cuống họng mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần mỏi mệt, mấy phần bất đắc dĩ. Thành ca, ngươi cũng biết, Tưởng ra không phải ta một người nói coi như. Chuyện này, ta phải trở về cùng ta cha, còn có mấy vị thúc bá thương lượng một chút. Hiển nhiên lời này để Giang Thành không phải rất hài lòng. Đầu ngón tay lại đang trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, ý cười phai nhạt mấy phần, ngựa khí lại hứng hở. Mang theo điểm không thể nghi ngờ lực lượng, làm đất hiếm vụ buôn bán này, ta nếu là thật muốn tham gia, ngươi cảm thấy, ngoại trừ ngươi Tưởng ra, ta còn có thể hay không tìm tới mặt khác đối tượng hợp tác. Tưởng Tân hầu kết lan lăn, cầm chén trà tay ổn, trên mặt vẫn như cũng là đắc thể cười, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti, Thành ca cất nhắc, trong vòng tròn muốn theo ngài dựng tuyến xác thực không phải số ít. Cái này đúng rồi. Giang Thành thu tay lại, lần nữa hướng ghế trúc trên lưng khẽ dựa, tư thái thanh thản rất. Dương mắt nhìn về phía Tưởng Tân, đôi lông mày chớp chớp, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ta vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm ngươi? Tưởng Tân nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói tiếp, Giang Thành lại trước một bước cười khẽ một tiếng, cắt đứt lời đầu của hắn, còn không phải bởi vì chúng ta dù sao nhận biết một trận, đúng không? Ngươi nếu là nguyện ý, vậy chúng ta liền đem này đôi thắng cục hướng xuống đàm luận, ngươi nếu là không nguyện ý, cũng không quan hệ, toàn bộ làm như hôm nay chúng ta chính là đến ăn bữa kinh vị đồ ăn, tâm sự. Tưởng Tân nghe lời này, trong lòng chỉ nhàn nhạt hiểu rõ, nhận biết một trận. Lời này nghe hợp người, nhưng hắn trong lòng muôn rõ ràng, lúc trước những cái kia cục bên trên, Giang Thành ánh mắt chưa từng ở trên người hắn dừng lại thêm qua một lát. Nói cho cùng, bất quá là Tưởng ra trong tay mỏ đất hiếm mạch, vừa vặn dẫm tại đối phương nhu cầu đốt. Bất quá coi như trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám tại Giang Thành trên mặt cho thấy một phần. Chỉ cười theo cười, nâng chén cùng Giang Thành hư hư đụng một cái, giọng thành khẩn lại dẫn điểm phân tức, Thành ca lời này đủ ý tứ, là ta trước đó suy nghĩ nhiều. Cực nhọc trầm mặc một chút mở miệng hỏi, Thành ca, ta có thể hay không hỏi thăm, ngươi vì cái gì trong lúc bất chợt muốn làm đất hiếm? Năm nay người này tỉnh, khả viễn không thể so với những năm qua. Giang Thành cũng không có che giấu, đầu ngón tay tại mép chén nhẹ nhàng nhất chuyển, dương mắt lúc ánh mắt chỉ mấy phần, muốn làm quang khắc cơ. Lời này vừa ra, Tưởng Tân chén trà trong tay kem chút không có bưng ổn, cả kinh con ngươi đều rụt rụt. Hắn cũng là chìm đắm giới kinh doanh nhiều năm người, đối với công nghệ cao lĩnh vực môn đạo không tính lạ lắm, quang khắc cơ ba chữ này, quả thực là đốt tiền động không đáy đại danh tử. Lấy lại bình tĩnh, hạ giọng quyết nhủ, Thành ca, cơ đây cũng không phải là đất hiếm sinh ý kiếm lời nhanh tiền, quang khắc cơ cái đồ chơi này, đợi một tí mấy trăm ức nện vào đi, ngay cả cái bọt nước đều nghe không được. Nghiên cứu phát minh chu kỳ dài đến không biên giới, kỹ thuật hàng rào cao đến lên trời, bao nhiêu cự đầu đập nửa đời người tâm huyết đều không có gặm xuống đến, đó là cái lại đốt tiền lại không lấy lòng khổ sai sự tình á trên thị trường có là nằm kiếm tiền đường đi, ngài tội gì hướng hố lửa này bên trong ngày. Giang Thành đầu ngón tay tại mép chén vòng vo nửa vòng, giữ mắt lúc trước chậm rãi xách một tiếng. Tự nhiên là hệ thống ban thưởng cho nên chính mình muốn làm a mặc dù nệ tiền, nhưng là so với tiếp qua 7 năm chúng ta mới có thể nghiên cứu ra chính mình quang khắc cơ, mình bây giờ có thể đi đầu một bước tôi động hạng kỹ thuật này cất bước, liền xem như nệ tiền cũng muốn làm a trầm ngâm một lúc sau Giang Thành trên mặt lại mang sang một bộ ưu quốc ưu dân tâm trầm. Ngữ khí chỉ mấy phần, còn có thể vì sao? Năm nay trên quốc tế cái kia phong tỏa đều nhanh đem cổ xiết ra dấu, chỉ bị kẹt, quang khắc cơ bị kẹt, liên đối hạ du sản nghiệp đều đi theo kìm nén đến hoảng, làm một cái người hoa, nhìn xem cũng nháo tâm a, cũng không thể thật làm cho người ta đem đường phá hỏng đi. Gặp Tưởng Tân sắc mặt biến đổi, Giang Thành đặt chén trà xuống thở dài một hơi, nhưng từng chưa nói năng có khí phách, kiếm tiền đường đi còn nhiều, thật có chút sự tình, dù sao cũng phải có người đi làm. Nói xong lại ra vẻ trầm ngâm dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Hậu hải gió xoáy lấy lá cây xa xa thanh bay vào đến, trong ánh mắt của hắn giống như là được lấy một mảnh trông không đến đầu sơn hạ. Chúng ta mênh mông hoa hạ, không có khả năng dù sao bị người bóp cổ sinh hoạt. Chip là khoa học kỹ thuật trái tim, quang khắc cơ chính là tạo trái tim truy này giữ tại trong tay người khác một ngày, chúng ta liền phải phụ thuộc một ngày. Ta là thương nhân, trục lợi là bản năng, nhưng ta đầu tiên là cái người hoa, điểm này so kiếm tiền trọng yếu. Chương 1803, ngươi cái này cặn bã nam. Chương 1803, ngươi cái này cặn bã nam. Lời này hạ xuống, Tưởng Tân trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Hắn vốn cho là Giang Thành là nhìn chằm chằm đất hiếm sâu ra công bạo lợi, không nghĩ tới trong lòng đối phương trang là vấn đề này. Phát giác được ánh mắt của hắn, Giang Thành dương mắt liếc tới, khỏe miệng ngắc ngắc, làm sao? Còn tại suy nghĩ. Tưởng Tân lắc đầu. Trên thực tế vừa mới bắt đầu nghe được cái này Giang Thành lời nói thời điểm hắn cũng không phải không rơi xuống hoài nghi. Hắn trà trộn thương quyển nhiều năm như vậy, thấy qua ngoài miệng tràn đầy đại nghĩa, trong lòng tất cả đều là sinh ý người còn thiếu sao. Có thể lại nghĩ lại, lại cảm thấy lấy Giang Thành thân phận, căn bản không đáng đối với chuyện như thế này nói láo. Nếu thật là để mắt tới Tưởng gia mỏ đất hiếm, trực tiếp dùng vốn liếng nệ, dùng con đường ép, có là biện pháp để Tưởng gia túi đầu làm gì quấn đại cá như vậy vòng tròn, nói như thế một phen đường hoàng lời nói. Huống chi, hắn vừa rồi nhắc lên quốc tế phong tỏa lúc, trong mắt điểm này chợt lóe lên đủ rồi, không giống như là giả vờ. Tưởng Tân nuốt ve lạnh nuốt vách chén, trong lòng điểm này cuối cùng còn sót lại lo nghĩ, từ từ tản. Đúng vậy a, người ta căn bản không cần thiết lừa hắn. Có lẽ, trên đời này thật sự có người, đứng tại tài phú đỉnh đằng sau, nghĩ liền không chỉ là kiếm tiền. Hắn nhìn xem Giang Thành chậm rãi uống lấy trà, giữa lông mày một phái mây trôi nước chảy, đột nhiên đã cảm thấy, lúc trước chính mình những cái kia sợ bị nuốt mất bốn liếng tính toán, thật sự là cách cục nhỏ. Lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nâng chung trà lên, ngửa đầu lại được một hớp. Lần này, nước trà nóng hổi giống như là trực tiếp đốt tiến vào đáy lòng, thiêu đến hắn toàn thân đều nóng lên. Để ly xuống, trên mặt lại không có nửa phần chần chờ, ngựa khí là trước nay chưa có trịnh trọng, thành ca, ngài lời này, đâm trọn trong tâm khảm của ta. Ta tưởng Tân cũng là thương nhân, yêu tiền, nhận sợ hãi, nhưng ta cũng biết, tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý. Quang khắc cơ việc này, là vì quốc làm việc, là thiên đại hảo sự. Đất hiếm hợp tác sự tình, ta trở về liền cùng ta cha cùng các thúc bá đàm luận. Ngài yên tâm, ta không thèm đếm xỉa gương mặt này, cũng nhất định đem việc này cho ngài đàm luận thành. Vì nước xuất lực sự tình, chúng ta tưởng ra, tuyệt không mập mờ. Giang Thành chính đang chờ câu này, hắn ấy mắt một lần nữa khắp bên trên ý cười, nâng chung trà lên, xa xa sống Tưởng Tân một tính. Đi, liền xông lời này của ngươi, yên tâm, đến lượt ngươi là của ngươi, con người của ta rất công bằng cũng không tham lam. Điểm này Tưởng Tân cũng biết. Giang Thành cùng Vương Thông cùng Tần Phần mấy người hợp tác khai thác quặng mỏ công ty hắn cũng có hiểu biết. Giang Thành cũng không có ỷ vào tám đem thân phận của mình phân đầu to, tin tưởng mình cùng hắn hợp tác hẳn là cũng sẽ không xuất hiện một đao chạm tình huống xuất hiện. Bầu không khí hòa hoãn mấy phần, Giang Thành giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Lời nói xoay chuyển, lại kéo trở về nhẹ nhõm chủ đề, đúng rồi, ta ngày đó nói nguyên vũ trụ ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Tưởng Tân sững sờ, không có đuổi theo hắn tiết tấu, vô ý thức gật đầu. Biết, chính là hố hứa chí nói được nửa câu, gặp Giang Thành tử vong ngưng thị lấy hắn, lập tức đưa tay đánh một cái miệng của mình, ta miệng này đánh bầu trước lấy trà thay rượu tự phạt một chén, lần sau uống rượu ta phạt ba chén. Nói xong hắn cầm lấy chén trà lộc cộc uống đi vào. Giang Thành cũng không có thật sự tức giận, khoát tay áo, nếu là trong tay có tiền nhàn rỗi, không ngại ném điểm đi vào. Đợt này tiền lãi, so trông coi mỏ đất hiếm tới cũng nhanh, cũng tới đến ổn. Tưởng Tân giật mình, dương mắt nhìn về phía Giang Thành, muốn hỏi thứ gì, đã thấy đối phương đã nâng chung trà lên. Nhắm mắt lại chậm rãi phẩm lên trà đến, rõ ràng là không muốn nói thêm nữa dáng vẻ. Hắn đành phải đem lời nuốt trở vào, trong lòng lại sáng như gương. Giang Thành đây là đưa căn cảnh ô lưu, cũng là đang nhắc nhở hắn. Hợp tác hay không, thưởng ra đường, đều tại hắn một ý niệm. Đa tạ thành ca. Giang Thành nghe vậy nghiêng qua thân, đưa tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên tấu qua thật mỏng vài áo chuyển tới, mang theo vài phần hứng hở chắc chắn. Hai chúng ta cũng coi như nhận biết đã nhiều ngày, người cũng đừng khẩn trương, chuyện này có được hay không đều không ảnh hưởng chúng ta giao tình. Nói, hắn lại liếc mắt Tưởng Tân căng cứng vai tuyến, đáy mắt tràn ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ngữ khí mang theo đốt vị giả đặc thù thong dong, thả lòng điểm, cùng ta ăn cơm, không đáng như thế bưng. Tưởng Tân nghe vậy, đầu ngón tay vải không thể tra một trận, lập tức nhân thể buông lỏng ra nắm chặt vách chén, lưng eo cũng chậm rãi giãn ra chút. Hắn dương mắt nên tiếp Giang Thành ánh mắt, trên mặt tầng kia tận lực duy trì câu nệ rút đi, thay vào đó là thuộc về thế gia người thừa kế thong dong khí độ. Lần nữa đưa tay nâng chung trà lên, hướng về phía Giang Thành một kính, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, thành ca lời này rộng thoáng, là ta vừa rồi căng đến quá chặt, tự phạt một chén. Ấm áp nước trà vào cổ họng, đè xuống đáy lòng cuối cùng một tia gợn sóng. Trong lòng của hắn môn rõ ràng, Giang Thành đây là đưa bậc thang, cũng là sáng lên thái độ. Thành, là cả hai cùng có lợi cùng, không thành, cũng không trở thành bề mặt. Phần này phân tức, ngược lại là thật xứng đáng hắn thân phận kia hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu thời cuộc, trà qua ba tuần, bữa này cơm trưa mới tính chân chính tăng cuộc. Tiệm cơm cửa ra vào, Giang Thành cùng Tưởng Tân nắm tay, khách sáo hai câu liền mỗi người đi một ngả. Ngồi vào trong xe lúc, Thanh Minh vừa qua khỏi không có mấy ngày Bắc Kinh, mặt trời chính đủ đến chói mắt. Trong gió bọc lấy điểm phơi nóng hắt yến khí tức, ven đường mới đâm chồi láng lô đồng bị thổi làm vàng xào xạc. Vương Thắng quay về chỗ ở. Giang Thành dựa vào thành ghế, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve điện thoại sắc đáy mắt còn lưu lại mấy phần bữa tiệc bên trên đủ rũ. Giang Thành lần này ngược lại là có chút minh bạch nhà mình lao ba trước kia vì cái gì đi ra ngoài xã giao sau khi về nhà luôn luôn một mặt mệt mỏi. Cũng không phải ăn không ngon uống không tốt, nhưng là chính là mỏi lòng. Rất xe tốc hành con liền tiến lên tụ hợp vào dòng xe cộ. Vừa mới đi qua hai cái giao lộ, phía trước liền chắn đến chật như nêm cối. Xe chỉ có thể giống ốc sen giống như dịch chuyển về phía trước một chút, dừng một cái. Giang Thành yên lặng thở dài một hơi, không hổ là kinh đô giao thông. Tinh thần mệt mỏi đồng thời vươn tay giáng xuống cửa sổ xe. Giang Thành ngại im lìm, hạ xuống cửa sổ xe, đai gió lấy điểm bên đường quầy ăn vặt khói lửa thổi tới, đổ xua tán đi mấy phần đủ rũ. Ngay tại Giang Thành nhìn xem cảnh đường phố thời điểm Vương Thắng thanh âm chuyển tới, Giang thiếu, phía trước cái kia tựa như là Khâu tiểu thư. Giang Thành dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Khâu Ý Hòa đứng tại pháp viện cửa ra vào. Nàng mặc kiện đơn giản trắng tờ sợt cộng thêm áo cao bồi trong tay nắm chặt cái túi vải bượm. Chính điểm lấy chân hướng giao lộ nhìn quanh, lông mày có chút nhíu lại, hiển nhiên trở đến hơi không kiên nhẫn. Ngoắc ngoắc khóe môi đằng sau, để Vương Thắng đem xe chậm rãi ngang nhiên xông qua. Rất hiển nhiên, khi nhìn đến xe hướng nàng bên kia dựa vào là thời điểm Khâu Dịch Hòa liền nhận ra Giang Thành xe. Hạ xuống cửa sổ xe đằng sau gặp Khâu Dịch Hòa mở ra cái khác mặt không nhìn chính mình, Giang Thành ngữ khí mang theo trọn kịch hước ý cười. "Uy, mỹ nữ, đang đợi ai vậy?" Nghe được cái này, Khâu Dịch Hòa nhanh chóng nhìn Giang Thành một chút, cố ý tăng lớn âm điệu hừ lạnh một tiếng, một bộ căn bản không có ý định phản ứng Giang Thành ý tứ. Gặp nàng tức giận, Giang Thành trong nháy mắt lại tới tinh thần, khuỷu tay chống tại trên cửa sổ xe, chậm rãi nói, "Mỹ nữ, đừng cao lạnh như vậy thôi, thêm cái hẻ chặt tôi." Nghe được Giang Thành cố ý nhắc lên uy tín hai chữ, nàng không khỏi khí có chút nghiến răng. Nhưng làm sao lại không thể đánh hắn lại có thể mắng hắn? Biệt khuất nửa ngày sau cuối cùng chỉ có thể có chút nhục trí. Tức giận đồng thời vừa liếc Giang Thành một chút. "Giang đại thiếu, ngươi bắt chuyện thủ đoạn có thể hay không lại cũ điểm?" Cũng mới thực dụng. Giang Thành cười cười, ánh mắt đảo qua nàng nhíu chặt lông mày, làm sao ở chỗ này làm đứng đấy? "Đang chờ xe. Nếu không ta đưa ngươi đoạn đường." Nghe được cái này, Khâu Ý Hòa lúc này mới quay tới nhìn về phía Giang Thành, trong lòng nhất thời rối rắm. Nàng hôm nay đi ra không có lái xe chính là vì có thể tốt hơn tại phụ cận đi một chút đi dạo một vòng, không nghĩ tới bây giờ trở về thế mà đánh không đến xe. Đợi gần nửa giờ, đón xe phần mềm soát nửa ngày cũng không có tiếp đơn chân đều đứng chua. Có thể vừa nghĩ tới hai người trước đó gặp nhau, lại kéo không xuống mặt đáp ứng. Bất quá đúng lúc này, một chiếc xe taxi rốt cục chậm rãi vượt qua đến, lóe lên xe chống đèn. Khâu Ý Hòa thấy thế nhãn tình sáng lên, nguyên bản còn xoắn xuýt thần sắc trong nháy mắt liền không có. Lập tức giơ tay có khí phách trả lời, "Không cần, Giang thiếu, ngài vẫn là đi bắt chuyện người khác đi, ta tự đánh mình xe trở về." Đang nói chuyện, nàng lập tức cũng nhanh bước hướng ven đường đi vừa hướng phía xe taxi bắc. Ai ngờ vừa phóng ra hai bước, một cái mang theo giỏ rau bác gái đột nhiên từ bên cạnh xuống tới, vượt lên trước một bước kéo cửa xe ra, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ai ai ai, a gì, là ta trước, cô nương nhường một chút ta, nhà ta cháu trai vẫn chờ ta trở về nấu cơm đâu." Nói xong bác gái này cũng mặc kệ Khâu Dịch Hòa sắc mặt, trực tiếp đẩy ra nàng dựng lấy cửa xe tay, phịch một tiếng trực tiếp đóng cửa xe lại. Xe taxi nhanh như chớp lái đi, chỉ còn lại có Khâu Ý Hòa cứng tại nguyên địa. Nhìn xem đuôi xe, tức giận đến quai hàm đều phồng lên, nhịn không được hung hăng giẫm chân. Trong xe Giang Thành đem một màn này thu hết vào mắt, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Mặc dù sinh khí, nhưng là nắm lấy người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ý nghĩ, Khâu Dịch Hòa một lần nữa đi tới Giang Thành bên cạnh xe. Bác gái này thật im lặng. Câu nói này nhìn như phàn nàn kỳ thực cũng là tại cho mình vừa rồi cự tuyệt Giang Thành một cái hạ bậc thang. Chỉ bất quá mặc dù nghe hiểu Khâu Dịch Hòa ý tứ, nhưng là Giang Thành lại cố ý không tiếp chiêu. Hướng về phía Khâu Ý Hòa lắc đầu, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, "Vậy được đi, nếu không cần ta đưa, vậy ta coi như đi." Ngươi nàng biết Giang Thành lời này là cố ý, không phải liền là phải chờ đợi chính mình hướng hắn chịu thua sao? Thế nhưng là rõ ràng là hắn đem chính mình không hề để tâm, mà lại cái này không hề để tâm còn không phải một ngày hai ngày. Nếu là chính mình một mực không xuất hiện, đoán chừng hắn đã sớm quên bên cạnh hắn còn có chính mình một người như vậy. Giang Thành dường như xem thấu tâm tư của nàng, chậm rãi bổ túc một câu, "Ngươi cũng biết, ta là nam nhân tốt, con người của ta à, không thích nhất miễn cưỡng nữ nhân, đi trước nói cho hết lời." Giang Thành trực tiếp ngồi về trên xe, ấn lên cửa sổ xe, quay đầu xông Vương Thắng giơ lên cái cằm, ngựa khí dứt khoát, "Đi." Nhìn xem chậm rãi đi lên cửa sổ xe, Khâu Dịch Hòa cái kia nguyên bản bên dưới cắn mở môi trong nháy mắt có chút mở ra. Khâu Tâm Lý tiểu nhân nhi thiên nhân giao chiến, rõ ràng muốn mở miệng gọi lại hắn, có thể điểm này đáng thương lòng tự trọng hết lần này tới lần khác tại quái phá, để nàng làm sao cũng mở không nổi miệng. Vương Thắng nhất kiểm mở bước, vô ý thức mắt nhìn ngoài cửa sổ xe còn tại xoắn xuýt Khâu Ý Hòa, lại nhìn một chút nhà mình lão bản, chần chờ không lúc đích. "Giang thiếu, đi a, thất thần làm gì?" Giang Thành thúc giục nói. Gặp Giang Thành chăm chú, Vương Thắng lúc này mới kịp phản ứng, một cước chân ga đạp xuống đi, xe trong nháy mắt lái rời. Nhìn xem càng ngày càng xa đuôi xe, Khâu Dịch Hòa rốt cục không kiểm được, dậm chân, gấp đến độ hướng phía xe hô to, "Uy, Giang Thành, người cha năm này." Chương 1804, ta không quá muốn biết. Chương 1804, ta không quá muốn biết. Đương nhiên sẽ không làm ra cái gì nghiền ép nhân viên sự tình. Muốn nhân viên đối với mình một mực bảo trì tuyệt đối trung thành, khổ nhàn kết hợp cũng là rất có cần thiết. Hoa Hạ không thể so với nước ngoài, an toàn không nói, nhiệm vụ độ khó cũng tương đối thấp, mà lại chỉ cần có ngày nghỉ đó chính là hội sở thanh lý. Thời gian này tự nhiên là tốt, nhưng là cũng nguyện ý đối bọn hắn tốt như vậy. Làm một cái tốt lão bản, muốn nhân viên đối với mình một mực bảo trì tuyệt đối trung thành, khổ nhàn kết hợp cũng là rất có cần thiết. "Ta nôn, lời này của ngươi ở trước mặt ta nói một chút là được, ra ngoài cũng đừng ném mặt ta, ngươi cái này kêu cái gì? Cái này thuộc về cấp thấp nhất cha nam, không có một chút kỹ thuật hàm lượng." "A, cái kia vậy ngài nói một chút, cái gì mới gọi là cao đẳng cấp cha nam?" Vương Thắng mau đuổi theo hỏi. Hiển nhiên hắn là thật đem Giang Thành lời nói cho nghe lọt được, tay nắm lấy tay lái nắm đến càng một chút, thân thể còn trực tiếp đứng thẳng lên. Gặp hắn một bộ chờ đợi mình nói đi xuống dáng vẻ, Giang Thành thu hồi ánh mắt, liếc hắn một chút, "Được chưa, gặp ngươi như thế khiêm tốn tỉnh giáo, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Đuổi nữ nhân chuyện này, coi trọng chính là khí chàng ưu thế vọng, hiểu không?" Vương Thắng nhất kiểm mờ mịt lắc đầu, "Khí chàng ưu thế vọng, ý gì a Giang thiếu?" Nói trắng ra là, chính là cho tại giữa hai người cho mình tạo một cái chuyên môn ưu thế trận. Giang Thành dựa vào về thành ghế, thanh âm thả càng chậm, nói tiếp, "Mỗi người đều có ưu thế của mình, liền giống với như tiền, thân phận, bản sự, thậm chí là khuôn mặt, ngươi đem chính mình những ưu thế này phóng đại, vòng ra một mảnh đất mà, tại trong phạm vi này, đó chính là ngươi xã giao ưu thế vòng, là của ngươi là sân nhà." Vương Thắng tự hiểu không phải hiểu nhẹ gật đầu, Giang thiếu, ngài nói tiếp đi, ta nhớ kỹ. Nói cho hết lời, thừa dịp các loại 60 giây đèn đỏ khoảng cách, Vương Thắng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bản ghi nhớ bắt đầu chuẩn bị ghi bút ký. Mỗi người ưu thế sân nhà cũng không giống nhau, chỉ cần làm cho đối phương tiến vào ưu thế của ngươi khí chàng, vậy đối phương khí chàng lại không tự giác bị suy yếu, quyền chủ động liền nắm ở trong tay ngươi. Hắn dừng một chút, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên cấp cao hội sở, liền lấy vừa rồi Khâu Ý Hòa tới nói, ta nếu là chuyển sang nơi khác bắt chuyện, tỉ như tại nhà nàng phụ cận, lại hoặc là lúc này bên cạnh nàng không thiếu xe, vậy nàng liền sẽ không bối rối, ta mở cho dù tốt xe, nàng cũng chưa chắc nhìn nhiều, ta xã giao ưu thế chẳng có tác dụng gì, nhưng là vừa rồi tại chỗ nào? Phát hiện cửa ra vào, nàng đợi xe chờ đến sức đầu mẹ chán, mang theo túi vải buồn đứng được chân đau xót, một thân chật vật, ưu thế hoàn toàn không có. Xe của ta hướng trước góp chân nàng dừng lại, cái này thoải mái dễ chịu của xe, nói đi là đi lực lượng, chính là ta kết giới nàng càng chật vật, ưu thế của ta liền càng rõ lộ ra, quyền chủ động tự nhiên trong tay ta. Ta cố ý đùa nàng, cố ý lái xe đi, chính là không thuận ý của nàng. Vì sao? Bởi vì tại ưu thế của ta trong vòng tròn, liền phải theo ta tiết tấu đến. Giang Thành cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, những ngày kia ngày vây quanh nữ nhân chuyện, đem người dô đến xoay quanh lại quăng đều là ngu xuẩn. Cao thủ chân chính là đem người kéo vào ưu thế của mình trong vòng, để nàng đi theo ngươi bước đi đi. Ngươi có ưu thế của ngươi, liền đem ưu thế lộ ra đến, tạo cái để cho mình thoải mái chẳng tử, làm cho đối phương muốn cầu cạnh ngươi, nàng liền sẽ ý thức được tầm quan trọng của ngươi, thậm chí có thể nhìn thấy ngươi điểm nhấp nháy, mà không phải hạ thấp tư thái đi chiều theo. Hiểu không? Vậy ngươi như thế cố ý đùa nàng, sau đó làm sao làm a? Vương Thắng một bên đánh tay lái tránh đi phía trước ra tắt xe, một bên nhịn không được truy vấn. Giang Thành nhíu mày, đầu ngón tay tại trên đầu gối gõ ra nhẹ nhàng tiết tấu, khóe miệng vệt tia ý cười sâu hơn. Cái này kêu là biết dùng ưu thế vòng. Ta có thể tạo ưu thế cũng không chỉ cái này một cái. Thân phận là kết giới, nhân mạch là kết giới, liền ngay cả ta có thể tình chuẩn nắm nàng điểm này tiểu tính tình, cũng là một loại ưu thế. Ta cùng với nàng ở giữa, chỉ có nàng cầu ta, mà ta xác thực không có chuyện gì là cần hạ thấp tư thái đi cầu nàng ta làm như vậy, nàng coi như lại tức giận, đến lúc đó có cần ta thời điểm hay là sẽ chủ động tiến lên đây, thậm chí ta như thế của nàng, đến lúc đó sẽ giúp nàng, bởi như vậy, nàng liền sẽ sinh ra một loại bản thân hoài nghi cảm giác. Vương Thắng tự hiểu không phải hiểu gật đầu, lập tức lại đổ hạ mặt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Giang thiếu, ngài đoạn này vị là thật cao, có thể biện pháp này đến có đặc biệt thân phận, hoàn cảnh đặc biệt chống đỡ a giống chúng ta loại người bình thường này, không có ngài điều kiện này, không dựa vào liếm, nơi đó có cô nương có thể thấy vừa mắt. Giang Thành nghe vậy, cười nhạo một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí hứng hở lại mang theo vài phần thông thấu, cái kia không có cách nào, trên đời này nhân tình vắng lai, nói cho cùng chính là hướng phía dưới sát nhập, thôn tính cùng hướng lên kiêm dung đạo lý. Đầu ngón tay hắn điểm một cái cửa sổ xe, ngươi có bao nhiêu thẻ đánh bạc, liền có thể tạo bao lớn ưu thế của ngươi không có cách nào hấp dẫn hướng lên người, vậy chỉ có thể hướng xuống thu nạp, tìm kiếm những cái kia coi trọng ngươi lại cần ưu thế của ngươi vòng hỗ trợ mọi tử. Không phải vậy chỉ dựa vào liếm, liếm đến cuối cùng, sẽ chỉ đem vị trí của mình càng thả càng thấp, người ta sẽ chỉ cảm thấy ngươi giá rẻ. Nói cho hết lời, đèn xanh sáng lên, Vương Thắng lập tức để điện thoại di động xuống, bắt đầu nổ máy xe. 8 giờ tối đằng sau, Vương Ngữ Yên lúc này mới trở lại tứ hợp viện. Đơn giản ăn một chút giảm son bữa tối đằng sau Giang Thành liền trực tiếp ôm lấy nàng. Gặp Hạ Lệ còn ở bên cạnh, Vương Ngữ Yên ngược lại là không có tối hôm qua quay cửa xe xuống khóa tâm tư. Ngược lại vỗ vỗ Giang Thành bả vai nhắc nhở lấy Giang Thành. Hạ Lệ thấy thế mặt ngoài thật cũng không làm ra phản ứng gì, vẫn như cũ buông phóng mắt trực tiếp thu thập phòng khách chén chén. Chỉ bất quá tại Giang Thành rộng lớn bàn tay vững vàng nâng Vương Ngữ Yên con gối thời điểm đốt ngón tay có một chút nắm chặt. Nội tâm xuất hiện lần nữa giữa trưa Giang Thành vì nàng mang dây chuyển thời điểm tại nàng xương quai xanh chỗ cùng bên thai khí tức. Nàng không dám ngẩng đầu, lông mi lại không nhận khống địa run rẩy. Các loại cái kia đạo ôm nhau thân ảnh biến mất tại hành lang gấp khúc cuối thời điểm Hạ Lệ nàng mới chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ lên cần cổ mặt dây chuyền. So sánh lên hai nữ tâm tư, Giang Thành vẫn như cũ rất thản nhiên. Chính như hắn đối với Vương Thắng nói như vậy, hai nữ đều tại ưu thế của mình trong vòng, cho nên vô luận Giang Thành làm thế nào, hắn đều sẽ thắng. Giang Thành túi đầu nhẹ giọng nói ra, ta nói cho ngươi, ta gần nhất có tại học đồ vật mới, ngươi muốn biết là cái gì không? Nghe được cái này, Vương Ngữ Yên đầy đầu đều là Giang Thành ngón trỏ cùng ngón tay cái lặp đi lặp lại xoa nắn đều động tác, lại hoặc là ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại bốn lượt động tác. Ta không quá muốn biết, thế nhưng là ngươi tối hôm qua không phải nói hôm nay nghỉ ngơi sao? Yên tâm, chúng ta đi vào chính là nghiên cứu một cái bát tự loại hình sự tình bát tự. Vương Ngữ Yên biết rất nhiều kẻ có tiền đối với mệnh số hoặc là bát tự mệnh quận đều mười phần tin tưởng. Có ít người thậm chí đầu tư hạng mục trước đó đều đi trước tính toán, đối với nữ nhân bên cạnh càng là thận trọng. Giang Thành tại sao muốn đột nhiên nghiên cứu chính mình bát tự? Kết hợp tối hôm qua Giang Thành nói chính mình nguyện ý có thể cả một đời đợi tại bên cạnh hắn lời nói, Vương Ngữ Yên trong lúc bất chợt cảm thấy ngọt ngào lại tâm thần bất định. Ngọt ngào là Giang Thành là thật đem việc này tưởng thật, dù sao nếu là không coi là thật lời nói tại sao muốn tính chính mình bát tự. Đương nhiên lại tâm thần bất định cũng là bởi vì Giang Thành có thể coi là chính mình bát tự, cái này bát tự không hợp lời nói vậy nhưng làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên miễn cưỡng cười cười, vậy ngươi lại nhìn bát tự sao? Ngươi cứ nói đi. Nói cho hết lời, Giang Thành đã đem Vương Ngữ luôn ôm vào phòng tắm. Rất nhanh trong phòng tắm nước nóng âm thanh bắt đầu băng lên. Tiếp lấy nhỏ vụn thanh âm bắt đầu truyền ra. A, ngươi không phải muốn nhìn ta bát tự sao? Đúng a, bây giờ không phải là đang chuẩn bị đây. Mặc dù nội tâm của nàng có chút tâm thần bất định, nhưng là trên tay hầu hạ Giang Thành động tác lại một cái cũng không thiếu. thuần thục cầm lấy phòng rộp khí chen lên sữa tắm đằng sau Vương Ngự Yên bắt đầu chăm chú từ phía sau lưng cho Giang Thành soát lấy quãng. Tay từ phía sau lưng Phương Diện từ từ hướng phía trước đẩy. Kỳ thật nàng muốn hỏi, nếu như mình thật cùng Giang Thành bát tự không hợp lời nói, cái kia Giang Thành có thể hay không không cần chính mình nữa. Càng là tâm thần bất định, Vương Ngự Yên động tác trong tay thì càng định nọt càng là lớn mật. Vậy ngươi biết ta bát tự sao? Nàng thử hỏi. Giang Thành cau mày. Quả nhiên chuyện chuyên nghiệp hay là đến giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Giang Thành nhớ kỹ, Vương Ngự Yên trước đó nói nàng cố ý vì chính mình đi học sở ba xoa bóp. Lúc này ở bọn biển thôi thúc giới, cái này xoa bóp thoải mái dễ chịu độ rõ ràng càng thêm tăng lớn. Coi như lâu tinh chiến trường hắn cũng nhịn không được tê một tiếng. Dễ chịu. Lời này của ngươi hỏi, ta có thể không biết sao? Vương Ngự Yên đặt mông ngồi xuống trên phiến đá, trong nháy mắt bị phiến đá hơi lạnh băng khẽ run rẩy. Cũng đối, chính mình hỏi đây không phải là nói nhảm sao? Chính mình cùng Giang Thành cùng một chỗ thời điểm khả năng tất cả tư liệu đều bị tra cái úp sắp đi. Sau vài phút, Vương Ngự Yên bắt đầu khởi động sụp dẹp ba. Thừa dịp chính mình có thể nắm giữ xe tốc độ thời điểm, nàng mở miệng hỏi, vậy ta bắt tự có hợp hay không a? Gặp Vương Ngự Yên còn ở lại chỗ này đề tài bên trong, Giang Thành không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Vươn tay vô vô cái mông của nàng, bây giờ nhìn tựa như là thật hợp bất quá đợi chút nữa đổi tư thế khả năng liền không hợp tờ tiếp theo tiến vào ai chương 1805, tinh thần làm sao lại cùng Facebook khóa lại chương 1805, tinh thần làm sao lại cùng Facebook khóa lại hờn rồi đánh Giang Thành một chút. Hiển nhiên nàng là hiểu ngay lập tức Giang Thành nói. Chán ghét, như thế của ta, ngươi cũng không biết ta vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Hôm sau sáng sớm, Hứa Chí Cương say rượu chưa tỉnh, liền bị thao bản thủ khẩn cấp điện thoại thức tỉnh. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm mang theo run rẩy, "Hứa tổng, xảy ra chuyện lớn." Tối hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ báo cáo cuối ngày sau, Tinh Thần vốn liếng thông qua liên quan nặc danh tài khoản, tại 175-177 đô la khu gian lặng lẽ tiếp 40 triệu cô nhiều đơn. Càng chết là, cuộc trước giao dịch thời đoạn bọn hắn liền liên hợp 3 nhà hải ngoại quỹ đầu tư bắt đầu tạo hóa, hiện tại bắt đầu phiên giao dịch vừa nửa giờ, Facebook giá cổ phiếu đã vọt tới 178.2 đô la. Hứa Chí Cương chính choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, nắm lấy điện thoại di động ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là độ sâu bản thân hoài nghi. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận Tinh Thần vốn liếng bốn chữ, trong đầu như bị nhét vào một đoàn đầy rối. Một ngày trước hắn rõ ràng nhìn thấy Tinh Thần ném đơn, làm sao trong vòng một đêm liền thành đảo ngược thao tác đối thủ? Cho nên ngày hôm qua chút đơn thật là Giang Thành. Loại này tưởng rằng đồng đội, kỳ thực là thợ săn chênh lệch, để hắn trong nháy mắt lâm vào chênh lệch tin tức mất khống chế khủng hoảng. Ngạ mạn phòng ngự tâm lý bắt đầu quậy phá. Hứa Chí theo bản năng đối với điện thoại gầm thét, không có khả năng. Tinh Thần làm sao lại cùng Facebook khóa lại? Khẳng định là các ngươi nhìn lầm. Cái kia 40 triệu cô nói không chừng là ngắn hạn trọng tài, không chống được nửa ngày. Hắn lúc này căn bản cũng không nguyện thừa nhận chính mình nghĩ lại nội bộ tin tức có thể là bẫy dập. Hôm qua hắn lần nữa tại quyền quý trước mặt vỗ bộ ngực cam đoan, giờ phút này thừa nhận sai lầm, so giá cổ phiếu ngã xuống càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Rất nhanh, thao bản thủ phát tới Tinh Thần kiến thương rõ ràng chi tiết cùng Facebook thời gian thực xu thế độ. Nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng kéo lên đường cong, Hứa Chí may mắn tâm lý lại xông ra. 1200 ức đòn bảy vị thế, đóng vị thế tuyến tại 185 đô la, hiện tại mới 178.2 đô la, còn có giảm sóc không gian. Càng là sợ thất bại, hắn liền càng hoảng. Lập tức nắm lên một bộ khác điện thoại, bắt đầu liên hệ trước đó phụ họa hắn quyền quý trung độ nạp quan. Có thể điện thoại thông qua đi, hoặc là không ai tiếp, hoặc là chỉ chuyển đến qua loa nhìn thêm một lúc. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác, những người kia hôm qua đi theo hắn thêm đòn bẩy, bất quá là có nội bộ tin tức tiền lãi, một khi hướng do không đúng, không ai nguyện ý cùng hắn khiêng phong hiểm. Ngắn ngủi nửa giờ, Hứa Chí Cương tâm lý từ bản thân hoài nghi đến ngạo mạn phòng ngự lại đến may mắn cầu viện mỗi một bước đều bại lộ lấy hắn đối với khống bản quyền bộ phán. Mà lúc này Giang Thành, chính một bên cùng Vương Ngự Yên làm lấy luyện công buổi sáng một bên nhìn xem thời gian thực số liệu. Gặp Hứa Chí bên kia còn không có hành động, Giang Thành khỏe miệng ngắc ngắc. Thị trường chứng khoán chính là như vậy, càng là dung chuyển, liền càng dễ dàng để cho người ta tại lặp đi lặp lại tâm lý dây dụa bên trong bỏ lỡ tốt nhất đóng vị thế thời cơ. Hứa Chí lúc này chính là như vậy. Vừa treo đi theo người đầu tư điện thoại, Hứa Chí màn hình điện thoại di động liền bắn ra đại lý môi giới màu đỏ dự cảnh bộ bụt. Ngài danh nghĩa tài khoản Facebook hợp đồng khống phủ thua thiệt đã đạt 8 đối ứng hao tổn 96 ức nhân dân tệ, như giá cổ phiếu đột phá 180 đô la, đem phát động cấp 1 tiền đặt cọc thêm vào thông chi, cần bổ túc 4.8 ức tiền đặt cọc, quá hạn chưa bổ túc đem cưỡng chế đóng vị thế. Hắn nhìn chằm chằm 96 ức cái số này, đầu ngón tay lạnh bước. Những này hao tổn vẫn chỉ là bắt đầu, hắn so với ai khác đều rõ ràng đòn bẩy bản không chí mạng tính. Chính mình 1200 ức vị thế bên trong, có 700 ức là 115 đòn bẩy tiền vốn, một khi phát động cưỡng chế đóng vị thế, đại lý môi giới sẽ không cho bất luận cái gì giảm sóc thời gian, sẽ trực tiếp lấy giá thị trường bán tháo hợp đồng khống. Mà bây giờ Facebook giá cổ phiếu đang bị Tinh Thần tiền vốn đẩy dâng lên, giá thị trường đóng vị thế sẽ chỉ làm lệnh bán tụ tập, tiến một bước kéo nhấc giá cổ phiếu. Cuối cùng hao tổn khả năng không chỉ 96 ức, thậm chí lại đột phá 200 ức, đem hắn cá nhân tài khoản 500 ức tiền vốn toàn bộ thôn vệ. Càng làm cho hắn hít thở không thông là các quyền quý tình cảnh. Trương tổng cái kia 50 ức vị thế, như hiện tại cắt thịt cắt lỗ, ít nhất phải thua thiệt 1.5 ức. Lý tổng 30 ức vị thế, phụ thua thiệt đã siêu 2 ức, lại hắn căn bản không bỏ ra nổi thêm vào tiền đặt cọc, chỉ có thể bị động các loại đóng vị thế. Vừa rồi trong điện thoại Lý tổng mang theo tiếng khóc nức nở câu kia ta tiền này là mượn đóng vị thế ta liền xong rồi giờ phút này giống trọng truy một dạng nện ở Hứa Chí Cương trong lòng. Hắn biết rõ, những người này một khi thật thua lỗ tiền, tuyệt sẽ không nhận thua, sẽ chỉ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của hắn, đến lúc đó đừng nói tại trong vòng tròn đặt chân, chỉ sợ ngay cả gia tộc đều muốn bị hắn lôi xuống nước. Chương 1806, ta ghét nhất người khác bảo ta tiểu. Chương 1806, ta ghét nhất người khác bảo ta tiểu. Ngay tại Hứa Chí bắt đầu nào trái phải đánh cờ thời điểm, thao bản thủ điện thoại lại đánh vào tới. Hứa tổng, không xong, Trương tổng bên kia đã gánh không được. Hắn thao bản thủ không dám trực tiếp treo đại đơn, hủy đi thành mấy chục bút nhỏ đơn tại 179.5 đô la phụ cận cắt thịt 50 vị thế, kết quả đều bị liên hợp quỹ đầu tư phép tính dây tiếp, hiện tại trên thị trường tất cả đều là học tập ném đơn, giá cổ phiếu lại tăng 0.3 đô la, đã đến 179.8. Nghe được cái này, Hứa Chí cương mắt tối sầm lại, ngồi liệt ở trên ghế salon. Mặc dù Hứa tổng đơn không coi là nhiều, nhưng là nàng cắt thịt chỉ là bắt đầu. Một khi có người dẫn đầu, mặt khác quyền quý tất nhiên sẽ học tập cắt lỗ. Đến lúc đó đại lượng hợp đồng không đóng vị thế liền đưa tới giẫm đạp hiệu ứng, thậm chí còn có thể để hắn 1200 ức vị thế triệt để biến thành dê lợi làm thịt. Hắn nắm lên điện thoại, lại muốn gọi cho Trương tổng vấn hồi, có thể quay số điện thoại ngón tay làm thế nào cũng không giấu đi được. Lão hồ ly này, hiện tại hắn đẩy tới trừ để hắn trào phúng bên ngoài, chính mình căn bản là không có nhiều một chút xíu năm chắc có thể thuyết phục hắn. Hắn hiện tại nếu như không có có thể tìm tới có thể ổn định cục diện biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hao tổn kết cục càng lăn càng lớn. Vừa đem đại lý môi giới dự cảnh bộ cục đóng lại, điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Trên màn hình nhảy lên Triệu lão danh tự để trái tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Triệu lão nắm trong tay lấy 80 ức vị thế, là lần này cùng ném bên trong lớn nhất tán hộ, cũng là hắn nhất không đắc tội nổi người. Hứa Chí không muốn đón hắn điện thoại, nhưng là cũng không dám không tiếp điện thoại của hắn. Hứa Chí, con mẹ nó ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Điện thoại kết nối trong ngay mắt, Triệu lão gầm thét cơ hồ muốn bị phá vỡ ống nghe, ta trong tài khoản 80 ức hợp đồng khống, hiện tại phù thua thiệt 6.4 ức. Đại lý môi giới vừa phát tin tức, lại chướng 0.5 đô la liền muốn ta bổ 3.2 ức tiền đặt cọc, ta đi chỗ nào cho ngươi đụng 3.2 ức đi. Ngươi hôm qua không phải nói ổn trám 10 điểm sao? Hiện tại cái này gọi ổn trám. Hứa Chí bị hét mồ hôi lạnh ứa ra. Tiết hầu căng lên trong nháy mắt có chút căng lên, không biết nên giải thích thế nào. Làm sao? Tối hôm qua gọi điện thoại thời điểm ngươi không phải rất biết nói sao? Hiện tại tại sao không nói? Hứa Chí nghe vậy nắm lấy cơ hội, mang theo tiếng khóc nức nở, Triệu lão, ngày trước bất giận. Chuyện này thật không trách ta. Là tinh thần đầu tư Giang Thành dở trò quỷ a. Giang Thành? Triệu lão thanh âm dừng một chút, mang theo vài phần xem kỹ, là ai? Hứa Chí cương đội vàng rèn sắc khi còn nóng, thêm mắm thêm mùi nói, hắn là tinh thần đầu tư công ty tổng giám đốc, nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng ở kinh khuyên bên trong có cỗ thế lực ngầm, phía sau có người chống đỡ, năng lượng không nhỏ. Ta căn bản không có ý định cùng hắn đối đầu, ai biết hắn đỏ mắt ta lần này bố cục, cố ý đi ra làm rối, chính là muốn dẫm lên ta lập uy. Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát đến trên màn hình giá cổ phiếu, trong lòng bất ổn, sợ Triệu lão chọc thủng hắn hoang luôn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Triệu lão thanh âm vang lên lần nữa. Không có trước đó nổi giận, lại nhiều hơn mấy phần quan trường đặc thù trầm ổn cùng cảm giác áp bách, ngươi không có cùng hắn đối đầu. Hứa Chí, ta tại trong vòng tròn này lăn lộn nhiều năm như vậy, sóng gió gì chưa thấy qua. Chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này. Hứa Chí căng thẳng trong lòng, vội vàng bổ sung, thật Triệu lão, ta làm sao dám lừa gạt ngài? Chính là hắn ghen ghét trong tay của ta tài nguyên, cố ý nhằm vào ta, mới làm ra cái này ra ngắn hạn kéo lên tiết mục, muốn bức ta đóng vị thế bị loại. Đi, thiếu cùng ta châm ngòi thổi gió. Triệu lão đánh gây hắn, ngữ khí băng lãnh lại uy nghiêm, ta mặc kệ là Giang Thành hay là cái gì thành, cũng mặc kệ các ngươi ai nhằm vào ai, ta chỉ nhìn kết quả. Ban đầu là ngươi cầm phương án tới tìm ta, vô bộ ngực cam đoan vạn vô nhất thất, ta mới mang theo bên người những người này cùng ngươi tiến đến. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi liền phải cho ta giải quyết tốt. Phía ngoài những quan hệ kia, không cần ngươi quan tâm, ta có thể giúp ngươi cản trở. Nhưng ngươi nhớ kỹ, xế chiều hôm nay 3 điểm trước, giá cổ phiếu nhất định phải hạ xuống đến 177 đô la phía dưới, đem phủ thua thiệt lỗ thủng điện. Nếu là làm không xong, Triệu lão thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp, không chỉ có ta cái này 80 nút tổn thất ngươi đến toàn bồi, đi theo ta tiến đến những người kia tổn thất, ngươi cũng phải ôm lấy. Đến lúc đó, cũng không phải bổ tiền đặt cọc đơn giản như vậy, ngươi hẳn phải biết hậu quả, ăn không được, ngươi liền phải ôm lấy đi, hiểu chưa? Lời nói này trong đông có kim, đã có mịt mờ hứa hẹn, lại có uy hiếp trắng trợn, đem quan trường thoại thuật tinh túy nắm đến xích sao. Hứa Chí nghe được toàn thân phát lạnh, nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm, đội vàng ứng thanh, minh bạch. Triệu lão, ta nhất định làm tốt. 3 giờ chiều trước, khẳng định đem giá cổ phiếu ép trở về. Ân. Triệu lão khẽ hừ một tiếng, không có nói thêm nữa một chữ, điện thoại đùng liền bị giật máy. Hứa Chí cầm di động tay trong nháy mắt phát run, cái này run bên trong có bối rối, cũng có bị uy hiếp sau phẫn uất. Chỉ bất quá không đợi hắn bằng điện thoại, một cái khác thông điện thoại lại đánh bảo. Hứa thiếu, ta cái kia 20 ức là cho con của ta lưu du học tiền, hiện tại đã thua lỗ 1.6 ức, nếu là đóng bị thế, học phí của con trai ta đều không có. Ngươi cũng biết, chúng ta những người này nhưng so sánh không dậy nổi đại hàng đến tiền nhanh, số tiền này ta phải tích lũy bao lâu, ngươi hẳn phải biết. Hứa Chí răng hàm căng cắn, trong lòng cười lạnh một tiếng. 1.6 ức không phải liền là người khác cầu hắn một lần nhân tình sao? Những người này một cái so một cái hội trang. Mặc dù tiền không nhiều, hắn có thể lấy ra thay hắn thua lỗ, nhưng là Hứa Chí cũng không dám đem những này cuồng vọng lời nói ra miệng. Dù cho những quyền quý này tiền nhìn như lai lịch nhẹ nhõm, nhưng là mỗi một lần công dụng bọn hắn đều muốn làm tốt kín đáo quy hoạch, cùng chính mình tùy ý phung phí không giống với, cho nên một khi hao tổn vượt qua phạm vi chịu đựng, không ai sẽ cùng hắn lưu tình. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ dùng càng kiên định hơn ngữ khí trấn an, Tôn tổng, ngươi đừng hoảng hốt, ta đã để thao bản thủ liên hệ làm thị thương chờ chút lại hủy đi thành nhỏ đơn từng nhóm ném ra 5 triệu cổ, giá cổ phiếu nhất định có thể hàng một chút, ngươi chờ một chút, tuyệt đối đừng cắt thịt, một cắt thịt liền thật thua thiệt định. Hứa Chí, ngươi cũng đừng lại lừa phỉnh ta cho ngươi biết lại có gì thường, ngươi liền xong rồi nói cho hết lời, điện thoại lần nữa treo. Tu cục âm thanh một vang lên, Hứa Chí biểu lộ đã sớm hận nghiến răng. Nhìn trên màn ảnh không ngừng nhảy lên giá cổ phiếu, hắn đột nhiên ý thức được chính mình bảy bán không cục đã sớm biến thành giang thành bảy bãi săn bắn. Hắn cùng những quyền quý kia, hiện tại tất cả đều là đợi làm thịt con mồi. Hứa Chí Cương nhìn chằm chằm trên màn hình 179.8 đô la giá cổ phiếu. Bên hai còn về vang lên Triệu lão uy hiếp, một cố được ăn cả ngã về không chơi liều đột nhiên xông ra. Nắm lên tư nhân điện thoại, bấm gia tộc tài vụ tổng giám điện thoại. Đem gia tộc bị thác mua bán trong tài khoản 150 ức vốn lưu động điều ra đến, toàn bộ chuyển tới ta đại lý môi giới tài khoản, bổ Facebook hợp đồng khống tiền đặt cọc. Bên đầu điện thoại kia tài vụ tổng giám trong nháy mắt luống cuống, "Hứa tổng, cái này không được a. Gia tộc bị thác mua bán tiền là dùng để trèo chống thực nghiệp quay vòng động sẽ ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn dòng tiền mặt, chủ tịch biết lại nổi giận. Cha ta bên kia ta để giải thích." Hứa Chí Cương giống giận đánh gãy, "Hiện tại không bổ tiền đặt cọc, ta 1200 ức vị thế liền bị cưỡng chế đóng vị thế, đến lúc đó thua thiệt không phải 150 ức, là toàn bộ Hứa gia mặt mũi. Ngươi bây giờ liền chuyển, xảy ra vấn đề ta gánh lấy. Cái này tiểu Hứa tổng, nhỏ mẹ ngươi nhỏ, ta ghét nhất người khác gọi ta nhỏ." "Đúng đúng đúng, Hứa tổng. Đừng nói nhảm, có chuyện ta gánh lấy." Gia tinh thần bán không thư giả hảo để hắn buông lòng cảnh giác, lại dùng 40 triệu cố nhiều đánh đơn đáy, cuối cùng liên hợp hải ngoại quỹ đầu tư lợi tốt thông cáo song trọng phát lực, mỗi một bước đều tình chuẩn giống tại trên tử huyệt của hắn. Chương 1807, bát tự không hợp A chương 1807, bát tự không hợp A Giang Thành bên này trước kia đưa Vương Ngự Yên ra ngoài khách sạn trao đổi thực tập đằng sau liền hướng nhân tệ sơn trang bên kia lái đi. Cái này hai đêm đều bồi tiếp Vương Ngự Yên, làm một cái thời gian quản lý đại sư nam nhân tốt, cho nên Giang Thành chỉ có thể sáng sớm tới. Trên thang máy đến đằng sau Giang Thành trước đệ xuống đến mấy lần chung cửa, ngay sau đó ghi vào chính mình vân tay giải tỏa. Đẩy cửa ra thời điểm, cửa trước đèn cảm ứng thanh sáng lên, vàng ấm quang tràn qua phòng khách thảm. Chỉ gặp Giang Sơ Nhiên trong tay còn bưng nửa chén ấm áp sữa bò, chính hướng cửa ra vào phương hướng đi. Nhìn thấy Giang Thành khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Ngươi làm sao sáng sớm đến đây?" Giang Thành trở tay kéo cửa lên, cất bước đi qua, thanh âm mang theo điểm khàn khàn lười biếng, "Đừng nói nữa, bận rộn hai cái suốt đêm, sáng sớm làm xong, chuyện thứ nhất chính là muốn tới đây nhìn xem ngươi." Nghe nói như thế, Giang Sơ Nhiên trong lòng giống như là bị nước ấm thấm qua, mềm đến rối tinh rối mù. Nàng không để ý tới buông xuống trong tay sữa bỏ chén, bước nhanh chạy tới, nhón chân lên, đưa tay liền ôm chặt lấy eo của hắn. "Vất vả." Nàng đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, thanh âm buồn buồn, mang theo đau lòng, khẳng định tí xíu đều không có nghỉ ngơi đi. Giang Thành cười nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, lòng bàn tay dán phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Còn tốt thanh âm thả rất nhẹ, mang theo điểm dỗ dành người ý vị, nhìn thấy ngươi, liền không cảm thấy mệt mỏi. Nghe được cái này, Giang Sơ Nhiên khỏe miệng nổi lên một tia ngọt ngào cười. Ngẩng mặt lên, điểm lấy chân tại trên cằm của hắn mổ một chút. Ngay sau đó lại có chút thẹn thùng chôn ở Giang Thành ngực. Chóp mũi cọ đến hắn trên áo sơ mi nhàn nhạt mùi thuốc lá hòa thanh liệt tuyết xả hơi hơi thở, bất quá rất nhanh nàng liền ngửi được một tia mặt khác hương vị. Chóp mũi bỗng nhiên nhíu, ngẩng đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Giang Thành cổ áo. Đáy mắt mang theo điểm rào hoặc nghi hoặc, ngươi còn không có tắm rửa đi. Trên thân làm sao có cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa? Xem ra, là thật nhịn cái suốt đêm bận bịu vắng đầu. Trong lúc bất chợt bạo kích ngược lại để Giang Thành mí mắt nhảy một cái. Trong nháy mắt liền nhớ lại câu kia trên người ngươi có nàng mùi nước hoa ca tử. Ngoa tạo, ngươi đừng nói, Vương Ngữ Yên thói quen lúc ra cửa phun điểm nước hoa. Nước hoa cái đồ chơi này, hai người ấp ấp ôm một cái khó tránh khỏi lại dính vào một chút hương vị. Ta đi, làm sao có một loại muốn lật xe cảm giác. Chỉ có thể nói không nghĩ tới mọi từ này lại là chi tiết hống. May mắn hắn định lực đủ ổn, lại có một như thần trung kỹ năng gia trì, cho nên trên mặt nửa điểm sơ hở đều không có lộ. Đưa tay méo méo gương mặt của nàng, ngữ khí tự nhiên đến không có khả năng lại tự nhiên, còn không phải hai ngày này nhìn chằm chằm hắn mụ. Tối hôm qua cùng đám người kia họp mở đến bây giờ, trong bao xương người đến người đi ai biết dính ai hương vị. Ngươi nhìn, trong nhóm lúc này còn tại trò chuyện kết thúc công việc sự tình đâu. Nói, thật đúng là lấy điện thoại cầm tay ra lung lay, trên màn hình vừa vặn dừng lại tại cái kia tư mật trò chuyện nhóm giới diện. Giang Sơ Nhiên cũng không xem thêm, chỉ tượng trưng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó hiểu chuyện cười đi cả nhắc thay hắn sửa sang nhiều nếp nhăn cả bạn. Vậy cũng phải chú ý thân thể, rút xong liền hảo hảo nghỉ một lát. Ta đi cấp ngươi tráng chén sữa bò, đủ ấm dạ dày. Nàng vừa muốn quay người, cổ tay liền bị Giang Thành nắm lấy. Nam nhân túi người xích lại gần nàng, ấm áp hô hấp phất qua thai của nàng quyết, thanh âm trầm thấp lại dẫn mấy phần trêu tức khàn khàn, so với uống sữa tươi, ta hiện tại càng muốn ăn hơn ngươi. Lời còn chưa dứt, Giang Thành trực tiếp ôm ngang lên nàng hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Giang Sơ Nhiên kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Nhìn xem hắn đáy mắt ý cười cùng cố này không thấy mệt mỏi sức lực, trong nội tâm nàng điểm này không có ý nghĩa nghi hoặc nhỏ, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi, hắn rõ ràng là tinh lực rất tốt. Rất nhanh, nghề nghiệp vật lộn kỹ năng ngay tại trong phòng ngủ thi triển ra. Theo các loại thanh âm truyền đến còn có Giang Thành trêu chọc. "Muội tử, ta cảm giác ngươi bát tự có chút không khép được ra cái gì bát tự, vậy ngươi đem chân của ta buông ra à?" "Buông ra cũng được, dù sao bát tự hợp lại cũng có thể ngồi lên tới hơn một giờ sau." Giang Thành một tay ôm Giang Sơ Nhiên bóng loáng non mềm bên hông, một bên nhìn xem đám nhỏ bên trong tin tức. "Trịnh Chí Cương, Thơ Hồng nhanh sờ đến mấu chốt bị, mấy ngày nay kéo lên hiệu quả đúng chỗ, bản khẩu học tập đơn càng ngày càng nhiều, ăn đến rất no. Giang Thành, để phép tính tiếp tục nhỏ đơn tạo hóa, đừng ngừng. Hải ngoại ba nhà 40 triệu cố nhiều đơn bưu tâm, đem giá cổ phiếu vững vàng đẩy lên đi, mục tiêu 183.5. Tân phần, thu đến, rồi, cô Tùng, lao hổ bên kia đã đồng bộ động, mặt bàn nhìn xem xinh đẹp rất, một chút sơ hở đều không có. Hà Hữu Quân, kiểm soát rủi ro tính qua, 183.5 vừa vặn kẹt tại hắn đóng vị thế tuyến 185 phía dưới 1.5 đô la, vị trí này, đối phương ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có. Vương Thông Thông, thành ca tạo nên một đợt đại sự tình tư thế, người phía sau khẳng định cảm thấy còn có thịt ăn, hiểu ý cam tình nguyện tiếp bản, chờ bọn hắn đem vị thế đánh đầy, chúng ta liền trở tay nện, hai đầu kiếm lời trên lệnh giá. Vương Chính, ta bên này kiểm soát rủi ro cũng duyệt lại qua, 183.5 ổn định sau, học tập cuộn trí ít còn có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ, đủ chúng ta rõ ràng sòng cao vị nhiều đơn. Đến lúc đó hắn tiền đặt có hao hết, muốn chạy đều không có triệt. Giang Thành, san giết thời khắc, tất cả chớ động, các loại vi phụ tín hiệu. Tề Viễn, tốt, 33. Vương Thông Thông Tề Viễn, ngươi thảo luận thời điểm ngươi không rên một tiếng, nhận tra ta thời điểm ngươi ngược lại là nhận rất nhanh. Tân phấn hay là Vương Ca Thiên Tú, tiểu đệ cam bái hạ phòng. Hà Hữu Quân, ha ha, huynh đệ 33 cũng là 33. Tề Viễn Vương Thông Thông, thuộc về ngươi cái này bức nhất không muốn mặt. Gặp Giang Thành ở ngay trước mặt chính mình chơi uy tín, Giang Sơ Nhiên khẽ miệng nhịn không được nhấc câu. Nguyên bản nằm tại Giang Thành bên cạnh thân thể không nhịn được càng thêm tới gần một chút. Bên trong lại không có tin tức mới bán ra, chỉ có giá cổ phiếu xu thế đồ bên trên số lượng còn tại không ngừng ngày, mỗi người đều nhìn chằm chằm màn hình, ngầm hiểu lẫn nhau trở lấy cái kia đợt nhất định bị chôn tiền vốn, triệt để dẫm vào trong hố. Trong nhóm an tĩnh vài phút, chỉ có thời gian thực giá thị trường đẩy tạm thanh âm nhắc nhở đang không ngừng ngày lên. Đột nhiên, Trịnh Chí Cương lại đặt vào đến một tấm thành giao rõ ràng chi tiết chụp màn hình, màu xanh lá chữ nhỏ lít nhá lít nhít. Trịnh Chí Cương, đến 183.5. Đại lý môi giới bên kia tin tức tài khoản của hắn đã đỏ đậm đèn tối hậu thư phát ra ngoài. Giang Thành, có thể thu lưới. Bốn chữ vừa nhảy ra, tần phần bên kia trả lời lập tức, thu đến. Hải ngoại ba nhà đồng bộ bắt đầu cao vị từng nhóm cá số, nhiều đơn từng bước đóng vị thế, duy trì giá cổ phiếu không ngã. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hứa Chí Cương thao bản thủ như bị điên đấm vào bàn phím, trong thanh âm giọng nghẹn ngào đều đang phát run. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hứa Chí Cương thao bản thủ như bị điên đấm vào bàn phím, trong thanh âm giọng nghẹn ngào đều đang phát run. Hứa tổng, không chịu nổi. Giá cổ phiếu gắt gao đứng tại 183.5. Chúng ta bổ 150 ức tiền đặt cọc nhanh hết sạch. Khoảng cách đóng vị thế tuyến chỉ còn 1.5 đô la, đại lý môi giới nói lại bổ không lên tiền, liền muốn cưỡng chế đóng vị thế. Chương 1808, làm nóng người đều không nóng một chút, liều mạng như vậy. Chương 1808, làm nóng người đều không nóng một chút, liều mạng như vậy. Cùng một thời gian Giang Thành vừa hung ác cho Giang Sơ Nhiên lên bài học đằng sau mới bồi tiếp nàng đi ra ngoài. Từ trên xe bước xuống Vũ Đạo học viện đằng sau Giang Sơ Nhiên có chút ngọt ngào khoác lên Giang Thành tay. Ngươi thật muốn cùng ta đi ra luyện múa thất? Giang Thành nhìn nàng vậy còn có chút thường hương mặt, ngươi không phải nói có thể đi. Giang Sơ Nhiên nhẹ gật đầu, là có thể đi, chỉ là ta sợ ngươi quá nhàm chán. Sau khi nói xong Giang Sơ nhưng con mắt rảo hoạt nhìn thoáng qua, không đúng, chúng ta luyện múa thất có thể nhiều mỹ nữ. Ngươi hẳn là cũng sẽ không nhàm chán. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới luyện múa phòng cửa ra vào. Giang Thành còn chưa kịp tới phản bác Giang Sơ Nhiên lời nói, chỉ thấy luyện múa phòng chuyển ra thầm song thanh âm. Nhưng, ngươi rốt cuộc đã đến ai nhàm chán đâu? Giang Sơ Nhiên hì hì cười một tiếng, ta nói trường học của chúng ta mỹ nữ nhiều như vậy, hắn theo giúp ta tới luyện múa hẳn là sẽ không nhàm chán. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Song mặc luyện vũ ý thở hồng hộc chạy đến hai người bọn họ trước mặt. Thẩm Song một đầu lưu loát tóc ngắn mặc bó sát người, quần áo luyện công ngược lại là lộ ra rất lưu loát. Chỉ tiếc, bởi vì là bó sát người, cho nên lộ ra càng thêm ngực phẳng một chút. Giang Thành nhìn thoáng qua đằng sau một chút cũng không vào bẫy. Tay một đám, một mặt vô tội nói, ngươi có phải hay không quên ta đã tới qua trường học các ngươi? Đều là một đám bình a lừa gạt đại chiêu muội tử, có gì đáng xem? Hai muội tử mới đầu có chút không có kịp phản ứng. Biết Hứa Nghiên nghe vậy chạy chậm tới đằng sau hai người mới biết được Giang Thành nói chính là cái gì. Cái này trên dưới run run bị ổi lại con không phải bình am mà là lớn dê. Giang Thành nói không sai, từ nhỏ đã một mực luyện múa nữ sinh sát thực đều là ngực phẳng tương đối nhiều. Nhưng là Hứa Nghiên cùng Giang Sơ Nhiên ngoại trừ. Nhất là Hứa Nghiên, nàng có thể thi đậu Vũ Đạo Học viện cổ điển múa đơn thuần chính là vận khí tốt. Nhưng là cũng bởi vậy, nàng bài chuyên ngành điểm số cũng là rất thấp. Giang Sơ Nhiên sắc mặt đỏ lên hờn dỗi trắng Giang Thành một chút, mà Thẩm Song Thu đến bạo kích đồng thời lập tức tức giận đến vô ý thức cưỡng ngực, có thể sờ lên chính mình bằng phẳng ngực, lại xì hơi, chỉ có thể cứng cổ phản bác. Ngươi nói mỏ gì đâu? Chúng ta Vũ Đạo Học viện cũng không phải người người đều như vậy, Hứa Nghiên chẳng phải không phải ngực phản sao? Hứa Nghiên mới vừa rồi không có nghe được Giang Thành lời nói, lập tức có chút không hiểu nhìn ba người bọn hắn một chút, có ý tứ gì? Ta cái này vừa qua khỏi tới, làm sao nhắc lên ta lại nói, cái này ngực là trời sinh có thể trách ta sao? Ngực phản không tầm thường a. Nói xong nàng cũng đủ ả một chút hết ngực của mình. Như thế đỡ một cái, Thẩm Song đốn lúc liền nổi giận, lại rất tin hay không đêm nay trở về truy ngươi táo phun ra nước đến. Hứa Nghiên nghe vậy hướng phía Giang Sơ Nhiên sau lưng né tránh, ta đây là trêu ai ghẹo ai a. Nói xong nhìn về hướng Giang Thành, đại lão, có phải hay không là ngươi lại nói cái gì, song song làm sao phản ứng lớn như vậy? Giang Thành nghe vậy ho khan một tiếng, chuyển hướng chủ đề, ta cũng không biết ta vừa rồi chính là biểu đạt một chút chúng ta sơ, nhưng tại ta nội tâm vị trí mà thôi. Đến cái này, Giang Sơ Nhiên nghe vậy đỏ mặt trắng Giang Thành một chút. Đi, đừng ba hoa, ngươi tại bực này bên dưới, cái này vũ đạo thất buổi sáng chỉ có 3 người chúng ta luyện một hồi liền có thể đi ăn cơm chưa nói cho hết lời, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên đều chật chật nhìn thoáng qua Giang Sơ Nhiên. Còn luyện một hồi, ngươi còn động sao? Nghe được cái này trêu ghẹo Giang Sơ Nhiên mặt trong nháy mắt táo hồng không có trả lời Hứa Nghiên vấn đề, chỉ là cởi áo khoác xuống đằng sau trực tiếp hạ một cái eo cho Hứa Nghiên nhìn. Làm nóng người đều không nóng một chút, liều mạng như vậy. Mắt thấy mấy cái nữ bắt đầu so đấu chính mình kỹ năng, Giang Thành trong nháy mắt cảm giác Giang Sơ Nhiên cùng Chu Dĩnh tựa hồ còn có bị khai thác tiềm năng. Chỉ là lần này đeo tư thế liền còn chưa có thử qua. Mặc dù tư thế giống như quỷ dị một chút, nhưng là thắng ở hiếu kỳ nha. Rất nhanh, thời gian lặng lẽ đi tới 12 giờ. Gặp Giang Sơ Nhiên đổi xong quần áo, Giang Thành đưa tay nắm ở bờ vai của nàng, nhìn về phía mặt khác hai cái muội tử, đi ăn cơm trưa, cùng một chỗ. Không đi không đi. Thẩm Song đội vàng khoát tay, cười hì hì nói, chúng ta đúng vậy làm bóng đèn, các ngươi vợ chồng trẻ chính mình đi lãng mạn đi. Nàng còn quên 2 ngày trước tại quầy rượu cửa nhà cầu thân Giang Thành sự tình. Tại Giang Thành trước mặt khiêu vũ đã có chút lúng túng, hiện tại lại phải cùng đi ăn cơm luôn cảm giác là lạ. Gặp Thẩm Song không đi, Hứa Nghiên tự nhiên cũng không muốn cùng lấy đi, chính là vừa rồi đã chậm trễ đại lão một mình thưởng thức ngươi dáng múa cơm chưa sẽ không quấy rầy Giang Sơ Nhiên bị các nàng nói đến càng không tốt ý tứ, nhẹ nhàng dậm chân, các ngươi. Giang Thành cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt tóc của nàng. Ta vừa rồi để cho người ta hẹn trước đến cái kia quả vải nồi lẩu, Thành Nam nhà kia vừa mở nghe nói nguyên liệu nấu ăn đều là không vận tới thực phẩm tươi sống, vậy chúng ta hai cái đi thử xem. Thẩm Song cùng Hứa Dương nghe vậy, con mắt đều bày ra. Nhà kia quả vải nồi lẩu bọn hắn sớm có nghe thấy, phương châm chính cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ là một phần đấy canh liền muốn lên ngàn khối, người bình thường căn bản không nỡ đi ăn. Thẩm Song còn tốt, Hứa Nghiên trong nháy mắt cũng có chút nhịn không được. Quả vải nồi lẩu, ánh mắt của nàng trong nháy mắt chừng đến căng tròn, mới vừa rồi còn khoát tay nói không đem bóng đèn người, lúc này trực tiếp 3 chân 4 cẳng lại gần. Song Song, ngươi nếm qua nhà kia sao? Nghe nói ăn thật ngon. Thẩm Song nghe vậy trong nháy mắt trắng Hứa Nghiên một chút, ngươi xem một chút, vừa nghe đến ăn liền đi không được chân, bài chuyên ngành đều xếp tới một tên sau cùng còn tham ăn, ngươi thật là không có điểm bê số. Giang Thành mở to hai mắt nhìn về phía bên cạnh Hứa Nghiên, một mặt khó có thể tin, bài chuyên ngành một tên sau cùng. Vừa rồi dư quang nhìn thời điểm cảm thấy Hứa Nghiên nhảy còn có thể a, bất quá bây giờ nghĩ đến, chẳng lẽ là vừa rồi chính mình thưởng thức thời điểm trọng tâm đều ở trên nửa người đôi kia lại run run trên địa phương, cho nên không thấy cẩn thận. Hứa Nghiên ủy khuất móc méo miệng, cái này cũng không thể trách ta, trước đó chân thụ thương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại thêm ngươi giới thiệu ta đi quay phim, đoạn thời gian kia không có luyện tập tự nhiên theo không kịp, ai kêu điệu tâm dẫn lực tổng dắt lấy ta, phiêu vũ so người khác tốn sức nhiều. Thẩm Song nghe vậy không lưu tình chút nào bạch trần, thôi đi, coi như không có hai thứ này, liền ngươi tư thái này, bị quăng ở phía sau cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cắt, ngươi chính là xem thường ta, sơ nhưng ngực cũng không nhỏ à, nàng không phải nhảy ra tên tuổi tới sơ, nhưng đó là ngàn dặm mới tìm được một hạt giống tốt, cùng chúng ta loại này phổ thông hạt giống có thể so sánh sao? Giang Sơ Nhiên che miệng cười cười, nào có khoa trương như vậy, bất quá Nghiên Nghiên, ngươi thật khống chế tỷ lệ phần trăm mỡ, ngươi bây giờ nhảy tiến bộ rất nhanh, nói không chừng học kỳ này ngươi có cơ hội được tuyển chọn. Hứa Nghiên nhếch miệng, quên đi thôi, ta hiện tại đã không có gì rộng lớn lý tưởng, bình thường tốt nghiệp liền tốt. Giang Thành nhìn thoáng qua Hứa Nghiên, muội tử này cũng là thuộc về cành cây nhỏ kết quả lớn loại kia, vóc người này không làm không tuổi, có thể xưng hoàn mỹ. Giang Thành đã sớm biết Vũ Đạo Học Viện muội tử không có khả năng béo, nhưng là Hứa Nghiên vóc người này giảm béo đây không phải là phung phí của trời sao, nàng dạng này còn muốn giảm béo. Giang Thành không nhịn được hỏi. Thẩm Song lật ra cái lươn mít, bắt đầu đậu đen rau muống, thử, ngươi đây liền không hiểu được đi. Liền lấy cổ điển múa, múa ba lê tới nói, đối với thân thể đường còn cùng lực khống chế yêu cầu cao đến quá đáng, ngực quá lớn, nửa người trên phụ trọng liền lớn, nhảy bọn, xoay tròn những động tác này căn bản làm không đúng tiêu chuẩn, làm không tốt còn dễ dàng là thương, ảnh hưởng khiêu vũ tuổi thọ đâu. Hứa Sơ Nhiên cũng đi theo gật đầu, nói bổ sung, mà lại chúng ta tỷ lệ phần trăm mỡ đều được khống chế được rất thấp, cơ bắp đường cong muốn luyện cực kỳ dồn thân trên gấu trúc mỡ vốn chính là nhũ phong chủ yếu tạo thành bộ phận, thể son thấp, gấu trúc tự nhiên là sẽ không quá đầy đặn. Nửa câu sau này ngay trước hai người bọn họ diện Giang Sơ nhưng không có có ý tốt nói ra miệng. Hứa Nghiên tiếp lời gốc dạng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, trường học đối với thể trọng quản được siêu nghiêm, lại theo thân cao xác định thể trọng khu gian, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Vì đạt tiêu chuẩn, chúng ta đến trường kỳ khống chế ẩm thực, nhiệt độ cao số lượng cao mỡ đồ vật đụng cũng không thể đụng. Thẩm Song nghe xong, phụ họa thở dài. Ngược lại là không có cùng hai nàng khác nói như vậy mịt mờ. Đương nhiên chủ yếu là nàng cũng nghĩ thừa cơ cùng Giang Thành giải thích một chút tại sao mình ngược phẳng. Còn không phải sao? Mỗi ngày như thế luyện, như thế khống chế, có thể có bao nhiêu mỡ chồng chất tại ngực à? Nói chúng ta là bình à? Quả thực là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Giang Thành nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu, lại nhịn không được trêu chọc. Thì ra các ngươi đây là vì khiêu vũ, đem giải ngực vốn liếng đều cho hao tổn không có. Chương 1809 cũng liền hơn 10 tỷ. Chương 1809 cũng liền hơn 10 tỷ đúng à? Biết chúng ta không dễ dàng đi. Đúng rồi đại lão, cửa tiệm kia ta soát đến thật nhiều lần, nghe nói đấy canh là dùng tươi mới quả vải chịu vị ngọt sông và mũi, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tươi mới, còn giống như rất thấp son. Giang Thành nhẹ gật đầu, xác thực, cũng là bởi vì thấp son cho nên ta mới nghĩ đến mang sơ, nhưng đi quan đến một chút, dù sao cũng so tại nhà ăn nói bụng tốt gặp Hứa Nghiên muốn. Đi cùng, Thẩm Song tự nhiên cũng nghĩ cùng một chỗ. Nàng háng giọng một cái, mang trên mặt điểm khó được không có ý tứ, đi theo phụ họa, Nghiên Nghiên nói rất đúng. Nghe nói cửa tiệm kia còn muốn sớm hẹn trước, ngươi có thể hẹn trước đến không hổ là đại lao, hai ngươi cũng không thể thật làm cho chúng ta ở chỗ này gặm ăn đường đi. Giang Sơ Nhiên bị hai người kẻ sướng người họa chọc cười, quay đầu nhìn về phía Giang Thành, đáy mắt mang theo vài phần ý cười cùng hỏi thăm. Giang Thành nhíu mày, ánh mắt đảo qua trông mong nhìn qua hắn hai người, cười như không cười mở miệng, làm sao? Mới vừa rồi là ai nói không đi không đi, chúng ta đúng vậy làm bóng đèn. Thẩm Song ra mặt dày, lập tức buông ra Giang Sơ Nhiên, tiến đến Giang Thành trước mặt, cười đùa tí từng khoát tay. Này, lời khách sáo. Tất cả đều là lời khách sáo. Giang tổng ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng chúng ta tiểu lão bách tính so đo cái này. Hứa Dương cũng đi theo gật đầu, nghiêm trang bổ sung, chính là, nhiều hai người cũng náo nhiệt, mà lại chúng ta tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Nàng nói, còn cố ý làm cái ta cái gì đều nhìn không thấy thủ thế, chọc cho Giang Sơ Nhiên cười đến gặp cả người. Giang Thành bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu, được chưa, đi thôi. A. Thẩm Song cùng Hứa Dương chăm miệng một lời hoan hô lên. Một trái một phải vây quanh Giang Sơ Nhiên, bước chân nhẹ nhàng hướng ngoài cửa đi. Rất xe tốc hành con bình ổn chạy nhanh ở trên đường, ngoài cửa sổ cảnh đường phố phi tốc lùi lại, trong buồng xe ba nữ líu díu thảo luận nổi lầu khẩu vị thanh âm. Không đầy một lát, xe liền đứng tại tiệm lầu cửa ra vào, vừa đẩy ra cửa phòng khách, trong veo quả vải hương khí liền hòa với nồng đậm nồi lầu đáy canh mùi vị đập vào mặt. Hồng bạch giao nhau đáy canh ngực ngực mà bốc lên lấy cua, lột tốt tươi mới quả vải thịt quả phiêu phủ ở nước dùng bên trong, đỏ chói miếng thịt vào nồi xuyến mấy giây liền tươi non ngon miệng. Mấy người ăn đến khí thế ngất trời, Thẩm Song cay đến phụt phụt, vẫn không quên hướng trong miệng nhét quả vải rảnh đấy, Hứa Nghiên càng là trực tiếp bưng lấy bát, ăn đến gương mặt phiếm hồng. Giang Thành một bên ăn một bên nhìn chằm chằm tiểu quần cùng Trần Tuyết Nhi phát tới số liệu. Trên màn hình nhảy lên màu đỏ số lượng đặc biệt trước mắt, hắn khỏe môi ý cười lại sâu mấy phần. Trịnh Chí Cương, 183 đô la ổn định. Hứa Chí cái kia 150 đút tiền đặt cọc vừa bổ đi vào, liền bị chúng ta phép tính hủy đi đơn gặp được hơn phân nửa, hắn trong tài khoản có thể dùng tiền vốn đã tới đáy. Vương Thông Thông, phụ kiện, dự đoán đóng vị thế kết toán rõ ràng chi tiết hải ngoại ba nhà quỹ đầu tháng 4 năm 40 triệu cố nhiều đơn toàn bộ cao vị cả số hoàn tất, học tập quận tiếp bản suất 92 lúc này còn tại đần độn đội cao. Tân phần, đại lý môi giới bên kia vừa phát tin tức, Hứa Chí đóng vị thế tuyến chính là 185 đô la. Hiện tại giá cổ phiếu kẹt tại 183, hắn ngay cả một điểm cuối cùng chỗ trống để né tránh cũng bị mất. Muốn hay không trực tiếp nệ quận? Giang Thành trong mắt đảo qua kết toán rõ ràng chi tiết bên trong số lượng, khóe môi câu lên một vòng lạnh leo độ cong. Giang Thành, không đội. Để học tập quận lại sông 5 phút đồng hồ, chờ bọn hắn đem vị thế đánh đầy, chúng ta lại trở tay nệ. Nhớ kỹ, phân 3 nhóm xuất hàng, trước nệ 30 đem giá cổ phiếu ép đến 180, bước những cái kia học tập tán hộ cắt thịt, còn lại 70 từ từ thả, ăn xong lau sạch. Tin tức vừa phát ra ngoài, Trần Tuyết Nhi điện thoại liền đánh vào. Trong thanh âm mang theo khó nén hưng phấn, Giang tổng, cuối cùng một đợt dự đoán kết toán đi ra. Lần này săn bắn Hứa Chí, tăng thêm học tập quận ích lợi, bài trừ tất cả chi phí, lại dòng 326 ức. Mà lại Hứa Chí cái kia 1200 ức hợp đồng khống, đã bị đại lý môi giới tiêu ký là cưỡng chế đóng vị thế trạng thái, ngày mai vừa mở quận, hắn liền phải triệt để cháy tài khoản. Biết vất vả trở về khao ngươi ngay trước ba cái muội tử mặt, Giang Thành cũng không có cùng Trần Tuyết Nhi nhiều trò chuyện. Hàn Huyên vài câu đằng sau liền cúp điện thoại, tiện tay đem điện thoại thăm dò về trong túi. Giang Sơ Nhiên gặp hắn sắc mặt nhàn nhạt, nhịn không được lại gần hỏi, thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không? Không có việc gì. Giang Thành vuốt vuốt tóc của nàng, kẹp lên một viên nấu đến nóng ánh sáng long lanh quả vải bỏ vào nàng trong chén, chính là vừa kiếm lời chút món tiền nhỏ, tâm tình không tệ ngồi ở phía đối diện Thẩm Song chính gặp một khối ma đô, nghe vậy mơ hồ không rõ hỏi, kiếm lời bao nhiêu à? Đại lao xuất thủ, khẳng định không ít đi. Hứa Nghiên cũng tò mò ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Giang Thành cười cười, không có dấu giếm, hời hợt phun ra mấy chữ, không nhiều, cũng liền hơn 100 triệu đi. Phúc, Thẩm Song trong miệng ma đô trực tiếp phun tới. Hứa Nghiên đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, hai người đồng loạt hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Thành ánh mắt giống như là đang nhìn một tôn thần tài. Trần Tuyết Nhi bên kia bảng báo cáo làm rất nhanh. Trần Tuyết Nhi, Giang tổng, theo dự đoán 326 ức chỉ toàn lợi nhuận mà tính lời nói, tinh thần rút thành 25.5 ức, cá nhân ngài tới tay 160 ức, tổng cộng 185.5 ức. Chương 1810, muốn ngươi chương 1810, muốn ngươi Giang Thành nhìn thoáng qua, chính mình lần này ích lợi nói đúng ra là 185.5 ức. Trong đó đại khái 160 ức là chính mình tiền vốn lợi nhuận lấy được lợi nhuận, mà khác 25.5 ức là lần này tham dự những người này cho tinh thần công ty thao bản điểm số lợi nhuận. Trong mấy người này, Nô Tuyền, Tôn Chí Thắng cùng Triệu Thành còn có Trình Quý, cùng tinh thần công ty lợi ích phân phối là 73. Lần này ba người bọn họ riêng phân mình đầu 3 triệu, cuối cùng lợi nhuận mỗi người tổng cộng kiếm lời 275 vạn, dựa theo ước định, bọn hắn mỗi người nhất định phải cho tinh thần thao tác phí là 117.86 vạn. Mà Trình Quý đầu 30 ức, dựa theo lợi nhuận phân phối hắn lấy được 16.91 ức, cho tinh thần thao tác phí là 7.25 ức. Trừ bốn người bọn họ bên ngoài, Vương Thông Thông, Tần Phần còn có Tề Viễn, Vương Chính, Trần Hạo, Trịnh Chí Cam, Hà Hữu Quân còn có Từ Lỗi cùng An Hình, mấy người này thủ tục phí thì là 15. Giang Thành nhìn lướt qua phụ kiện bên trong số lượng, đầu ngón tay ở trên màn ảnh gõ gõ, trực tiếp phát đến hạch tâm thao bản đám nhỏ bên trong, theo sát lấy phát đầu giọng nói nói chữ chữ tin tức, lần này thao bản dự đoán lợi nhuận đi ra chúng ta mỗi người lấy được tỷ lệ lợi ích là 74.08. Mặt khác nói sự tình, chờ chút buổi trưa hai điểm dọn bàn lui cổ đằng sau, tiền của chúng ta quay lại đường cũ trước. Lại trước khấu trừ thị trường chứng khoán Mỹ bán không chuyên hạ phí tổn, bao quát dung khoán lợi tức, xét giám thị thanh toán phí cùng mượn cảnh tỷ suất hối đoái chuyển đổi phí, theo mọi người lợi nhuận chiếm tỷ lệ đánh bác, chủ xong lại chuyển khoản. Tin tức vừa phát ra ngoài, trong nhóm lập tức vỡ tổ. Tề Viễn, thu đến. Thành ca an bài liền xong việc. Vương Thông Thông, thu đến. Đúng rồi Thành ca, còn có chuyện gì, tinh thần thao bản thủ tiền thưởng đến an bài bên trên, từ ta phần kia bên trong chụp là được. Tề Viễn, ai lời này nói như thế nào, dựa vào cái gì liền ngươi ra? Nhất định phải mọi người cùng nhau gánh vác. Trình Quý, không sai, lần này may mắn mà có thao bản đoàn đội, tiền thưởng lẽ ra chúng ta cộng đồng gánh chịu. Hà Hữu Vân, một, thêm ta một suất. Đi theo ăn thịt, chút tiền ấy nhất định phải ra. Tân Phần, chính là, Vương ca ngươi đừng nghĩ độc chiếm a, chúng ta đều có phần. Giang Thành, đi, mấy triệu tiền thưởng mà thôi, việc này không cần các ngươi quan tâm, công ty bên này sẽ an bài. Phó Dương, làm sao bây giờ? Ta trong lúc bất chợt có chút hối hận không có đem ta khoa ni tái cách cho bán mất. Chứ Ngô Tuyển, Tôn Chí Thắng cùng Triệu Thành, là thuộc Phó Dương ném ít nhất. Hắn chỉ đầu 100 triệu, nhưng lúc ấy đáp ứng hắn thêm lúc tiến bảo, Giang Thành cho hắn số định mức cũng mới nhiều như vậy. Dù sao thị trường chứng khoán Mỹ bán không coi trọng tính bí mật, vào sân tiền vốn thể lượng càng lớn, càng dễ dàng bị mục tiêu công ty bản khẩu giám sát phát giác. Một khi đối phương sớm mua lại hộ quận hoặc là dẫn vào vốn liếng kéo cao giá cổ phiếu, chúng ta bán khống chi phí lại thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí khả năng bị bừa kho. Hiện tại Giang Thành chính mình tiền vốn mới hơn 100 triệu, cho nên mới có thể mang theo bọn hắn đi vào chung ăn thịt. Chờ sau này chính mình tiền vốn càng ngày càng nhiều đằng sau, vậy lưu cho bọn hắn những người này số định mức cũng sẽ càng ngày càng ít. Thẩm An, hắc hắc, còn muốn ta cơ trí, thế chấp hai bộ phòng Tề Viễn, ta đi, Thành càng như bước, cho nên ta lại có thể mua cái mới xe. Vương Thông Thông, đừng nói xe mới, phòng ở mới ngươi cũng có thể mua xong mấy bộ. Tân Phần, đời ta chưa từng cảm thấy tiền tốt như vậy kiếm lời. Hà Hữu Quân, cha ta luôn nói đánh bạc chính là một cái âm mưu, nhưng là ta lần thứ nhất cảm thấy cực lạ như thế có khoái cảm. Hà Hữu Quân lời nói này xong liền nhanh chóng rút về. Hà Hữu Quân, hoa tắc, quá ra sức đa tạ Thành ca. Tề Viễn, Hà Hữu Quân đã chụp màn hình. Vương Thông Thông đã chụp màn hình. Vương Chính, một Trần Hạo, một Trịnh Trí Cam, một Tân Phần, một Hà Hữu Quân, các vị ca ca xin bỏ qua cho, lời này nếu là chuyển đi, cha ta sẽ đánh chết ta. Giang Thành, đi, sự tình đã kết thúc, nhóm này nguyên điệu giải tán. Các ngươi trở lại lúc đầu trò chuyện nhóm rồi nói sau. Tề Viễn, thu đến. Vương Thông Thông, thu đến. Trần Tuyết Nhi theo sát lấy tại trong nhóm đổi thêm một câu, phụ kiện, chuyên hạng phí tổn dự đoán gánh vác biểu các vị lao bản yên tâm, phí tổn đều theo Mỹ cổ giao dịch sở phía quan phương phí suất tính toán, rõ ràng chi tiết đều tại trong ngoài, có nghi vấn tùy thời tìm ta đối với sổ sách. Giang Thành thu hồi điện thoại, khoe môi ý cười phai nhạt mấy phần. Dự đoán đích lợi trung quy là mặt giấy số lượng, phải đợi buổi chiều Hứa Chí Cường bình rơi xuống đất mới tính chân chính hết thảy đều kết thúc. Theo mọi người thu đến, Giang Thành cũng cờ lật giải tán bản nhóm. Vậy giải tán đằng sau Giang Thành liền nhận được An Hinh uy tín. Thời khắc này An Hinh chính ổn tại Ma Đô Hoàng Phổ Giang Biên tầng cao nhất phục thức bên trong, nặng nghề màn cửa ngăn cách sau giờ ngọ hừng hực ánh nắng, trong phòng chỉ còn lại một mảnh lười biếng hôn mê. Nàng thân mang một bộ màu xanh mực tơ chất đai đeo váy dài, thuận hoạt váy liệu dán vào lấy hiểu điệu tư thái, nhỏ vụn kim cương vỡ dây chuyển tại cần cổ như ẩn như hiện, nổi bật lên da thịt càng trắng non trong suốt. Dài ma quyển bệnh lên lông mi giống hai thanh tiểu phi tử, vung phong tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đầu ngón tay tại đưa vào khung bên trên lặp đi lặp lại bút ve. Vừa rồi nàng tại trong nhóm yên lặng nhìn xem. Trong nhóm nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm, nàng sửng sốt không dám phát một câu nói, nàng không phải là không muốn nói chuyện, là cảm giác mình nói cái gì không quá phù hợp. Trong lòng lật qua lật lại đều là lần này đi theo Giang Thành kiếm được kết xu ích lợi, càng nhiều hơn là đối với bản thân của hắn điểm này không giấu được tiểu diễm tâm tư. Đánh đi ra chữ xóa lại xóa. Cuối cùng vẫn là cảm thấy cho Giang Thành phát tin nhắn cá nhân. An Hinh, Giang Thành, cảm ơn ngươi. Giang Thành, cảm ơn ta cái gì? An Hinh nhìn trên màn ảnh nhảy ra hồi phục, nhịp tim phút chốc lập vỗ, đầu ngón tay có chút phát run, quỷ thần xui khiến đánh xuống một hàng chữ gửi đi đi qua. An Hinh, ngươi muốn cái gì? Nhìn thấy tin tức này, Giang Thành khỏe miệng không nhịn được ngắc ngắc. Giang Thành bản ý là giả ngu, làm bộ không biết An Hinh tại chính mình cái gì. Nhưng lại An Hinh hồi phục cũng rất có ý tứ. Ngược lại hỏi mình muốn cái gì? Giang Thành, muốn ngươi. Nhìn thấy Giang Thành nghe được lời này, điện thoại đầu kia An Hinh bỗng nhiên ngồi thẳng người. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần thanh lánh mắt hạnh trong nháy mắt mở to, trong suốt trong con ngươi tràn đầy không thể tin. Tinh tế tỉ mỉ đỏ ửng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo lên gương mặt của nàng, một đường lan tràn đến bên hai. Liên đối cái cổ đều nhiễm lên một tầng mê người màu hồng, khoe miệng càng là không bị khống chế cao cao dơ lên, đáy mắt ý cười giấu đều không giấu được. Giang Thành lời này là có ý gì? Muốn nàng? Gặp khung chặt bên trong một mực lộ ra ngay tại đưa vào bên trong. Giang Thành nhanh một bước lại phát đi qua. Giang Thành, cất giữ biểu. Nửa đoạn sau lời nói một bổ sung đằng sau, An Hinh nết lên khoe miệng hiển nhiên liền gục xuống, lông mày cũng hơi nhíu lên, trên gương mặt đẹp đẽ tràn đầy nghi hoặc. Có ý tứ gì? Đây là cố ý đùa chính mình hay là tay trượt phát nhanh, chia hai đoạn phát. Chương 1811, ngươi cũng quá tổn hại a. Chương 1811, ngươi cũng quá tổn hại a. An Hinh nhìn chằm chằm nửa đoạn trước lời nói một hồi lâu đằng sau mới động thủ đánh chữ. An Hinh, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhìn thấy cái này, Giang Thành ngược lại là không có cùng An Hinh một dạng suy nghĩ nhiều. Lấy Giang Thành đối với mọi tự hiểu rõ, nàng không nên sẽ như vậy trực tiếp. Nếu như nàng có thể trực tiếp như vậy cùng phong khoáng, hiện tại Giang Thành đại khái đã đổ vào đi. Quả nhiên, An Hinh học Giang Thành vừa rồi cử động, chầm mười mấy giây lại phát một cái tin tức tới An Hinh, dù sao ta biểu rất nhiều. Sau khi xem xong Giang Thành chưa hồi phục, đóng lại uy tín đằng sau, vừa lúc phục vụ viên bưng lên áp chụp quả vải một hun bỏ Nhật Bản tim gan thịt. Miếng thịt hoa văn như đá cẩm thạch giống như xinh đẹp, trong nồi xuyến đến có chút quan xoắn đằng sau Giang Sơ Nhiên liền bớt đi ra. ăn một miếng nàng nô một tiếng tiếp lấy lập tức kẹp lên một khối để vào Giang Thành trong bát. Giang Thành thấy thế kẹp đứng lên nuốt vào. Chiếc kia cảm giác cùng hương vị vừa vặn đâm trúng hắn vị giác, nhịn không được híp híp mắt. Ăn ăn ngon, mang theo quả vải một đặc thù hương hương, mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Nói cho hết lời, Hứa Nghiên mười phần tự nhiên cũng gắp lên một khối bỏ vào Giang Thành trong bát, xác thực ăn ngon, ta cảm giác so ta thích ăn súp cây bá thịt châu còn tốt ăn, cái này nếu là chỉ cần hắn cùng Hứa Nghiên hai người Giang Thành ngược lại là cảm thấy không có gì. Nhưng là tại Giang Sơ Nhiên trước mặt làm ra hành động này, cái này không phải liền là cùng lần trước cái kia dâu tây cho mình ăn thời điểm giống nhau sao? Chẳng lẽ đây cũng là giống như trước đó khuê mật khảo thí? Chỉ bất quá lần này Giang Thành không có giống như trước đó để Giang Sơ Nhiên đưa cho chính mình, dù sao đã phóng tới trong bát của mình. Giang Thành thần sắc tự nhiên đem thịt kẹp đứng lên trực tiếp bỏ vào trong miệng. Ngay tại nhấm nuốt trong nháy mắt trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh. Thưởng thức được phù hợp ký chủ khẩu vị hạn định mỹ thực quả vải một hun bỏ Nhật Bản tim gan thịt phát động ngẫu nhiên ban thưởng. Chúc mừng thu hoạch được 2 tấm mua sắm phản hiện thẻ." Tấm thẻ nói rõ, nhưng tại toàn cầu cao cấp thương trường tiêu phí sử dụng, phản hiện tỷ lệ 6 lần, đưa tấm thẻ cao nhất để khấu kim ngạch 5 triệu, thời hạn có hiệu lực 7 ngày. Giang Thành trong lòng vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Lúc này hắn có chút hợp lý hoài nghi hệ thống đang làm sự tình. Giang Sơ Nhiên kẹp cho mình hệ thống liền không có phản hiện, làm sao Hứa Nghiên kẹp liền phần thưởng? Hệ thống này lại ám chỉ chính mình cái gì? Lần này thẻ mua sắm mặc dù cùng trước đó những cái kia phản hiện thẻ có chút không giống, thậm chí tăng thêm một chút đặc biệt điều kiện. Nhưng là chỉ là 2 tấm dương phản hiện tạp đối Giang Thành tới nói một chút áp lực đều không có. Một bên Thẩm Song nhìn thấy Hứa Nghiên cử động này yên lặng nhìn Giang Sơ Nhiên một chút. Hiển nhiên Giang Sơ Nhiên lúc này chính cúi đầu nhìn xem điện thoại, tựa hồ cũng không có lưu ý đạo Hứa Nghiên động tác. Cho nên Thẩm Song rất xác định vừa rồi đó cũng không phải các nàng trước đó chơi khuê mật khảo thí. Cái này chỉ sợ là Hứa Nghiên theo bản năng mình động tác đi. Dù sao trước đó nàng liền đã nói với chính mình nàng ưa thích Giang Thành. Nhìn xem cảnh tượng này, Thẩm Song tâm lý có chút phức tạp. Trước đó chính nàng còn có thể không đếm xỉa đến thời điểm ngược lại là cảm thấy không có gì. Nhưng là nàng rất rõ ràng, hiện tại liền ngay cả mình cũng đối Giang Thành. Như thế hỗn loạn quan hệ, nàng chỉ sợ ba người các nàng cuối cùng ngay cả bằng hữu đều không làm được. Cho nên nói có đôi khi khuê mật không có khả năng cùng khuê mật bạn trai đi quá gần chính là nguyên nhân này. Cũng có thể làm khuê mật cái này không có nghĩa là ba người các nàng tam quan trí ít có nào đó một số địa phương là giống nhau. Cũng là bởi vì quen biết, cho nên cũng có không tự chủ bị một loại nào đó loại hình hấp dẫn. Cực kỳ trọng yếu nhất chính là Giang Thành hay là cái các phương diện đều không có đến bắt bẻ đại lao. Bình thường căn bản cũng không có cái nào nữ có thể ngăn cản được mị lực của hắn được không? Thẩm Song mặc thở dài một hơi. Ăn uống no đủ đằng sau Giang Thành mang theo Giang Sơ Nhiên, Thẩm Sương cùng Hứa Nghiên thẳng đến Tam Lý Chân Thái Cổ bên trong. Gặp Giang Thành muốn đi dạo phố, Hứa Nghiên cùng Thẩm Song cũng không có nói muốn rời khỏi, dù sao các nàng buổi chiều đều không cần luyện múa. Gặp Giang Sơ Nhiên tự nhiên kéo Giang Thành, Hứa Nghiên cùng Thẩm Song cũng chỉ có thể đi theo Giang Sơ Nhiên bên người. Nhìn xem trước mặt địch áo quầy hàng, Thẩm Song khai khẩu đối với Giang Thành cùng Giang Sơ Nhiên nói ra, "Đại lão, nhưng các ngươi còn nhớ rõ Lâm Nghiên hay sao?" Trong lúc bất chợt nghe được cái này tên xa lạ, trên trận ba người lộ ra đều có chút không hiểu ra sao. Thẩm Song thấy thế mở miệng giải thích, chính là lần trước ta xử lý sinh nhật nắm sắp thời điểm cái kia âm dương quái khí nữ sinh, các ngươi đều không nhớ rõ nhà cho ta sinh nhật đưa địch áo tiểu tử còn cần một cái lớn cái túi chứa cái kia a. Nói đến đây, đại gia hỏa rốt cục có ấn tượng. Thấy mọi người nhớ tới nàng, Thẩm Song tiện hề hề cười cười, qua mấy ngày chính là nàng sinh nhật, ta cũng chuẩn bị đi sinh nhật của nàng nắm sắp, vừa vặn cái này cũng có địch áo, chúng ta đi vào dạo chơi, ta mua chút đồ vật, thuận tiện để tủ tỷ cho ta đưa một cái son môi tiểu tử, ta cầm lấy đi đưa cho nàng. Hứa Nghiên thổi phù một tiếng liền bật cười, song song, ngươi cũng quá độc ác đi. Giang Sơ Nhiên cũng cười theo cười, biện pháp này nàng dùng qua, chỉ sợ nàng rất nhanh liền có thể phát hiện đi. Không có việc gì, ta chính là cố ý mà lại ta đoán chừng đi nàng sinh nhật nắm sấp những người kia hẳn là rất nhiều cũng từng tham gia ta lần trước sinh nhật nắm sấp, lần trước nàng lên mặt túi chứa tiểu tử sự tình các nàng đều thấy được, ta những này mọi người khẳng định lòng dạ biết rõ nghe được Thẩm Song lời này, Giang Thành yên lặng giơ ngón tay cái lên. Tổn hại là tổn hại một chút, nhưng là Giang Thành ưa thích. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới đáo. Loại này đồ trang điểm bày hàng người luôn luôn rất nhiều. Dù sao so sánh khởi động bất động liền mấy và bao. 2-300 một cái son môi đã coi như là ổn định giá, cho nên đại đa số tới dạo phố vẫn còn là nguyện ý tiến đến thử một chút son môi. Lần trước cùng Giang Sơ Nhiên tới đây mua nước hoa đưa Thẩm Song thời điểm, Giang Thành đã cho Giang Sơ Nhiên đảo qua hàng, cho nên nhìn thấy những này đồ trang điểm thời điểm Giang Sơ Nhiên hiển nhiên không có hứng thú gì. Thẩm Song bên này cũng là chọn rất nhanh, cái này ba cái muội tử bên trong gia cảnh của nàng tốt nhất, mấy trăm khối đồ vật đối với nàng mà nói không có áp lực chút nào, tự nhiên mua rất nhanh. Rời đi địch áo đằng sau Giang Thành vẫn là trước sau như một lôi kéo Giang Sơ Nhiên hướng lở vở phương hướng đi đến. Lờ vờ hiện tại con dòng chính mùa xuân kiểu mới, chúng ta đi qua nhìn một chút. Gặp Giang Thành hỏi như vậy, Giang Sơ Nhiên cũng không có cự tuyệt. Nàng hiện tại cùng Giang Thành quan hệ đã cùng lần trước tới đây thời điểm không giống với lúc trước, mà lại Giang Thành mua cho nàng phòng ở nàng đều nhận, mua quần áo loại chuyện này từ chối nữa chẳng phải lộ ra giả mồm. Vừa đi vào lờ vờ tủ riêng, hai cái tủ tỷ liền tiến lên đón. Bên trong một cái liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Sơ Nhiên cùng Giang Thành. Dù sao lần trước Giang Thành mang theo Giang Sơ Nhiên không đến 10 phút đồng hồ thời gian ngay lập tức quét hơn 100,000 hàng. Giang tiên sinh, Giang tiểu thư, hoan nên quang lâm lở vở. Gặp tủ tỷ nhận ra hai người bọn họ, đi theo phía sau Thẩm Hoan cùng Hứa Nghiên yên lặng liếc nhau một cái. Hai người rất nhanh cũng nghĩ đến trước đó Giang Thành mua cho Giang Sơ Nhiên lở vở túi sách cùng quần áo. Lúc đó Giang Thành cùng Giang Sơ Nhiên còn không có xác định quan hệ, Giang Thành mua cho nàng hơn 400. Không 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 hàng. Hôm nay sợ rằng lại càng nhiều đi. Rất nhanh, Giang Sơ Nhiên liền bị một kiện mét màu nâu nhạt dê áo khoác nhung hấp dẫn, sờ lấy xúc cảm mềm nhu sợi tổng hợp, quay đầu hỏi Giang Thành, cái này là không? Giang Thành quét mắt sâu bài bên trên 83.000 nguyên. Đẹp mắt, lờ vờ áo khoác xứng với ngươi khí chất. Giang Thành không nói ngươi mặc lờ vờ rất thích hợp, mà là nói lờ vờ xứng được với nàng. Gặp Giang Sơ Nhiên nhếch miệng lên một tia ngọt ngào, nhìn về hướng Thẩm Hoan cùng Hướng Yên, các ngươi cảm thấy y phục này như thế nào? Hướng Yên cùng Thẩm Song hai người sắc mặt lập tức liền chua. Hướng Yên đậu đen rau muốn nói đại lão đều nói như vậy, ta có thể không tốt sao? Thẩm Song phụ họa một tiếng, chính là, còn không có mua đồ đâu, ta làm sao lại bắt đầu cảm thấy có chút chua. Chương 1812, ngươi áp lực lớn không lớn? Chương 1812, ngươi áp lực lớn không lớn? Hai người bọn họ cũng không phải nhiều khát vọng tìm tới một cái có thể cho các nàng mua quần áo phú nhị đại. Lấy Hướng Yên tư sắc cùng Thẩm Song ra cảnh, hai người thật muốn tìm cũng không phải là việc khó gì. Chủ yếu để các nàng hai cái phá phòng hay là Giang Thành nói câu nói kia. Tìm tới một cái lấy thân thể đổi tiền phú nhị đại không khó, nhưng là muốn tìm một cái lại nguyện ý cho ngươi dùng tiền lại nguyện ý dỗ dành ngươi phú nhị đại, đó chính là khó càng thêm khó. Trừ phi ngươi hạ thấp yêu cầu của mình, tìm một cái phổ thông nam sinh. Nhưng là phổ thông nam sinh hắn có hay không số tiền này lại là một vấn đề. Mắt thấy hôm nay Giang Sơ Nhiên có hai cái khuê mật buổi tiếp, Giang Thành cũng không có đi theo, trực tiếp đi đến một bên phòng nghỉ tọa hạ bắt đầu chơi điện thoại. Gặp Giang Thành tọa hạ, lập tức liền có một cái nữ hướng dẫn mua là Giang Thành lấy ra một bình Y Vân khoáng tuyệt thủy. Cũng quan tâm hỏi Giang Thành có cần phải tới một chén dùng tay quay cà phê. Mắt thấy nữ hướng dẫn mua túi người xuống đem cổ áo chỗ phong quang đối với mình. Thậm chí tại chính mình ngẩng đầu nhìn về phía nàng vị trí này thời điểm nàng còn cố ý cười cười, ngay sau đó tư thế không thay đổi bắt đầu lấy tay vặn lấy nước khoáng cái nắp. Mọi người đều biết, vặn nước khoáng loại chuyện này toàn bộ nhờ vật khí. Có đôi khi lập tức liền vặn ra, có đôi khi chết sống đều vặn không ra. Lúc này cô gái này hướng dẫn mua liền cho mình biểu diễn một lần loại này tương đối khó vặn tình huống. Giang Thành cũng không biết chuyện ra sao. Cái này người bình thường vặn không ra thời điểm bình thường đều là phần tay cùng bộ mặt biểu hiện siêu nhỏ theo bản năng dùng sức. Nhưng là muội tử này hiển nhiên không phải người bình thường. Vặn cái nắp bình, cái kia cố ý kéo thấp ngực đều có thể rũ ra gợn sóng hình dạng đến. Nhìn thấy cái này, Giang Thành chỉ có thể nói, may mắn đây chỉ là mình tao, loại đồ chơi này dễ dàng tránh. Coi như nàng run đẹp hơn nữa, chính mình không nhìn tới là được rồi. Đây cũng là không ai địa phương, chỉ sợ muội tử này hẳn là sẽ thừa cơ để cho mình biết ám bức khó phòng là như thế nào. Dù sao nơi đó nếu là giật lên tới, liền xem như Giang Thành cũng khó đỉnh a, gặp kỹ năng biểu diễn không sai biệt lắm. Giang Thành vươn tay lấy qua nàng nước khoáng, thuận miệng trêu ghẹo một câu, lão sư ngươi năm đó rời khỏi màn ảnh nhỏ vòng truyền hình điện ảnh, hẳn là có không ít trạch nam nuốt choáng tại nhà vệ sinh đi. Nghe được cái này trêu ghẹo, lập tức che miệng cười duyên đáp lại, Giang thiếu, ngài thật hài hước, nói thật ra, còn không người nhịn. Gặp nàng liền phải đem chủ đề đẩy ra, Giang Thành một thanh tiếp nhận trong tay nàng bình nước suối khoáng, ta bên này không có việc gì, ngươi không cần đợi ở chỗ này. Gặp Giang Thành trực tiếp cự tuyệt nàng, cái kia nữ hướng dẫn mua trên mặt bưng dáng tươi cười trong nháy mắt liền cứng đờ. Bất quá nàng cũng không dám dây dưa nữa, quay người trước đó, lại nhịn không được lại nhìn Giang Thành hai mắt, trong đôi mắt mang theo mấy phần lưu luyến không rời cảm kích. Lại lướt qua một tia đối với Giang Sơ Nhiên hâm mộ. Các nàng người này, gặp nhiều muôn hình muôn vẻ phú nhị đại. Giống nàng vừa rồi như thế thăm dò, gặp đơn giản là ba loại người. Hoặc là ngầm hiểu lẫn nhau tiếp nhận, quay đầu liền đem mập mờ xem như chiếm tiện nghi thẻ đánh bạc. Hoặc là không chút lưu tình quá lớn, đem nàng thể diện giẫm tại dưới chân. Thậm chí, lại làm bộ không nhìn, lại tại phía sau cùng đồng bạn trêu chọc, đem nàng tận lực xem như trò cười giảng. Có thể Giang Thành không giống với hết lần này đến lần khác không có nửa điểm cao cao tại thượng giá đỡ. Hắn không có thuận nàng gốc dạ hướng xuống trêu chọc, cũng không có lời nói lạnh nhạt đâm thủng khó xử, chỉ là dùng một câu nhẹ nhàng lời nói, liền cho nàng một cái hạ bậc thang. Đã không có để nàng tại chỗ xuống đài không được, cũng không cho nàng bất luận cái gì không nên có tưởng niệm. Loại này thể diện, đối với các nàng loại này nhìn sắc mặt người kiếm ăn người mà nói, thật sự là quá hiếm có. Giang Sơ Nhiên ba người các nàng mặc dù một mực tại chọn túi sách, nhưng là vẫn đem cách đó không xa khu nghỉ ngơi một màn này thu hết vào mắt. Gặp cái kia nữ hướng dẫn mua từ Giang Thành bên người rời đi, Thẩm Song liền dẫn đầu đụng đụng Giang Sơ Nhiên cánh tay, nhỏ giọng nói, nhìn thấy tiểu tỷ tỷ kia nhẹ nhàng đong đưa cái mông không có, chật chật, nhìn ta đều muốn đi lên đập bố, ngươi đừng nói, đại lao cái này định lực vẫn rất mạnh. Hướng Yên ánh mắt từ trong tay một cái kinh điển lão hoa sắc túi sách bên trên bỏ vào Giang Thành trên thân. Chính là, nhưng, nói thật, nam nhân giống như hắn vậy khẳng định sẽ có không ít nữ nhân nhìn chằm chằm, ngươi nói một chút, ngươi áp lực lớn không lớn? Tại nhan trị phương diện Giang Sơ Nhiên hiển nhiên hết sức tự tin, mà lại nàng đối với Giang Thành cũng có sự hiểu biết nhất định, biết Giang Thành không phải loại kia bụng đói ăn quàng. So sánh lên sức cạnh tranh, bên người nàng hai cái này khuê mật hiển nhiên không chỉ có lâu đài gần nước, mà lại điều kiện cũng so phần lớn nữ sinh muốn tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm Giang Sơ Nhiên xác thực cũng sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại nàng đã tiêu tan. Giang Thành mị lực là không giấu được, những nữ nhân khác còn không cách nào ngăn cản, chớ nói chi là hai cái này một mực đi cùng với chính mình khuê mật. Nàng đã quyết định, chỉ cần Giang Thành hoàn toàn như trước đây đối với nàng tốt, mà khác một ít gì đó nàng nghĩ quá nhiều cũng chỉ không phải tự tìm phiền não mà thôi. Mà lại mặc dù mới cùng một chỗ đợi qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần Giang Thành chí ít đều muốn ba lần đặt cơ sở. Mà lại cái này ba lần hay là tính liên tục buổi sáng ngày mai đứng lên còn phải lại đến một hai lần. Tại mấy lần này trùng kích vào, ý nghĩ của nàng sát thực xuất hiện biến hóa mới, dù sao đều là nhất định xuất hiện mới tỉ muội. vậy còn không như bên cạnh mình những này không tranh không đoạt khuê mật tỷ muội đúng không? Giang Sơ Nhiên dương mắt nhìn thoáng qua Giang Thành phương hướng, ngay sau đó lại một mặt thoải mái nhìn về phía trước mặt túi sách, mười phần tự tin nói, ta tin tưởng Giang Thành, mà lại các nàng còn không bằng hai người các ngươi đâu, ta có gì phải sợ? Nghe được cái này, Thẩm Song chu miệng, ngạo kiều trả lời, nha, tính ngươi còn có chút ánh mắt hướng Nghiên Phụ Hòa, chính là, liền xông ngươi mấy câu nói đó, đêm nay ta không đi nhà ngươi ở, không quấy rầy hai người các ngươi thân mật, đêm nay ta đi cấp Song Tạ làm ấm giường. Ta tới ngươi mỗi lần đều muốn cọ ta, ngày đó ta nếu là không thích hợp ta liền lấy ngươi mở giá trị. Thật sự là phục ngươi cô gái này lưu manh vì trong sạch của ta, ngươi cũng cùng Sơ Nhưng một dạng, tranh thủ thời gian tìm đại lao đi, ngươi nói ta đều sợ. Hai người bọn họ còn không biết đêm đó hắn tại quầy rượu chủ động hôn Giang Thành sự tình. Từ sinh lý cùng tâm lý góc độ tới nói, rất nhiều nữ sinh ưa thích nữ sinh kỳ thật đều là giả tính thích vui mừng. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì tại giả thiết có điều kiện tình huống dưới, nếu có một cái cùng Giang Thành một dạng chất lượng tốt nam sinh vô điều kiện đối với ngươi, thậm chí đối với ngươi triển khai đột nhiên truy cầu, lại hoặc là tìm một cái chất lượng tốt cường tráng nam sinh thật tốt để cho ngươi cảm giác thiết một đêm, bảo đảm phần lớn hướng giới tính lập tức lại khôi phục bình thường. Thẩm Song nguyên bản liền không thiếu người truy cầu, lại hôn qua Giang Thành, hiện tại chính là lòng ngứa ngáy khó nhịn thời điểm, tự nhiên không tồn tại cái gì không bình thường loại hình. Thẩm Song ho khan hai tiếng, ngay sau đó hướng phía Giang Sơ Nhiên nói ra, nhưng ta cảm thấy Nghiên Nghiên nói có đạo lý, vì an toàn của nàng suy nghĩ, thương lượng với ngươi một sự kiện, nhà ngươi đại lao như vậy có năng lực, không để ý lại nhiều một bạn gái đi. Ngươi yên tâm, giống mua đồ vấn đề này, ngươi mua 5 cái, ta liền mua một cái là được, ngươi làm lớn, ta làm tiểu, ta cam đoan ngoan ngoãn. Lời này các nàng đã không phải là lần thứ nhất nói giỡn. Một bên Hứa Nghiên nghe vậy nhìn về phía Giang Sơ Nhiên, chỉ gặp Giang Sơ Nhiên vẻ mặt thành thật nhìn về hướng Thẩm Song, ngay sau đó trịnh trọng lắc đầu, song song, lần trước ăn bún thập cẩm cay thời điểm ngươi cũng nghe đến Giang Thành lời nói. Nhớ tới lần trước Giang Thành lời nói, Hứa Nghiên cười ha ha một tiếng, lần trước đại lao câu kia yêu cầu của hắn rất cao, ý tứ hẳn là ngươi mặc dù cũng đẹp mắt, nhưng là còn không có Sơ Nhưng đẹp mắt, hắn hẳn là ý tứ này đi. Thẩm Song có chút im lặng nhìn về phía Giang Thành phương hướng. Không sai, ta phát hiện nhà ngươi đại lao có đôi khi nói chuyện lên có thể đem người cho tức chết. Giang Sơ Nhiên cười cười, hắn mặc dù bình thường nhìn hiền hòa, nhưng là kỳ thật yêu cầu rất cao. Chương 1813, ta cũng rất hâm mộ. Chương 1813, ta cũng rất hâm mộ. Thẩm Song bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng nói nữa, nói ta cũng không chiếm được, ta hâm mộ ta cũng rất hâm mộ Hứa Nghiên phụ họa. Giang Sơ Nhiên mở miệng nói, vậy các ngươi hai cái cố gắng lên. Dù sao ta không để ý. Thẩm Song cùng Hứa Nghiên có chút không xác định đem Sơ Nhưng nói chính là thật hay là giả. Mắt thấy ba người nữ vây tại một chỗ líu díu mà cười cười, Giang Thành đi tới. Nói cái gì vui vẻ như vậy? Tuyển đến ra sao? Ba nữ cũng không có đem các nàng nói cho Giang Thành nghe. Giang Sơ Nhiên chỉ trước mắt những cái tiểu mới túi sách, ta cảm thấy cái này ba cái còn rất đẹp mắt, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn, giúp ta chọn một. Giang Thành nhìn thoáng qua, Giang Sơ Nhiên nhìn chính là ba khoản lôi cuốn khoản. Kinh điển láo hoa ột thẻ gõ trung hào sắc tay, tiêu đường liệu sắc sở tí đi bẹn đủ lì ẻo giờ 25, còn có một cái cực giản gió cả bụ xì nở BB sắc tay. Tuyển cái gì tuyển, ưa thích liền muốn hết. Nói xong Giang Thành hướng phía quý viên giơ lên cái cằm, mấy cái này tất cả đều bọc lại. Nữ hướng dẫn mua ứng thanh lập tức liên tục không ngừng đóng gói. Thẩm Sương cùng Hứa Nghiên ở bên cạnh nhìn trận mắt hốt mồm, chính đụng lấy xem náo nhiệt Thẩm Song cùng Hứa Nghiên trong nháy mắt an tĩnh, trên mặt hâm mộ đều nhanh tràn ra tới. Thẩm Song trước hết nhất nhịn không được, chua chua mở miệng, ôi, giết người chu tâm a đây là. Ta mới vừa rồi còn đang xoắn suýt cái này vài khoản, suy nghĩ tháng này tiền tiêu vặt tới đáy, nhiều lắm là có thể cầm xuống một cái, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp vào bao. Hứa Nghiên cũng đi theo phụ họa, trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Song tỷ ngươi tốt xấu còn có thể mua một cái, ta à, muốn mua như thế một cái, sợ là đến nắm chặt dây lưng quần ăn một năm mì tôm mới được. Giang Thành nghe vậy, tùy ý nhíu mày. Cái này có cái gì khó? Nhìn về phía hai nữ đằng sau Giang Thành mở miệng, hôm nay gọi các ngươi đi ra đến dạo phố, sao có thể để cho các ngươi tay không trở về? Các ngươi là Sơ Nhưng quê mật, vậy chính là ta người nhà. Hắn dừng một chút, đưa tay lung lay điện thoại, giữa lông mày mang theo vài phần hăng hái, các ngươi cũng biết ta hôm nay kiếm lời bao nhiêu, khó được vui vẻ, toàn trường ta tính tiền, thích gì cứ việc chọn. Lời này nhưng làm Thẩm Song cùng Hứa Nghiên dọa cho nhảy một cái. Hai người vội vàng khoát tay, mang trên mặt điểm ngượng ngùng bối rối. Đừng, chúng ta chính là thuận miệng hâm mộ một chút, thật không cần ngươi tốn kém. Thẩm Song nói xong Hứa Nghiên cũng đuổi theo, nhìn về phía Giang Thành thời điểm khỏe miệng còn không nhịn được câu lên một tia đẹp mắt đường cong. Đúng vậy a, chúng ta chính là miệng này một chút mà thôi. Gặp hai người hung hăng khoát tay chối từ, cũng không có lại tiếp tục quên, chỉ quay đầu nhìn về phía Giang Sơ Nhiên. Ngữ khí mang theo vài phần tùy tính hào khí, nhưng việc này liền giao cho ngươi an bài. Giang Sơ Nhiên tự nhiên biết Giang Thành từ trước tới giờ không nói xuông, cũng không ở bên ngoài mặt người trước làm mất mặt hắn. Cười đối với Thẩm Song cùng Hứa Nghiên gật đầu, nếu đại lao lên tiếng, vậy chúng ta bước lên đến. Thẩm Song cùng Hứa Nghiên liếc nhau. Thẩm Song dẫn đầu giòn tan mở miệng, tạ ơn đại lão. Vậy ta liền không khách khí, ngươi thật sự là quá hào khí. Thẩm Song cũng liền bận bịu đuổi theo, trong giọng nói tràn đầy mẹ cứng, tạ ơn đại lão, chúc ngài tài nguyên cuồn cuộn, vĩnh viễn phát tài. Giang Thành nhìn thoáng qua thẻ mua sắm sử dụng nói rõ. Tấm thẻ nói rõ, nhưng tại toàn cầu cao cấp thương trường tiêu phí sử dụng, phản hiện tỷ lệ 6 lần, đưa tấm thẻ cao nhất để khấu kim ngạch 3 triệu, thời hạn có hiệu lực 7 ngày. Trong lòng tính toán lên sổ sẽ đến. Lờ vờ bao đơn giá cao nữa là cũng liền mấy vạn khối, coi như Giang Sơ Nhiên chọn tới 10 cái 8 cái. lại thêm chút quần áo phối sức, cao nữa là cũng liền mấy trăm ngàn. Cách 3 triệu để khấu hạn mức kém xa đâu, cũng không thể vì đụng hạn mức, đem chính mình không thích đồ vật cũng cứng rắn nhét vào tới đi. Chàng mượn cơ hội này, để sơ nhưng hai cái khuê mật cũng đi theo nhiều lựa chút, đã đòi ba nữ niềm vui, lại có thể đem tấm này thẻ hạn mức dùng đủ. Nghĩ như vậy, Giang Thành đáy mắt dạng lấy mấy phần nghiền ngẫm ý cười. Tiếp tục đối với Giang Sơ Nhiên nói ra, hôm nay chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ, toàn trường tiêu phí, thấp nhất không có khả năng thấp hơn 1 triệu, bên trên không giới hạn, ngươi một mực chọn ngươi ưa thích thuận tiện cũng cho ngươi hai vị khuê mật an bài thật kỹ an bài. Giang Thành lời này là hướng về phía Giang Sơ Nhiên nói. Lời này vừa rơi xuống, không chỉ Thẩm Song cùng Hứa Nghiên cả kinh mở to hai mắt nhìn, ngay cả sau lưng một mực đi theo hướng dẫn mua viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đáy mắt tràn đầy chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Hay là lần đầu gặp có người cho bạn gái mua đồ, còn muốn tiện thể đem bạn gái khuê mật cũng cùng nhau sủng ái, đây quả thực là trên trời rơi xuống đại đơn. Nữ hướng dẫn mua lập tức chào hỏi một cái khác đồng sự tới đóng gói, chính mình nhân cần bắt đầu cho ba nữ giới thiệu. Thẩm Song cùng Hứa Nghiên mặc dù thoải mái nhưng lại cũng có chừng mực. Hai người ghé vào cùng một chỗ chọn, cũng không có chọn bao lâu, Thẩm Song liền tuyển một cái 20. Không 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 ra mặt mèo ồ nô ẹ thùng nước bao. Hứa Nghiên thì chọn lấy cái không đến 20. Không 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 bộ sệt kệ mẹ tịt người đưa thư bao. Đều là cơ sở lại chăm dựng kiểu dáng, chọn xong liền ngoan ngoãn đứng ở một bên các loại Giang Sơ Nhiên. Không nhiều lắm một lát, Giang Sơ Nhiên liền cùng Giang Thành nói ra, đại lão, chúng ta chọn tốt rồi. Giang Thành quét mắt Thẩm Song cùng Hứa Nghiên trong tay lẻ loi chơi chọi một cái bao. Đáy mắt lướt qua mỉm cười. Trong lòng ngược lại là càng phát ra cảm thấy hai cái này cô nương thông thấu hiểu chuyện, không có mượn cơ hội loạn phung phí. Không nhiều lời cái gì, quay đầu xông quý viên giơ lên cái cằm, ngựa khí dứt khoát, vừa rồi tiểu thư chọn cái kia ba khoản bao, tất cả lấy thêm hai cái một dạng đi ra, cho các nàng hai cái một người một phần. Lời này vừa ra, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên đều ngây ngẩn cả người, vội vàng khoát tay, không cần không cần, cái này quá quý giá. Giang Thành khoát tay áo, khuê mật dạ phố, nào có không giống với đạo lý. Quay đầu đi ra ngoài vừa bận có thể cùng một chỗ cõng. Nói xong, hắn vừa chỉ một chút tiểu mới khăn quàng cổ cùng đai lưng cùng tơ tằm áo sơ mi cùng áo khoác lông dê. Thuận miệng bổ sung, lại đem cái kia hai kiện thợ may bọc lại, số đo chiếu vào nàng đến. Ủy viên liên tục không ngừng ứng thanh, nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới. Giang Sơ Nhiên đứng ở một bên, nhìn xem Giang Thành khắp nơi đều trước bận tâm lấy nàng yêu thích, lại thỏa đáng chiếu cố chính mình quê mật, trong lòng ngọt lịm.